Chương 30, theo mù mị, tình yêu ngàn năm, chương 30, theo mù mị, tình yêu ngàn năm, bầu trời trên cao hạ mũ nạp trạ dần chuyển sang màu tím sẫm của hoàng hôn, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh như những con mắt của các vị thần cổ đại đang nhìn xuống thế gian. Sự im lặng bao trùm lên thành phố của người chết, một sự im lặng nặng nề nhưng bình yên đến lạ kỳ sau những cơn bão cắt và tiếng gầm thét của quái vật. Tại một ban công đá đổ nát nhìn ra sa mạc mênh mông, Ivat và Ansuna mủn đứng bên nhau. Không còn là một đại tư tế quyền uy với phép thuật hô mưa gọi gió, cũng không còn là một xác ướp gớm viết mang theo lời nguyền ngàn năm. Lúc này, hắn chỉ là một người đàn ông đang đứng trước người phụ nữ mà hắn yêu hơn cả sinh mạng, hơn cả quyền lực và hơn cả sự bất tử. Gió sa mạc thổi tung mái tóc đen dài của Ansuna mủn và làm bay phần phật tà áo choàng của Ivat. Hắn đưa bàn tay, vốn dĩ từng khô khốc như cảnh bụi mù, giờ đây đã đắp đầy da thịt, nhẹ nhàng chạm vào gò má của nàng. 3000 năm. Ivat cất tiếng, giọng nói trầm đục vang vọng như tiếng vọng từ lòng đất, nhưng lại chứa được một nỗi niềm da diết không nguôi. Ta đã chịu được bóng tối, sự giam cầm, bọn hung ăn thịt và sự cô đơn lạnh lẽo suốt 3000 năm. Tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này. Được nhìn thấy nàng, bằng xương bằng thịt, dưới ánh sao của Ai Cập. Ansuna mủn ngước nhìn hắn, đôi mắt nàng sâu thẳm như dòng sông nải mùa nước nổi. Nàng đặt tay mình lên tay hắn, cảm nhận hơi ấm thứ mà cả hai đã khao khát suốt hàng thiên niên kỷ. Chàng đã vì ta mà thách thức cả các vị thần, ỉm hợp nàng thì thầm. Tình yêu của chúng ta đã trở thành một huyền thoại, một lời nguyền và cả một nỗi khiếp sợ. Nhưng chàng có bao giờ tự hỏi, tại sao tình yêu ấy lại mãnh liệt đến thế không? Ỉm hợp nhíu mày, ánh mắt hắn thoáng chút suy tư. Vì nàng là duy nhất. Vì linh hồn ta và nàng đã hòa quyện vào nhau từ trước khi cái chết chia lìa chúng ta. Không chỉ có vậy, Ansuna mùn lắc đầu nhẹ, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh. Tình yêu của chúng ta rực cháy, bởi vì nó luôn bị ngăn cấm và bởi vì chúng ta đã chết. Sự chia ly là ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa khao khát. Suốt 3000 năm qua, chúng ta yêu nhau trong ký ức, trong nỗi đau và trong sự chờ đợi. Chúng ta chưa bao giờ thực sự sống cùng nhau. Nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Ivat, giọng nói trở nên nghiêm túc và đầy triết lý, sự bất tử, Ivat và nó là một món quà, nhưng cũng là một lời nguyền tàn độc nhất. Nếu chúng ta sống mãi mãi, nếu chúng ta có hàng vạn năm bên nhau, liệu chàng có còn nhìn ta với ánh mắt si mê như thế này không? Hay thời gian vô tận sẽ mài mòn cảm xúc, biến tình yêu nồng cháy thành thói quen, rồi thành sự chán chường lạnh nhạt. Ivat sững người. Hắn là kẻ mưu cầu sự bất tử để thống trị thế giới, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái giá của sự vĩnh hằng đối với tình yêu. Hắn nhớ lại những vị thần bất tử trên đỉnh Olympus hay trong truyền thuyết Ai Cập, họ sống mãi mãi, nhưng cuộc đời họ đầy dây sự phản bội, chán nản và vô cảm. Nàng sợ sao? Ỉm Phật hỏi khẽ. Ta sợ, Ansuna mùn thừa nhận, giọng nàng run lên. Ta không sợ cái chết. Ta đã chết một lần rồi. Ta sợ một ngày nào đó, sau 1000 năm nữa, chàng sẽ nhìn ta như nhìn một hạt cát trong sa mạc, không còn cảm xúc. Ta sợ sự vĩnh cửu sẽ giết chết tình yêu mà chúng ta đã phải trả giá bằng cả linh hồn để giữ gìn. Đời người ngắn ngủi, ỉm Phật bại chính vì nó ngắn ngủi, vì nó có điểm kết thúc, nên mỗi khoảnh khắc bên nhau mới trở nên quý giá. Như đóa hoa sen nở trên sông này, nó đẹp vì nó sẽ tàn. Nếu nó nở mãi mãi, ai còn trân trọng hương sắc của nó nữa? Ỉm Phật im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang nhóm người kỳ lạ, những kẻ tự xưng là siêu nhân đang đứng đợi ở phía xa. Hắn hiểu ra rằng quyền lực tối thượng và sự bất tử vô song mà hắn theo đuổi bấy lâu nay, thực ra chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu nỗi sợ hãi mất mát. Nhưng nếu giữ được sự tồn tại vĩnh cửu mà đánh mất đi rung động của trái tim, thì đó mới là cái chết thực sự. Hắn mỉm cười, một nụ cười thanh thản chưa từng thấy trên gương mặt của đại tư tế. Nàng nói đúng, Ansuna mùn. Ta đã từng muốn biến thế giới này thành vương quốc của chúng ta, nơi chúng ta cai trị vĩnh viễn. Nhưng giờ ta nhận ra, vương quốc thực sự nằm ở đây. Hắn đặt tay lên ngực trái của nàng. Ta không cần bạc thuế. Ta chỉ cần một kiếp người, vài chục năm ngắn ngủi, để được già đi cùng nàng, để thấy những nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt nàng, và để nắm tay nàng bước sang thế giới bên kia một lần nữa, nhưng là cùng nhau. Ansuna mùn mỉm cười rạng rỡ, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Hãy làm người thường thôi, Ivat. Hãy để chúng ta sống và chết như những con người. Ivat gật đầu kiên định. Hắn quay sang phía nhóm của Thành và Minh, vẫy tay ra hiệu. Thành, trong bộ đồ siêu nhân vàng chói lọi, hiểu ý bước tới. Cậu cầm trên tay cuốn sách vàng ạ mùn ra, vẻ mặt trang trọng khác hẳn vẻ tếu táo thường ngày. Ông quyết định rồi chứ? Thành hỏi, giọng tôn trọng. Một khi tôi dùng phép này, ông sẽ mất đi tất cả quyền năng. Ông sẽ biết đau, biết ốm, biết đói, và một viên đạn lạc hay một con dao cùn cũng có thể giết chết ông. Ông sẽ không còn là thần thánh nữa. Ỉm Phật nắm chặt tay Ansuna mùn, ngẩng cao đầu. Ta chưa bao giờ là thần. Ta chỉ là một kẻ si tình. Hãy làm đi. Thành gật đầu. Cậu mở cuốn sách Amunza, lật đến trang chứa câu thần chú hóa phàm phép thuật nghịch đảo quy luật của sự hồi sinh. Bằng quyền năng của Amunza, ta tước bỏ sự vĩnh hằng, trả lại sự hữu hạn. Cắt đùi trở về với cắt đùi, máu thịt trở về với máu thịt. Hỡi linh hồn bất tử, hãy chấp nhận quy luật của sự sống. Thành đọc to câu thần chú. Một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ bao trùm lấy Ỉm Phật. Không có sấm sét, không có đau đớn dữ dội. Chỉ có cảm giác như một gánh nặng ngàn cân được trút bỏ khỏi vai. Lớp hào quang tà khí mờ ảo xung quanh Ỉm Phật tan biến. Da của hắn trở nên hồng hào hơn, hơi thở trở nên rõ rệt hơn. Ỉm Phật hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy cái nóng của sa mạc rát trên da, cảm thấy cơn khát khô trong cổ họng và cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực một nhịp đập yếu ớt, mong manh nhưng đầy sức sống. Ta cảm thấy. Ỉm Phật nhìn xuống tay mình, rồi nhìn Ansuna mùn. Chàng đang sống, nàng mỉm cười, ôm chầm lấy hắn. Hai người họ cúi đầu chào nhóm của Thành như một lời cảm ơn thầm lặng, rồi dịu nhau bước xuống những bậc thang đá, đi về phía những con lạc đà đang chờ sẵn, bắt đầu một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình của những người phàm trần. Ở phía bên kia, Minh người đang mượn thân xác của Jonathan cũng bắt đầu thực hiện công đoạn cuối cùng của mình. Được rồi, kịch hạ màn, diễn viên cũng nên trả lại đạo cụ. Minh vươn vai một cái, quay sang nói với Dịch và Adebay. Này mấy ông bạn, Jonathan sắp quay lại đấy. Nhớ bảo hắn là tôi đã để lại cho hắn một món quà tinh thần to lớn nhé. Dứt lời, Minh thoát ra khỏi cơ thể Jonathan, trở lại thành hình dáng thật của mình, một thanh niên hiện đại với vẻ mặt lém lỉnh. Cơ thể Jonathan lảo đảo, suýt ngã sấp mặt nếu Dịch không kịp đỡ lấy. Jonathan mở mắt, chớp chớp liên tục, ngơ ngác nhìn xung quanh, cái quái gì? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là tôi đang ôi trời, đầu tôi đau như bơ bổ. Mà sao tôi lại mặc cái bộ đồ bó sát màu đỏ lỗ bịch này thế này? Dịch vỗ vai ông anh vợ, cười khổ, chuyện dài lắm, Jonathan. Nhưng tin vui là cậu vừa trở thành anh hùng cứu thế giới đấy. Minh, ở dạng ạ vạ tạ hiển thị, đứng bên cạnh Thành và CG, nhìn ba người đàn ông của thế giới này lần cuối. Tạm biệt nhé, dì có con mèo, ạ đệt bay Thành nói, giọng có chút bùi ngùi. Cảm ơn vì đã phối hợp diễn xuất ăn ý. Dịch dù không nhìn thấy Minh như Thành, nhưng anh cảm nhận được sự hiện diện của họ. Anh giơ tay chào theo kiểu quân đội, không biết các cậu là ai, đến từ đâu, nhưng cảm ơn. Nếu không có các cậu, chúng tôi đã thành bữa tối cho lũ bọ hung rồi. À đệt bay đặt tay lên ngực, túi đầu thật sâu, mẹ dì sẽ không bao giờ quên ơn này. Các bạn là những sứ giả của thần linh. Ba kẻ du hành thành, CG và Minh quay lưng bước ra khỏi cổng thành Hạ Mù Nạp Trạ. Ánh nắng chiều tà kéo dài bóng của họ trên nền cắt vàng rực. Hình ảnh của họ lúc này trông vừa hùng vĩ vừa buồn cười. CG, cô gái mặt trời mạnh mẽ, đang vác trên vai một bao tải to tướng căng phồng. Tiếng kim loại va vào nhau len ken phát ra từ bên trong, tố cáo đó là vàng, rất nhiều vàng. Cô bước đi nhẹ nhàng như thể đang vác một bao đồng, gương mặt toát lên vẻ hài lòng của một người vừa trúng số độc đắc. Thành thì còn vất vả hơn. Ngoài cái bao tải vàng to không kém xỉ gì vắt bẹo sau lưng, cậu còn đang khệ nệ ôm trước ngực một viên kim cương khổng lồ, viên đá quý ngự trên đỉnh kim tự tháp của đua bọ cạp mà cậu đã nhanh tay tiện thể cạy ra. Viên kim cương to như cái nồi cơm điện, lấp lánh bảy sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, khiến Thành phải meo mắt mỗi khi nhìn xuống. Nặng nặng quá. Thành vừa đi vừa than thở, nhưng tay thì ôm chặt cứng không buông. Đúng là gánh nặng của sự giàu sang. Mình đi bên cạnh, nhìn hai người bạn đồng hành với ánh mắt ghen tị pha lẫn trêu chọc. Này, hai người tham vừa thôi chứ, Minh nhíu môi. Mang hết vàng của Ai Cập đi thế này thì bảo tàng Anh Quốc lấy gì mà trưng bày? Kệ họ chứ, CG đáp tình mơ. Công sức đánh đấm nay giờ, đây là thù lao xứng đáng. Ra đến một đụn cắt cao, nơi ranh giới của nhiệm vụ sắp kết thúc, cả ba dừng lại. Minh quay sang nhìn hai người bạn, vẻ mặt thoáng chút nghiêm túc. Cơ thể của anh bắt đầu trở nên mờ dần, dấu hiệu của việc đang xuất khỏi thế giới này. Ok, chia tay ở đây nhé, Minh nói, giọng nhẹ nhàng. Mọi người biết luật chơi rồi đấy. Sau khi kết thúc cặp này, anh sẽ bị rẽ sẽ ký nhớ về màn chơi này. Anh sẽ quên sạch những gì chúng ta vừa làm, quên cả mấy câu thần chú xến xúa hay màn kịch năm anh em siêu nhân điên rồ đó. Anh chỉ tay vào hai bao tải vàng và viên kim cương, nhưng mà, nhớ để phần cho anh nhé. Đừng có nhân lúc anh mất trí nhớ mà nuốt trọn đấy. CG bật cười, nụ cười hiếm hoi làm sáng bừng cả khuôn mặt lạnh lùng thường thấy. Cô đưa tay ra, làm động tác cụm tay với Minh dù tay cô xuyên qua tay anh. Yên tâm đi, ông tướng CG nói chắc địch. Em biết anh là ai. Dù anh có quên, em sẽ nhắc. Tiền của anh một xu cũng không thiếu đâu, em giữ hộ thôi, có tính lại đấy. Thành cũng gật đầu lia lịa, cố gắng giữ thăng bằng với viên kim cương. Đúng đúng, đại ca yên tâm. Em uy tín số một sẽ bờ. Minh mỉm cười hài lòng, cơ thể anh dần tan biến vào không trung như những hạt pixel. Được rồi, hẹn gặp lại ở thế giới thực, hoặc một thế giới khác. Good game. Bóng dáng Minh biến mất hoàn toàn, để lại Thành và Xì Dị đứng giữa sa mạc mênh mông. Xì Dị xốc lại bao vàng trên bay, quay sang hỏi Thành, này, mang đống này về rồi tính sao? Cậu có định công khai với chính phủ không? Một pháp sư sở hữu hai cuốn sách quyền năng nhất cổ đại và một viên kim cương to bằng cái đầu người. Cậu sẽ bị kia, FBI, và cả tá tổ chức khác săn lùng đấy. Thành núi bay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, chưa biết nữa chị ơi. Em vẫn còn đang mê cái vụ lấy dễ ảm này lắm. Nổi tiếng cũng vui mà. Với lại, có hai cuốn sách này trong tay, em sợ gì bố con thằng nào. Cùng lắm thì em lại hóa phạm đuổi nó. Xì gì lắc đầu ngán ngẩm nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú, cậu đúng là hết thuốc chữa. Nhưng mà thôi, tùy cậu. Dù sao thì, cô nhìn về phía chân trời. Không sao đâu, Xì gì nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Thế giới này rộng lớn, nhưng những kẻ như chúng ta thì luôn có cách tìm thấy nhau. Đi thôi, về nhà đếm tiền nào. Thành cười toét toét, vâng, về đếm tiền. Em sẽ mua một cái biệt thự, à không, một hòn đảo. Chương 31, thêm một mì, trở về, chương 31, thêm một mì, trở về, không gian trắng. Thành đứng chờ vơ giữa hư không. Cảm giác hưng phấn sau màn chia tay đầy cảm xúc với ỉm hợp và Xì gì vừa nãy dường như bị không gian này nuốt chửng. Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, vẫn còn cảm giác tê dại do sức nặng của viên kim cương và bao tải vàng, nhưng xung quanh cậu giờ đây chẳng còn sa mạc, chẳng còn kim tự tháp, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nó không phát ra từ một hướng cụ thể nào, mà dường như dội thẳng vào trong não bộ của Thành. Chào mừng trở lại, người du hành. Trước mặt Thành, hai cuốn sách cổ đại từ từ hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Một cuốn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, ấm áp như mặt trời ban trưa sách gạ mùn ra. Cuốn còn lại đen tuyền, toát lên vẻ lạnh lẽo, u ám của cõi âm ti sách của người chết. Chúng xoay tròn chậm rãi, như đang chờ đợi sự phán xét. Ta đã xem xét vật phẩm ngươi mang về từ thế giới The Mummy, giọng nói của vị thần tiếp tục, không chứa đựng cảm xúc hỉ nộ ái ố. Hai cuốn sách này chứa đựng quyền năng thao túng sự sống và cái chết, điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Ở thế giới cũ, sức mạnh của chúng được duy trì bởi dòng chảy ma thuật của các vị thần Ai Cập cổ đại. Nhưng ở thế giới thực tại của ngươi, các vị thần ấy không tồn tại, hoặc ít nhất là không can thiệp trực tiếp. Thanh nuốt nước bọt, linh cảm có điều chẳng lành. Ý ngài là sao? Đừng nói là ngài tịch thu chúng nhé. Tôi đã suýt mất mạng mấy lần mới lấy được đấy. Không tịch thu, vị thần đáp, giọng nói có chút thay đổi, như thể đang tính toán một phương trình phức tạp. Nhưng cần phải điều chỉnh. Quy luật của thế giới thực rất chặt chẽ. Ta không thể để một phàm nhân tùy tiện hô mưa gọi gió, hồi sinh người chết mà không có cái giá phải trả. Vì vậy, cơ chế hoạt động của hai cuốn sách sẽ được thay đổi. Hai cuốn sách dùng mình một cái, ánh sáng bao quanh chúng thu hẹp lại, trở nên nén chặt hơn. Từ nay, uy lực của các câu thần chú sẽ không còn dựa vào nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ nữa. Nó sẽ phụ thuộc trực tiếp vào ngươi, hay nói cách khác, là khả năng chịu đựng của cơ thể và tinh thần ngươi. Ngươi muốn tạo ra một cơn bão cát. Được thôi, nhưng nó sẽ rút cạn sức lực của ngươi như thể ngươi vừa chạy mạ dạ tổng 100 km. Ngươi muốn hồi sinh một người, hay chuẩn bị tinh thần để đánh đổi bằng tuổi thọ, hoặc thậm chí là một phần linh hồn của chính mình. Thành nghe xong mà mặt méo xệch, cảm giác như vừa bị tắt một gáo nước lạnh. Cậu ôm đầu than thở, trời ơi. Vậy ra lúc trước ở trong phim là bản phun ổn tỉ hòn bản đờ Jimmy ủng có các vị thần gánh tim, còn mang về đây thì thành bản chi ô bản bóp tính năng sao? Bất công quá. Ở trên thì cứ đọc thần chú là xong, giờ thì đọc xong chắc nhập viện chuyển nước biển luôn quá. Sự cân bằng là chìa khóa của sự tồn tại, vị thần phất lờ lời than vãn của cậu. Quyền năng càng lớn, cái giá phải trả càng cao. Đó là luật. Thành đứa môi, cái tính game thủ trỗi dậy. Cậu đảo mắt suy nghĩ, rồi ngước lên hỏi với vẻ đầy hy vọng, này sếp, thế có cho nạp thẻ không? Giống như game ấy, kiểu pay to. Tôi nạp tiền vào để mua mana, hoặc mua vật phẩm hồi phục, hay nâng cấp sách để giảm tiêu hao năng lượng chẳng hạn. Tôi vừa kiếm được một đống vàng với kim cương đây này, sếp lấy không? Không gian im lặng trong vài giây. Có vẻ như vị thần cũng bất ngờ trước đề xuất táo bạo và đậm chất tư bản chủ nghĩa này của Thành. Một gợi ý thú vị giọng nói vang lên, lần này mang theo chút âm sắc của sự buồn cười. Nhưng ngươi nghĩ bằng bạc, châu đáo có ý nghĩa gì với ta? Ta có thể tạo ra cả một thiên hà đầy kim cương chỉ bằng một ý niệm. Tiền tệ của loài người các ngươi, đối với ta, chỉ là những tờ giấy lộn và những hòn đá vô tri. Thành sủi lơ. Thế thì chịu rồi. Chẳng lẽ cứ dùng phép là phải bán mau à? Tuy nhiên vị thần ngắt lời, ta có thể chấp nhận một loại đơn vị tiền tệ khác để ngươi nâng cấp hoặc giảm thiểu cái giá phải trả. Đó là công đức. Công đức? Thành ngơ ngác. Nghe như đi chỗ vậy. Chính xác là khái niệm đó, nhưng rộng hơn vị thần giải thích. Công đức là năng lượng tích cực được sinh ra khi ngươi thực hiện những hành động có lợi cho sự vận hành của thế giới, cứu giúp sinh linh, duy trì trật tự, hoặc trừng phạt kẻ ác. Ngươi càng tích lũy được nhiều công đức, ngươi càng có thể mở khóa thêm sức mạnh của hai cuốn sách mà không gây tổn hại đến bản thân. Thậm chí, nếu công đức đủ lớn, ngươi có thể đạt đến cảnh giới bán thần ngay tại thế giới thực. Mắt Thành sáng rực lên. Đây rồi. Đây chính là hệ thống nhiệm vụ mà cậu mong chờ. Ok, chốt đơn. Vậy làm sao để tôi biết mình có bao nhiêu công đức? Có thanh hiển thị không? Và cụ thể làm gì thì được bao nhiêu điểm? Cứu một con mèo được 10 điểm, cứu một người được 100 điểm hay sao? Ngươi tự đi mà tìm hiểu, vị thần đáp lạnh lùng, cắt đứt sự hào hứng của Thành. Cuộc đời không phải là một trò chơi với những con số nhảy múa trên đầu. Hãy dùng trái tim và lương tri của ngươi để cảm nhận. Và hãy nhớ kỹ điều này, công đức chỉ có thể kiếm được trong thế giới thực. Những gì ngươi làm trong các chiều không gian giả tưởng không được tính. Ơ kìa, sao lại? Thành chưa kịp dứt lời thắc mắc thì cảm giác bị hút đi ập đến. Hết giờ. Chúc may mắn, người du hành. Tại thế giới thực, căn phòng của Thành vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi, nhưng đối với người xem lấy dễ ảm, sự việc diễn ra kỳ quái đến mức không thể tin nổi. Trên màn hình máy tính của hàng ngàn người xem, Thành đang ngồi trên ghế gaming, mặc bộ đồ thủy thủ mặt trăng bó sát màu xanh trắng, bộ đồ cậu mặc để câu view trước khi bị hút vào thế giới mùng mì, đang thao thao bất tuyệt về việc hôm nay sẽ chơi game gì. Đột nhiên, hình ảnh của cậu bị giật một cái. Không phải tiểu giật lệch do mạng yếu, mà là một sự thay đổi tức thì, gãy gọn, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, nhanh hơn 1/1000 giây. Trong tích tắc đó, bộ đồ thủy thủ mặt trăng biến mất, thay vào đó là bộ cờ OS siêu nhân vàng lấm lem bụi cát sa mạc, rách tương vài chỗ, toát lên vẻ phong trần của một chiến binh vừa bước ra từ chiến trường. Và điều kinh khủng hơn là những thứ cậu mang theo. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, rung chuyển cả cái mặt cảm. Sàn nhà lát gạch men của thành nước toát ra. Một bao tải to tướng, căng phồng những tỏi bằng đồng, rơi bịch xuống đất, đè nát cái thùng rác nhựa tội nghiệp bên cạnh. Trên tay Thành, cậu đang ôm khư khư một vật thể to bằng cái nồi cơm điện, phát sáng lấp lánh đến chói mắt viên kim cương trên đỉnh kim tự tháp đua bọ cạp. Thành ngồi trên ghế, người cứng đờ. Cậu vẫn giữ tư thế ôm viên kim cương, mắt chớp chớp nhìn vào màn hình máy tính. Không chắc của buổi lấy dễ à bùng nổ. Vãi trưởng, cái gì vừa xảy ra thế? Lê à, sao tự nhiên đổi đồ nhanh thế? Ông Thành chơi kỹ xảo gì đấy? Cắt ghép video à? Nhưng đây là lấy dễ à mà. Cái cục sáng sáng kia là đèn lê à? Trông xì thế. Ê, cái tiếng rầm kia nghe thật vãi, không giống hiệu ứng âm thanh đâu. Siêu nhân vàng, lại tính cột cờ lên ở rèn chờ à? Nhưng mà bộ thủy thủ mặt trăng đâu rồi? Thành mất khoảng 3 giây để não bộ tải lại dữ liệu. Cậu nhìn xuống viên kim cương đang tỏa hào quang rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng, rồi nhìn sang bao tải vàng đã làm lún một góc sàn nhà. Cắt sa mạc từ trên người cậu rơi là tả xuống bàn phím cơ đắt tiền. Chết cha! Thành lầm bầm, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu sực nhớ ra một sự thật kinh hoàng, trước khi bị cuốn vào cuốn sách, cậu đang lịt dễ ảm. Và cậu chưa hề tắt nó. Cậu đội vàng quăng viên kim cương ra sau ghế, lại một tiếng rầm nữa vang lên khiến người xem giật thót, rồi lấy thân mình che chắn cái camera. À ơ mọi người ơi! Lỗi kỹ thuật nhé! Thành lắp bắp, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, hòa với bụi cắt tạo thành những vệt nhem nhốt trên mặt. Máy tính mình bị hack. Đúng rồi, bị hack. Cái hình ảnh vừa rồi là do hacker chèn vào đấy. Hiệu ứng ai đấy? Ịp phạ cái đấy. Không phải thật đâu. Mình đi sửa máy đây. Bị mọi người. Nói rồi, cậu luôn cúng đập tay vào nút tắt nguồn máy tính, không thèm bấm enter chạy ảm một cách tử tế. Màn hình tối đen. Thành ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào bao tải vàng, thở dốc như trâu. Tim cậu đập thình thịch. Cậu nhìn đống tài sản khổng lồ xung quanh mình, rồi nhìn hai cuốn sách cổ đại đang nằm im lìm trên bàn. Toàn rồi Thành rên rỉ. Lần này thì giải thích thế nào với ông Can đây? Cậu không hề biết rằng, ở một nơi nào đó tại trụ sở an ninh mạng quốc gia, một nhóm chuyên viên đang tua đi tua lại đoạn video dài 0.5 giây đó. Họ phóng to hình ảnh biển kim cương, phân tích độ khúc xạ ánh sáng, phân tích trọng lượng của bao tải vàng dựa trên độ lún của sàn nhà, và quan trọng nhất, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết cắt ghép nào. Và một cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi đi, báo cáo thủ trưởng trong khi Thành đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông, thì ở một chiều không gian trắng khác, Siri cũng đang có cuộc trò chuyện tương tự với vị thần. Khác với vẻ tếu táo và hoảng loạn của Thành, Siri đứng khoanh tay, bình thản và lạnh lùng. Trên lưng cô là thanh kiếm quen thuộc, và trên tay cô là ngọn giáo của họ Sĩ Dịch, vũ khí đã kết liêu đua bỏ cạp. Ta đã xem xét vật phẩm ngươi mang về, giọng vị thần băng lên. Ngọn giáo họ Sĩ Dịch, một vũ khí thần thánh có khả năng tiêu diệt những thực thể bất tử. Tuy nhiên, ở thế giới thực tại, khái niệm bất tử hầu như không tồn tại theo nghĩa đen. Vì vậy, ta sẽ điều chỉnh lại thuộc tính của nó. Sĩ Dịch nhướng mày, không nói gì, chờ đợi. Cô là một hacker, cô hiểu rõ quy luật của sự tương đương. Không có sức mạnh nào là miễn phí. Ngọn giáo này sẽ trở thành vũ khí khắc chế sinh vật huyền bí vị thần tiếp tục. Nó cho phép ngươi có thể gây sát thương và tiêu diệt những sinh vật có cấp độ sức mạnh cao hơn bản thân ngươi một bậc. Nếu ngươi gặp một con quái vật mà gươm đao thông thường không thể xuyên thủng, ngọn giáo này sẽ xuyên thủng nó như xuyên qua tờ giấy. Ngoài ra, nó cũng có khả năng thanh tẩy những lời nguyền và độc tố mạnh mẽ. Sĩ Dị gật đầu hài lòng. Hợp lý. Một vũ khí tốt cho nghề nghiệp của tôi. Còn gì nữa không? Ngươi có thể dùng công đức để nâng cấp ngọn giáo này, hoặc mở khóa thêm các kỹ năng ẩn của nó. Quy tắc về công đức ngươi đã nắm rõ chưa? Làm việc tốt, tích điểm, đổi quà. Dễ hiểu thôi mà, Sĩ Dị tóm tắt ngắn gọn. Giống như nhận hợp đồng diệt quái vật để lấy tiền thưởng, nhưng lần này người trả thưởng là vũ trụ. Thông minh lắm. Giờ thì, trở về đi. Ánh sáng lóe lên. Siri mở mắt ra. Cô đang đứng giữa phòng ngủ của mình. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, ngăn nắp. Trên vai cô là bao tải vàng nặng trịch. Trong tay cô là ngọn giáo vàng rực rỡ, giờ đây đã thu nhỏ lại một chút để phù hợp với việc cầm nắm, trông như một món đồ trang trí tinh xảo nhưng toát lên sát khí lạnh lẽo. Siri đặt bao vàng xuống bàn, tiếng kim loại va chạm nghe thật vui tai. Cô tháo ngọn giáo ra, ngắm nghía nó dưới ánh đèn trần. Một chuyến đi thú vị, cô lẩm bẩm. Đột nhiên, Sĩ Dị cau mày. Cô đưa tay lên dây dây thái dương. Có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong ký ức của cô. Cô nhớ mình đã đến Hạ Mù Nạp Trạ, nhớ mình đã chiến đấu với sắc ước, nhớ mình đã lấy được vàng và ngọn giáo. Cô nhớ mình đã hợp tác với ai đó. Mình đã đi với ai nhỉ? Sĩ Dị tự hỏi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mờ nhạt của hai người đàn ông. Một người mặc đồ đỏ chót, nói nhiều và hay làm trò cười. Một người khác có vẻ trầm tính hơn, nhưng rất đáng tin cậy. Nhưng khuôn mặt của họ, tên của họ, giọng nói của họ tất cả đều nhòe đi như những bức ảnh bị hỏng. Kỳ lạ, Sĩ Dị lắc đầu. Chắc là tác dụng phụ của việc di chuyển giữa các chiều không gian. Cô nhún vai, quyết định không bận tâm nữa. Dù sao thì vàng đã ở đây, vũ khí đã ở đây. Đó mới là điều quan trọng. Cô mở bao tải ra, ánh vàng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của Linh. Sự thật là, vị thần đã can thiệp. Để đảm bảo trật tự của các thế giới và tránh những rắc rối không cần thiết khi các người du hành tìm ra nhau trong thực tế, điều có thể dẫn đến những liên minh quá mạnh hoặc những xung đột không thể kiểm soát, vị thần đã phủ một lớp sương mù lên ký ức của họ về nhau. Họ nhớ sự kiện, nhớ hành động, nhưng quên mất danh tính của đồng đội. Minh, Thành và Sĩ Dị giờ đây chỉ còn là những người xa lạ từng lướt qua nhau trong một giấc mơ chung. Và hệ quả tai hại nhất của việc này rơi xuống đầu Minh. Tại một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại thành, Minh giật mình tỉnh dậy. Anh bật dậy khỏi giường, ngơ ngác nhìn xung quanh như người vừa rớt từ trên trời xuống. Đầu anh đau như bỡ bổ, cảm giác như vừa bị ai đó táng cho một cú thật mạnh. Cái quái gì? Minh vò đầu bứt tai. Mình vừa ngủ quên à? Sao cảm giác như vừa trải qua cả một kiếp người thế nhỉ? Hình như hắn mơ về thế giới The Mummy, về những con bọ hung ăn thịt, về việc mình nhập vào xác một gã người anh hài hước tên là Jonathan. Hắn nhớ mình đã chiến đấu, đã ra lệnh cho quân đội mẹ lại, đã làm cái gì đó rất ngầu. Minh ngồi thử ra mép giường, tự dưng cảm giác cay đắng dâng lên trong họng. Thế chó nào? Minh gãi đầu, mặt nhăn nhó đầy đau khổ. Có cảm giác như mình vừa bị đứa nào chơi một vố đau điếng ấy nhỉ? À, The Mummy kết thúc. Lời nhắn của chương, xin báo cáo với các bác là map 6 đã phải đập đi xây lại đến lần thứ 3 sau gần 2 tuần lận đận. Viết cho xong thì cũng được, nhưng như thế là vô trách nhiệm với độc giả và chính tác phẩm. Vì vậy, ta quyết định gõ lại từ đầu, mài dũa cho thật chỉ chu. Mong mọi người thông cảm chút thời gian để ta hoàn thiện nốt. Câu bình luận sẽ chia, câu cất giữ ủng hộ, câu đề cử lan tỏa. Hẹn gặp lại ở chương mới, hứa hẹn sẽ xứng đáng với sự kiên nhẫn của các bác. Bắp tay gập, V, S, cảm ơn vì luôn đồng hành. Chương 1, 101 trò đốm, làm chó, Chương 1, 101 trò đốm, làm chó, không gian trắng toát. Vẫn là cái màu trắng chết tiệt, nhức mắt và vô cảm ấy. Nó giống như màu của trần nhà bệnh viện, hay màu của tờ giấy báo tử chưa điền tên. Mình đứng đó, ngơ ngác. Cảm giác đau đầu như bữa bổ tử cú rẻ sẽ ở thế giới thực vẫn còn đau bị, nhưng rồi đột ngột, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn. Không phải là cái lạnh của điều hòa hỏng trong phòng trọ, mà là cái lạnh của dữ liệu đang được nạp cưỡng bức vào não bộ. Ký ức của bề. Không phải ký ức về bát mì tôm hảo hảo hay bộ phim bợ lạ chất lượng SR mở tịt, mà là ký ức về sa mạc nóng bỏng, về những con bò hung ăn thịt người, về bộ đồ siêu nhân đỏ bó sát đến mức nghẹt thở, và về màn kịch năm anh em siêu nhân xến xúa đến mức hắn muốn đào hố chôn mình ngay lập tức. Và quan trọng nhất, hắn nhớ lại khoảnh khắc chia tay. Xì dị vác bao tải vàng to như cái nhà, thành ốm viên kim cương sáng chói lọi như đèn pha ô tô. Còn hắn, Hán Minh, kẻ đầu tiêu, đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên chính nhận được cái gì? Một lời cảm ơn xuông, một cái của đêm. Và sau đó là bị đá đít về thế giới thực với hai bàn tay trắng, lại còn bị xóa trí nhớ để tiếp tục làm một đần, sống tiếp nở tờ cờ trong cái xã hội này. Đồ ngóa. Minh gầm lên, tiếng hét vang vọng trong không gian vô tận. Lừa đảo. Đây là lừa đảo trắng trợn. Đa cấp vũ trụ à? Tư bản bóc lột sức lao động à? Hắn nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Thành khi ôm viên kim cương. Nhớ lại vẻ mặt thỏa mãn của Sĩ Dị khi sốc bao vàng. Trong khi đó, hắn đã phải bán mạng, phải dùng não, phải diễn sâu, thậm chí phải hy sinh lòng tự trọng của một thằng đàn ông hơn 30 tuổi để mặc đồ sở Pendex màu đỏ để rồi nhận lại con số không tròn chính. Cái đầu má con chó. Minh đá mạnh vào khoảng không dưới chân, dù chẳng trúng cái gì. Tao làm hùng hục như trâu, cứu cả thế giới, ngăn chặn thế chiến, mà không cho tao được một cọng lông vàng nào sao? Không gian trắng vẫn im lặng, dường dưng như đang cười vào mặt hắn. Này cái thằng thần kia. Minh ngửa mặt lên trời, hoặc cái thứ gì đó giống bầu trời, chỉ tay đầy phẫn nộ. Mày hiện ra đây cho tao. Mày bảo tích công đức để nâng cấp, nhưng tao về thế giới thực thì tao quên sạch lấy cái miệng gì mà tích. Mày chơi tao đúng không? Một giọng nói vang lên, vẫn cái giọng ai tẹt to sở tịt lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng lần này Minh thể là anh nghe thấy chút gì đó rêu cận trong tần số âm thanh của nó. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sự an toàn của ngươi là phần thưởng lớn nhất. An toàn cái quần què. Minh chửi thề, máu nóng dồn lên não. Hắn thở hững hộp, cảm giác quất ức dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. Đầu đoán nó cái xã hội chèn ép còn chưa đủ và giờ là bị lừa gạt bởi cả một thực thể siêu nhiên. Tao nói cho mày biết Minh nghiến răng, mắt vằn lên tia máu. Tao nghỉ. Tao bị đêm. Mày thích tìm ai thì tìm, tao không làm nữa. Bố mày đình công. Hợp đồng linh hồn đã ký. Không thể hủy bỏ. Giọng nói đáp lại, ngắn gọn và tàn nhẫn. Hợp đồng cái gì? Tao ký lúc nào? Mày bắt cóc tao thì có. Minh gào lên. Tao thể độc luôn. Đồng hóa, tao mà làm nhiệm vụ cho mày nữa thì tao làm con chó. Nghe rõ chưa? Tao làm con chó. Không gian im lặng trong một giây. Một giây định mệnh. Rồi giọng nói vang lên, lần này không còn vẻ rừng rưng nữa, mà mang theo một sự hài lòng quái đản, như thể nó vừa chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. Như ngươi mong muốn. Minh sững người. Cái gì? Khoan. Minh lắp bắp, cảm giác lạnh toát chạy từ gót chân lên đỉnh đầu. Mày nói cái gì? Tao chỉ nói lây thôi mà. Ê. Chờ đã. Tao rút lại lời nói. Ê. Yêu cầu được chấp thuận. Chế độ chuyển sinh kích hoạt. Cái gì mà chuyển sinh? Tao không muốn ai xe cải tiểu này. Dừng lại. Minh hoảng loạn, cố gắng chạy. Nhưng chân anh như bị đóng đinh vào hư không. Thế giới tiếp theo, 101 con chó đốm. Dòng chữ hiện lên đỏ lòm trước mặt mình, to đùng và đầy đe dọa. 101 con chó đốm. Phim hoạt hình Disney á. Mày đua tao hả? Tao không muốn làm chó đốm. Tao ghét chó đốm. Bọn nó ồn ào bỏ mẹ. Loài, Canis lupus familiaris. Giống, ngẫu nhiên, dựa trên nhân phẩm. Vai trò, hỗ trợ. Nhân phẩm cái gì? Tao nhân phẩm tốt mà. Ê. Ánh sáng trắng đột tắt. Minh cảm thấy mình bị hút vào một cái hố đen. Cơ thể bị bắn xoắn, nghiền nát rồi nhào nặn lại. Cảm giác đau đớn không diễn tả được bằng lời, như thể từng tớ thịt, từng khúc xương đang bị bẻ gãy và sắp xếp lại theo một cấu trúc hoàn toàn khác. Đoằng. Tiếng sấm nổ vang rền như xé toạc bầu trời, kéo Minh ra khỏi cơn hôn mê. Hắn giật bắn mình, theo phản xạ định hét lên á đùm đóa, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại là một tiếng kêu thảm thiết, chói tai và đầy nhục nhã. Ẳng. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm nóng, mất kiểm soát tuôn ra từ phần dưới cơ thể. Minh cảm thấy ướt sũng, nhấp nháp. Anh hoảng hốt đưa tay xuống định giữ lấy cái quần, nhưng tay hắn không chạm được vào đâu cả. Và quan trọng hơn, hắn không thấy cái quần đâu. Quần đâu rồi? Minh nghĩ trong đầu, sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm. Tao bị lột đồ à? Biến thái à? Anh mở mắt trừng trừng, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối lờ mờ. Đây là một nhà kho rộng lớn, trần cao vút, đầy bụi bặm và mạng nhện. Những tia chớp loang loáng bên ngoài cửa sổ vỡ hắt vào những bóng đen ma quái nhảy múa trên tường. Mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục và mùi nước tiểu khai ngấy sộc vào mũi. Mùi hắn tính một cách bất thường. Minh cúi xuống nhìn cơ thể mình. Không có tay, không có chân người, không có bộ đồ ngủ ở nhà. Thay vào đó là hai cái chân trước khẳng khiu như hai que tăm, phủ đầy lông ngắn màu vàng kem. Hắn nhìn xuống bụng, thấy một cái bụng hóp lại, xương sườn lòi ra, và bộ phận sinh dục của một con chó đực đang lủng lẳng. Và dưới chân hắn, vũng nước tiểu vàng khẽ đang lan động, phản chiếu hình ảnh của hắn qua ánh chớp vừa lóe lên. Trong vũng nước, một cái đầu to quá khổ so với thân mình, đôi mắt lồi ra như hai hòn bi bè, cái mõm ngắn tún, và hai cái thai dựng đứng to như hai cái da đa đang nhìn lại anh với vẻ kinh hoàng tột độ. Đó không phải là chó đốm, không phải husky ngầu lòi, không phải Golden Rẹ Chi Hệ Vợ thân thiện, cũng chẳng phải Bẹt Dũng Mánh. Đó là một con chỉ hủ a hủ, loài chó mà mình ghét nhất trên đời, loài chó mà hắn luôn gọi là lũ chuột cống biết sủa, loài chó biểu tượng của sự ồn ào, thần kinh yếu và hay run rẩy. Gâu 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 ằng ằng. Mình không kiềm chế được, buột miệng chửi thề, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tràng tiếng sủa chói tai, thét thé, nghe như tiếng móng tay cào lên bằng đen. Cơ thể hắn bắt đầu run lên bần bật, không phải vì lạnh, dù trời đang rất lạnh, mà là phản xạ tự nhiên của giống loài này. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh như chim rồi vỗ cánh, cảm giác sợ hãi vô cớ ập đến khiến hắn chỉ muốn chui vọt vào một cái lô nào đó. Tao đéo ngờ nó chơi thiệt luôn. Mình nghĩ, nước mắt, thực sự là nước mắt chó, bắt đầu ầm ập nơi khỏe mắt rồi. Nó biến tao thành chó, mà còn lại là chó chỉ hụ a hụ. Nhân phẩm tao tệ đến mức này sao? Tao thà làm con chó mực ngoài quán thịt tẩy còn hơn làm cái giống quái thai này. Hắn cố gắng đứng dậy bằng hai chân sau theo thói quen của con người, nhưng trọng tâm cơ thể thay đổi khiến hắn ngã rúi rủi, móng đập xuống sàn gỗ đầy bụi. Đủ, quá đủ. Đường Đường là một kẻ từng đánh bại vua bọ cạp, dù là ké, giờ lại nằm đây, đái dầm và run lẩy bẩy trong lốt một con chó cảnh hết thời. Tiếng sủa inh ỏi của Minh dường như đã đánh thức một sinh vật khác đang nằm cuộn tròn trong góc tối, sau mấy thùng hàng gỗ mục nát. Vào. Một tiếng kêu khàn khàn, đầy vẻ khó chịu và trịch thượng vang lên. Minh, giờ là chỉ hủ ạ hủ Minh, giật mình, quay cái đầu to quá khổ của mình về phía phát ra tiếng động. Đôi hai da đa của hắn xoay xoay, bắt sóng âm thanh cực tốt. Từ trong bóng tối, một con mèo con bước ra. Một con mèo trắng mướt, sạch sẽ đến lạ kỳ giữa cái đống đổ nát này. Nhưng thứ khiến hắn sởn gai ốc chính là cái núm lông đen hình bàn chải đánh răng nằm ngay ngắn dưới mũi nó, một biểu tượng đã từng khiến cả thế giới rung chuyển, và cũng là thứ khiến hắn cười ra nước mắt ở Ai Cập. Con mèo không bổ lấy hắn. Nó không gầm gừ. Nó chỉ đứng đó, đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn với một sự phức tạp đến mức không tưởng, có sự ghê tởm, có sự thù hận, nhưng bao trùm lên tất cả là một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi sợ không dành cho hắn, mà dành cho một thứ gì đó vô hình đang lợn vợn quanh nó. Bên trong bộ não nhỏ bé của con mèo trắng là tâm thức của A Đồn Hải Nơ, kẻ từng lăm le nuốt chửng cả thế giới, đang thét gào trong sự im lặng. Hắn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước, khi bọn phản bội buộc hắn phải tự sát trong tầng hầm của Berlin. Những gì xảy ra sau đó khiến cho sự sợ hãi khiến hắn phải tự sát trong chuồng thú cho thiên hạ chiêm ngưỡng tại Hạ Mù Nạp Trạ trở thành trò đùa trẻ con. Ngay khi bóng tối bao trùm lấy hắn sau tiếng súng kết liễu, Hải Nở không tìm thấy sự giải thoát. Hắn rơi mãi vào một khoảng không không có điểm dừng, cho đến khi hắn chạm mặt những kẻ coi giữ địa ngục. Đối với Kiner, địa ngục cả vĩnh sĩ không phải là một khái niệm tôn giáo xa vời, mà là một thực tại hữu hình, nơi cái tôi vĩ đại của một quốc trưởng bị nghiền nát thành bụi bặm. Hắn dùng mình khi nhớ về hình phạt năm cọc. Hắn vẫn còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ những chiếc cọc sắt đung đỏ khi chúng xuyên qua từng thớ thịt trên hai bàn tay, hai bàn chân và găm chặt vào giữa ngực hắn. Ở đó, nỗi đau không có khái niệm kết thúc, hắn chịu đựng những cảm giác thống khổ, khốc liệt đến mức mọi ý chí kiêu hùng đều tan biến, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của một con thú bị dồn vào đường cùng. Chương 2, 101 trò đốn, hồi ức địa ngục, chương 2, 101 trò đốn, hồi ức địa ngục, ký nhớ nhớ cái cảm giác khi bị bắt nằm xuống sàn sắt nóng bỏng để nhận những nhát đúa chặt từ bọn quỷ sai. Mỗi nhát đua giáng xuống là một lần tinh thần hắn vỡ vụn, nhưng tội ác quá khứ không cho hắn chết, bắt hắn phải sống để cảm nhận tiếp. Hắn đã từng là kẻ ra lệnh cho những cô máy chiến tranh, nhưng tại đây, hắn chỉ là một khối thịt bị dựng ngược chân lên trời, đầu trúc xuống đất để bị chặt băm như một món đồ chơi phế thải. Kinh hoàng nhất không phải là lửa, mà là sự vô tận, nơi mà thời gian không có ý nghĩa, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, hắn không nhớ nổi. Hắn nhớ những lần bị băng vào vạc dầu đồng nung đỏ, bị nấu với bọt nước sôi sùng sục. Hắn trôi nổi lên trên, rồi lại chìm xuống đáy, rồi lại trôi dạt ngang trong cái nóng chảy cả mọi dòng suy nghĩ. Có những lúc, hắn nhìn thấy những cánh cửa của đại địa ngục mở ra. Hắn đã chạy bằng tất cả sức bình sinh, chạy đến mức ra ngoài cháy sạm, dây gân bị khói sông đen, thịt bị cháy giữa. Nhưng khi hắn chỉ còn cách sự tự do một bước chân, cánh cửa lại đóng sập lại. Sự trốn thoát chỉ là một ảo mộng tàn độc để gia tăng nỗi đau. Hắn đã chịu khổ tại nhiều địa ngục khác nhau, nơi những sinh vật với cái miệng như mũi kim cắt đứt ra thịt, gân và tủy xương của hắn. Hắn đã bị xua đuổi qua rừng lá gương, nơi những ngọn gió vô tình cũng đủ sức cắt đứt tay chân, hai hay mũi hắn. Khi hắn kêu đói, người ta nhét vào miệng hắn những cục đồng nung đỏ làm cháy rủi cổ họng, ngực và ruột. Khi hắn kêu khát, nước đồng sôi đổ vào làm môi miệng hắn tan nát. Quãng thời gian đó dài đến mức Kỳ Nở không còn nhớ mình từng là một con người. Hắn chỉ còn là một ý thức đau đớn bị giam cầm trong những bức tường sắt lập mái sắt, nơi ngọn lửa từ phía đông thổi tạt đến phía tây, từ phía dưới thổi tạt lên phía trên. Cho đến khi vị thần ấy xuất hiện và đưa hắn đến đây. Một con mèo. Được làm một con mèo trắng, đối với Kỳ Nở, là một ân huệ vĩ đại hơn cả việc thống trị thế giới. Dù hàng ngày, khi mặt trời mọc, hắn sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa từ coi chết, ngọn lửa không ai thấy nhưng sẽ nung nấu ý thức hắn cho đến khi đem xuống. Đó là cái giá cho sự giải thoát tạm thời khỏi ạ Vinci. May là Hải Nở. Hắn, Chi Hù ạ Hù Minh, thốt lên, giọng sủa the thé vang vọng khắp nhà kho bụi bặm. Con mèo Ký Nở nhìn hắn. Một sự ghê tởm dâng lên trong lòng kẻ từng là độc tài. Hắn nhận ra cái sinh vật khốn kiếp đã từng sỉ nhục hắn ở Ai Cập bằng cách so sánh hắn với một con chó nhạy cao. Và giờ đây, quả báo đã đến theo cách niệm ái nhất, kẻ đó thực sự đã thành một con chó. Tên ta hiện tại là Ký Nở, con mèo trắng cất tiếng. Giọng nó khàn đặc, mang theo âm hưởng của ngàn năm rên rỉ dưới địa ngục. Ký Nở tiến lại gần hắn một cách chậm rãi, đôi mắt lồi của con mèo ánh lên sự giàn vặn. Hắn ghét Minh, hắn hận cái kẻ đã biến hắn thành một gã hề. Nhưng Ký Nở hiểu rõ luật chơi hơn bất cứ ai, hắn đang bị ràng buộc bởi kẻ này. ngươi kẻ hạ đẳng đã cười nhạo đế chế của ta kỳ nờ rít qua cái răng, nhưng đôi chân mèo của hắn lại run rẩy vì sợ hai ánh bình minh đang dần ló dạng ngoài cửa sổ. Ngươi có biết không? Được làm một con mèo liếm lông và bắt chuột, đối với ta, còn vinh quang hơn việc nằm trong bạc dầu sôi sùng sục ở Ả Vinh Si. Ta đã trả cái giá quá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Minh méo mặt, cố gắng giữ thăng bằng trên bốn cái chân khẳng khiu, lồng lóa, quốc trưởng mà cũng biết hối hận à? Tao cứ tưởng mày sẽ đòi xây dựng đế chế thứ tư cho loài mèo chứ. Đừng có đùa giỡn với lửa, kẻ du hành. Kỳ nở thét lên, đôi mắt mèo rực lên sắc đỏ của hoàng ngục. Ta đã thấy những ngọn lửa thổi tạt qua lại trong đại địa ngục. Ta đã cảm nhận được vị của nước đồng sôi chảy trong huyết quản. Ta không muốn quay lại đó. Vị thần đó nói ngươi là kẻ duy nhất có thể giúp ta tích lũy công đức để bù đắp cho những ác nghiệp vô cùng mà ta đã gây ra. Minh ngẩn người ra. Một sự tương phản được cười diễn ra trước mắt, một bên là con chó chỉ hủ ạ hủ đái dầm vì sợ hãi bản năng, và một bên là con mèo quỷ đang mang trong mình nỗi ám ảnh của kẻ vừa đi qua địa ngục cả Vinh Si. Giúp mày tích công đức. Hắn cười, tiếng lặng lặng chói tai. Tao còn đang bận lo cho cái mạng chó của tao đây này. Mày biết tao ghét mèo nhất trên đời không? Hú hổ là một con mèo quốc xã bị nguồn rủa. Kỳ nở đột ngột lao tới, dùng đôi bàn chân mèo đẻ nghiến lên đầu Minh. Dù mang thân mèo, nhưng áp lực từ một quỷ mèo khiến hắn không thể nhúc nhích. Ngươi không hiểu sao? Giọng Kỳ nở run lên bần bật. Sợi dây liên kết giữa ta và ngươi không chỉ là nhiệm vụ. Nếu ta bị lửa địa ngục thiêu đốt mỗi khi mặt trời mọc, ngươi cũng chuẩn bị tinh thần khi nhiệm vụ thất bại đi. Ta sẽ rất hạ hê khi ngươi cũng sẽ phải cảm nhận nỗi đau đó dù chỉ là một phần nghìn. Ngươi có muốn biết cảm giác của năm cọc đóng vào người không? Ngươi có muốn ruột gan mình bị nung chảy bởi đồng đỏ không? Hắn dùng mình, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng chó. Đù nó thằng thần khốn nạn đó thật sự không bao giờ cho hắn một lối thoát dễ dàng. Được rồi, được rồi. Bỏ cái chân mèo ra hắn cầu nhỏ. Kỳ nở buông hắn ra, hắn ngồi xuống. Theo thói quen đưa chân lên định liếm lông nhưng rồi khựng lại, vẻ mặt đầy sự giằn vặt giữa phẩm giá của một quốc trưởng và bản năng của một sinh vật hạ đẳng. Ta ghét cái thân xác này, Kỳ nở thầm thì, ánh mắt nhìn ra phía chân trời rực lửa của buổi bình minh. Ta muốn ra lệnh, ta muốn thống trị, nhưng giờ ta lại thấy mình có nhu cầu đuổi theo những con chuột. Tuy nhiên, ta thà làm một con mèo hèn mọn còn hơn phải quay lại cái nơi mà cửa ra khỏi địa ngục luôn đóng sầm trước mặt ta. Kỳ nở nhìn thẳng vào đôi mắt lồi của mình, một sự thỏa hiệp cay đắng hiện rõ. Dù ta có ghét cái kiểu cười của ngươi thế nào, thì hiện tại chúng ta phải cùng nhau sống sót qua cái thế giới điên cùng này. Nếu ngươi không giúp ta tích công đức, ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục cùng với ta. Hắn nhìn con mèo trắng ria mép bàn chải, thở dài, tiếng khịt mũi của chó. Sự kết hợp giữa một thằng hồ ly vàng ai biến thành chó và một tên độc tài biến thành mèo. Mắt năm này chắc chắn sẽ là một đống hỗn độn mà ngay cả chúa cũng không muốn dọn đẹp. Chốt đơn hắn nói, cố đứng vững trên bốn chân. Nhưng từ giờ, đừng gọi tao là kẻ hạ đẳng. Và tuyệt đối, đừng có giơ tay chào kiểu đó nữa. Nhìn fan vờ Kỳ nở hừ lạnh một tiếng, rồi bất giác hắn đuổi theo một con nhện vừa bò ngang qua. Kỳ nở bỗng ngừng lại, cái đuôi mèo vốn đang dựng lên vì phấn khích khi săn đuổi con nhện chợt cụp xuống đầy nhục nhã. Hắn quay lại, nhìn Minh bằng ánh mắt chứa đựng sự căm hận sâu hoắm, như thể việc bị bắt cóc bởi bản năng loài mèo là một sự sỉ nhục còn lớn hơn cả cái chết. Minh nét mép, cất giọng sủa the thé phá vỡ sự im lặng. Này, quốc trưởng nhí, tao tò mò chút. Kiếp trước, tại sao mày lại chết? Kỳ nở nghiến răng, nhúm lông đen dưới mũi rung lên bần bật vì giận dữ khi nhớ lại ký ức cũ. Hắn gầm gừ đáp, im phật tên tư thế thối tha đó đã lật lọng. Khi hắn dẫn binh đoàn địa ngục từ lòng đất lên, bao vây Berlin bằng thứ ma pháp tà ác, ta đã hiểu kết cục. Hắn không chỉ muốn ngôi máu, mà còn muốn bắt sống ta, nhốt ta vào một cái chuồng sắt như một con thú lạ để trưng bày cho thiên hạ nhìn ngắm. Ta là quốc trưởng của một đế chế, không phải là món đồ chơi của một thây ma cổ đại. Ta đã tự sát ngay trong hầm để không bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã đó. Mình im lặng một giây, cảm nhận được cái kiêu hãnh đến điên cuồng của kẻ đối diện. Hắn hỏi tiếp, vậy sau phát súng đó, mày đi đâu? Thiên đường chắc chắn là không có cửa cho mày rồi. Địa ngục Kỳ nở đáp ngắn gọn. Đôi mắt mèo rực lên sắc đỏ của hỏa ngục trong bóng tối nhà kho. Nó ra làm sao? Minh meo mắt hỏi, lòng đống thấy buồn chồn. Kỳ nở không muốn nhắc lại, nhưng nỗi ám ảnh quá lớn khiến hắn chỉ có thể vắn tắt trong sự ghê tởm. Đó là nơi mà ngọn lửa không bao giờ tắt, nó thiêu đốt linh hồn ngươi không gián đoạn dù chỉ một tích tắc. Ngươi bị nung chảy trong vạc dầu, bị xuyên qua bởi những cọc sắt nóng bỏng, rồi lại được tái tạo để chịu đựng sự đau đớn đó một lần nữa. Mày đã ở đó trong bao lâu? Minh khẽ hỏi. Kỳ nở bật ra một tiếng kêu khàn đặc, chua chát, bao lâu? Ở nơi mà nỗi đau thống trị tuyệt đối, khái niệm thời gian chỉ là một trò đùa. Khi bị thiêu đốt cùng cực, ta không còn biết đến ngày tháng nữa. Có lẽ là hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, hay hàng triệu năm ta không thể biết được. Minh trầm ngâm, cái đầu to quá khổ của con chỉ hủ ạ hủ hơi nghiêng đi. Hắn bắt đầu tính toán và lẩm bẩm, hàng triệu năm ư? Có vẻ như thời gian ở các thế giới này trôi qua theo một quy luật khác hoàn toàn. Giống như, dù ở các map này có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, thì đối với thế giới thực hiện thực, tất cả cũng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Minh nhìn xoáy vào đôi mắt xanh thẳm của Killer, tò mò hỏi thêm, thế rốt cuộc giờ mày thật sự là một con mèo ạ? Hay chỉ là cái ý thức mày đang mượn xác nó thôi. Kỳ nở khẽ vươn mình, bộ lông trắng xù lên dưới ánh sáng lờ mờ của tia chớp. Nếu nói một cách chính xác theo ngôn ngữ của những kẻ trông giữ địa ngục, thì hãy gọi ta là quỷ mèo. Quỷ mèo à? Nghe cũng quách đấy chứ. Minh thốt lên, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh những con quỷ có sức mạnh bá đạo trong mấy bộ phim hành động. Mày có sức mạnh gì không? Tiểu như biến hình, phun lửa hay ít nhất là có thể nguyền rủa kẻ khác chẳng hạn. Kỳ nở nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự dễ cận, pha lẫn nỗi cay đắng. Hình như mi đã hiểu nhầm về khái niệm quỷ ở cái thực tại này rồi. ngươi nghĩ làm vị là một đặc cân sao? Hắn im lặng lắng nghe khi Kỳ Nở bắt đầu giải thích về cái giá của sự tự do tạm thời. Kỳ Nở cho biết hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt hay phép thuật nào cả. Bản chất quỷ của hắn thực chất là một hình phạt, hàng ngày, mỗi khi mặt trời mọc, hắn sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa từ coi chết thứ lửa vô hình nhưng nung nấu hắn đau đớn như khi còn ở Avinci. Chỉ khi đêm xuống và mặt trời lặn, hắn mới được trở lại hình dáng một con mèo trắng bình thường để tạm nghỉ ngơi. Kỳ Nở kết thúc lời giải thích bằng một giọng khàn đặc, đầy cam chịu, dù như vậy thì đối với ta, đây vẫn là một ân huệ vĩ đại. Được làm một con mèo liếm lông và bắt chuột dưới ánh trăng, vẫn tốt hơn vạn lần việc bị tra tấn vĩnh viễn, không có lấy một giây dừng lại ở dưới đáy địa ngục kia. Chương 3, 101 trò đốm, Golden, chương 3, 101 trò đốm, Golden, Minh Thịt Mũi, lòng thầm nghĩ đúng là không có bữa trưa nào miễn phí, ngay cả với một cựu quốc trưởng. Hắn nhìn Kỳ Nở, gật đầu chấp nhận, ra là vậy. Một con quỷ không có phép thuật, chỉ có nỗi đau. Thôi thì ít nhất mày cũng không phải lo về việc bị ném vào vạc dầu tối nay. Được rồi, Minh lẩm bẩm, sủa gâu gâu trong cổ họng. Thế giới này coi như bỏ đi, làm chó thì làm chó. Nhưng tao thể, tao sẽ không để yên cho cái kịch bản này đâu. 101 con chó đốm à? Giờ là re bịu hả? Hay Kỳ Nở? Tụi bay cứ đợi đấy. Con chỉ hủ ạ hủ này sẽ cho tụi bay biết thế nào là nhỏ mà có võ. Lạnh vãi linh hồn Minh rên rỉ, thực ra là ư trong cổ họng. Cái cơ thể chỉ hủ ạ hủ này đúng là phế vật của tạo hóa. Lông thì mỏng, mỡ thì ít, thần kinh thì yếu. Chỉ cần một cơn gió lùa qua khe cửa cũng đủ làm hắn cảm thấy như đang trần truồng giữa Bắc Cực. Đúng lúc Minh đang định tìm một cái rẻ rách nào đó để chui vào đủ lắm, thì mặt đất rung chuyển nhẹ. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân. Không phải tiếng bước chân giòn rén, đầy toan tính của loài mèo, mà là tiếng bước chân nặng nề, vô tư lự và tràn đầy năng lượng của một sinh vật to lớn hơn. Minh giật mình, đôi tai ra đa dựng đứng, xoay về phía cửa kho. Hắn nghe hàm răng nhỏ xíu ra, chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến sinh tử. Nếu là một con đồ bẹt mạn hay rổ tẩy lở của bọn bảo vệ, thì coi như kiếp này hắn game over sớm. Nhưng không. Từ trong bóng tối, một cái đầu to tướng và nóng ả thò ra. Đôi mắt nâu to tròn, long lanh và ngây thơ vô số tội. Cái miệng rộng ngoác ra như đang cười, lưỡi thè dài sang một bên, nước dãi chảy ròng ròng. Đó là một con Golden Retriever chi hệ bờ. Con chó to lớn nhìn thấy Minh sinh vật bé tẹo đang sủ lông nhím ở giữa nhà kho liền khựng lại một giây. Cái đuôi chổi lông sủ của nó bắt đầu quẫy. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó mạnh dần, và cuối cùng là quẫy tít mù như cánh quạt trực thăng, kéo theo cả cái mông lắc lư theo nhịp điệu samba. Go. Cháu bé. Bé là ai thế? Bé lạc đường hả? Bé có muốn chơi không? Con Golden sủa một tiếng vang dội, nhưng không hề có chút đe dọa nào. Nó lao tới chỗ Minh với tốc độ của một quả tên lửa hành trình bọc lông. Ê! Từ từ! Stop! Dừng lại! Minh hoảng hốt lùi lại, sủa inh ỏi. Với kích thước trên lệch này, con Golden chỉ cần giẫm nhẹ một cái là Minh nát bét như tương bẩn. Nhưng con Golden không dừng lại. Nó phanh kích một cái ngay trước mặt Minh, túi cái đầu to đùng xuống, hít hít. Minh cảm thấy luồng hơi nóng hổi phả ra từ mũi con chó to, mang theo mùi của thức ăn, mùi đất và mùi chó. Hắn nín thở, người cứng đờ. Rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Soạn. Một cái lưỡi to bản, ướt át, nhám nhám và ấm nóng quét qua toàn bộ khuôn mặt của Minh. Từ cằm, lên mũi, qua mắt, lên trán, làm ướt sũng cả hai cái tai to tướng. Gâu gâu. Bé có mùi lạ quá. Nhưng mà bé dễ thương. Liếm cái cho tình cảm nào. Minh nhắm tí mắt, cảm giác nhớp nháp bao trùm. Hắn muốn hét lên, muốn đào vào mặt con chó ngu ngốc này, muốn khẳng định uy quyền của một cựu thần thánh. Buông tao ra. Đầu má mày. Tao không phải đồ chơi. Minh gào thét trong tâm trí, nhưng bên ngoài chỉ là những tiếng lặng lặng yếu ớt bị nhấn chìm trong cơn mưa nước bọt. Con Golden không quan tâm. Nó tiếp tục liếm láp Minh một cách say sưa, như thể Minh là một cây kem vị thịt bò hảo hạng. Nó dùng cái mũi to húc nhẹ vào sườn Minh, làm hắn lăn lông lốc mấy vòng. Minh lồm cồm bò dậy, ướt như chuột lột. Hắn nhìn con Golden đang ngồi đó, thở hổn hển, mặt hớn hở chờ đợi được khen ngợi. Cảm giác trong lòng Minh lúc này thật khó tả. Một phần là sự khó chịu tột cùng. Hắn, một người đàn ông trưởng thành, về mặt ý thức lại bị một con chó đẻ ra liếm mặt. Lòng tự trọng của hắn bị chà đạp thế thảm. Nhưng một phần khác là sự bất lực và cam chịu. Hắn nhận ra mình quá nhỏ bé, quá yếu đuối. Trước sức mạnh cơ bắp và sự nhiệt tình thái quá của con Golden này, mọi sự kháng cự đều là vô nghĩa. Và kỳ lạ hay, sâu thẳm trong cái bản năng loài chó mà hắn đang mang, có một sự thích thú. Cái cảm giác được đồng loại quan tâm, được ủ ấm, được chăm sóc, dù hơi thô bạo, khiến cái đuôi ngắn tốn của hắn tự động vây vây vài cái phản chủ. Và nó, cái cơ thể phản bội này mình chửi thầm, cố gắng kìm cái đuôi lại nhưng không được. Hắn ngước nhìn con Golden. Con chó này to xác nhưng tâm hồn thì như đứa trẻ lên ba. Ngây thơ, hồn nhiên và ngốc nghếch. Nhìn cái mặt ngu ngơ của nó, mình không nỡ giận. Được rồi, mày thắng. Minh thở dài, hắt hơi một cái vì nước dãi dính vào mũi. Tao sẽ gọi mày là Golden. Hợp với cái mặt mày lắm. Golden nghe thấy tiếng Minh hắt hơi, tưởng Minh đang rủ chơi, lại sấn tới định liếm tiếp. Go. Dừng. Ngồi xuống. Xít. Minh sủa một tiếng đanh gọn, cố gắng bắt chước giọng điệu ra lệnh của con người. Kỳ lạ thay, Golden thực lại, rồi ngoan ngoãn đặt cái mông to xuống đất, đầu nghiêng sang một bên, hai bệnh lên nghe ngóng. Có vẻ như con chó này đã được huấn luyện bài bản, hoặc ít nhất là quen nghe lệnh. Minh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì thằng đệ mới này dễ bảo hơn con mèo Kỳ Nở kia. Hắn rũ lông cho bớt nước, lại một hành động bản năng nữa, rồi bắt đầu suy tính. Tình hình hiện tại rất phức tạp. Thứ nhất, hai nở của thế giới The Mụn Mị đã tái sinh thành mèo ở đây. Điều này không phải ngẫu nhiên. Đây có thể là một sự liên kết, một vũ trụ điện ảnh à không, vũ trụ xuyên nhanh có tính liên tục. Thứ hai, khả năng cao là các nhân vật của thế giới cũ vẫn tồn tại ở đây, hoặc ít nhất là hậu duệ của họ. Thứ ba, hắn đang ở đâu và là năm bao nhiêu? Minh nhìn quanh nhà kho. Những thùng hàng gỗ có in chữ tiếng Anh, Thờ Cha Hèn Lệ Bạch Ca Giờ, và một số thùng có logo của công ty vận tải biển. London, Minh suy đoán. Bối cảnh của 101 con chó đốm chủ yếu diễn ra ở London. Nhưng là London thời nào? Bụng Minh bỗng réo lên ùng ục. Cơn đói cồn cao ập đến, nhắc nhở hắn rằng cơ thể chỉ hủ ạ hủ này cần năng lượng gấp. Lượng đường huyết thấp đang làm hắn hoa mắt. Hắn nhìn sang Golden. Con chó to xác vẫn ngồi đó, nhìn hắn chằm chằm, đuôi quấy nhẹ. "Ê Golden," Minh sủa nhẹ. "Mày có biết chỗ nào có đồ ăn không? Tao đói quá." Golden nghiêng đầu sang bên kia. "Go go. Ăn. Ăn á. Tớ biết. Tớ biết chỗ có xúc xích. Ngon lắm." Mắt Golden sáng rực lên khi nghe đến từ ăn. Nó đứng phát dậy, chạy vòng quanh Minh, sủa vang. "Go. Đi thôi. Đi thôi. Tớ dẫn đường." Minh gật đầu, gật cái đầu chó. "Được rồi, dẫn đường đi. À khoan, tiện thể kiếm cho tao một tờ báo. Báo mới nhất ấy. Tao cần xem tin tức." Golden ngơ ngác. "Go. Báo. Cái thư giấy mà ông chủ hay cầm che mặt buổi sáng á. Để làm gì? Xé nát ra chơi vui lắm hả? Không phải để xé. Để đọc. À thôi, mày cứ mang về đây là được. Tao cần biết ngày tháng." Golden tuy không hiểu ngày tháng là gì, nhưng nó hiểu lệnh mang về. Nó gây đuôi lia lịa rồi phóng bút ra khỏi cửa nhà kho, biến mất vào màn đêm mưa gió. Minh ngồi lại một mình, co ro trong góc có gió. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Làm chó ở London không dễ dàng gì. Nhất là khi có một mụ đàn bà quần áo lông thú tên Lạc Giờ Lạ Re Bịu đang lợn vợn đâu đó. Hắn là chí hủ a hủ, lông ngắn, chắc mụ ta không thèm lột ra làm áo đâu nhỉ. Hay mụ ta sẽ dùng ra hắn làm ví tiền. Hay găng tay. Dùng mình. Minh lắc đầu xua đi ý nghĩ kinh dị đó. 15 phút sau. Golden quay lại. Miệng nó ngậm một gói giấy báo to sụ, ướt nhẹp nước mưa. Mùi thơm nước mũi tỏa ra từ bên trong gói giấy. Mùi thịt. Mùi gia vị. Mùi khói hun. Minh cảm thấy nước miếng mình tuôn ra như suối. Hắn không thể kiểm soát được. Cái mùi thính nhạy của loài chó đang gửi tín hiệu cực phẩm lên não bộ, lấn át mọi suy nghĩ lý trí của con người. Golden thả gói giấy xuống trước mặt Minh. "Go, ăn đi. Tớ trông được ở xe bán đồ ăn đêm đấy." Ông bán hàng đuổi theo ném cả cái môi vào mông tớ, nhưng tớ chạy nhanh hơn. Minh dùng chân trước cào rách lớp giấy báo ướt. Bên trong là hai cây xúc xích đức to tướng, nóng hổi, béo ngậy. Lý trí con người của Minh gào thét, "Đừng ăn. Bẩn lắm. Rơi xuống đất rồi. Lại còn là đồ ăn trộm. Mày là con chó có lòng tự trọng." Nhưng bản năng chỉ hủ ạ hủ thì gào to hơn. Đưa ngay. Và thế là, Minh lao vào. Hắn cắn ngập răng vào cây xúc xích, cảm nhận vị mặn ngọt, béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng. Hắn nhai ngấu nghiến, nuốt chửng từng miếng to, cái đuôi vây tít ngủ vì sung sướng. Ngon vãi trưởng. Minh vừa ăn vừa rên rỉ. Sao xúc xích ở thế giới này ngon thế nhỉ? Hay là do vị giác của chó nhạy hơn người? Golden ngồi bên cạnh, nhìn Minh ăn, nước dãi chảy ròng ròng nhưng không dám tranh. Nó chỉ liếm mép, chờ đợi xem Minh có để thừa miếng nào không. Minh ăn hết một cây, bụng căng tròn. Hắn ở một cái rõ to, rồi đẩy cây còn lại về phía Golden. Go. Của mày đấy. Cảm ơn nhé, người anh em. Golden không đợi Minh nói lần hai, nó hút trọn cây xúc xích chỉ trong một nốt nhạc, thậm chí còn không thèm nhai. Bảo. Ký nở xù lông, của ta đâu? Kệ miệng ký nở, Minh nhớ đến nhiệm vụ chính. Hắn quay sang nhìn tờ giấy báo gói xúc xích. Nó đã bị rách nát, thấm dầu mỡ và nước mưa, nhưng vẫn còn đọc được một số chữ lớn. Chương 4, 101 chó đốm, tìm lại gia đình nó con mèo. Chương 4, 101 chó đốm, tìm lại gia đình nó con mèo. Hắn dùng chân gạt gạt mấy miếng vụn xúc xích ra, nheo mắt đọc dòng tiêu đề. Thể đây ly tê lê gờ giáp dưới đó là ngày tháng. October 12, 1963. 1963 Minh lẩm bẩm. Hắn bắt đầu tính toán trong đầu. Sự kiện ở The Mummy, phần 1, diễn ra vào năm 1933. Sau đó Minh đã thay đổi lịch sử, khiến Thế chiến 2 kết thúc sớm vào năm 1939. Từ 1933 đến 1963 là tròn 30 năm. Nếu dịp có cồn mèo và Evelyn lúc đó khoảng 30 tuổi, thì bây giờ họ khoảng 60 tuổi. Vẫn còn sống. Và với sức khỏe trâu bò của dịp cùng sự thông thái của Evelyn, chắc chắn họ vẫn đang sống khỏe, thậm chí là sống giàu sang phú quý nhờ đống vàng mà Minh và họ đã mang về. Jonathan, gã đó chắc cũng tầm tuổi đấy. Có khi đang làm chủ một hộp đêm hay sòng bạc nào đó ở London cũng nên. Cơ hội đây rồi. Mắt Minh sáng lên. Hắn không thể sống kiếp chó hoang mãi được. Hắn cần một mái nhà, cần sự bảo vệ, và quan trọng nhất là cần những người có khả năng giúp hắn tìm hiểu về cái ma quái đàn này. Vợ chồng nó cồn mẹo là lựa chọn hoàn hảo nhất. Họ biết về ma thuật, biết về sự tái sinh, và quan trọng là họ nợ Minh một thân tình, dù họ không nhớ mặt Minh, nhưng Minh có cách để gợi lại hy vọng thế. Hơn nữa, tìm được họ đồng nghĩa với việc hắn sẽ được ăn ngon, ngủ ấm, có người hầu hạ. Một cuộc sống cho sang chảnh đang chờ đợi. Golden. Minh sủa lớn, giọng đầy quyết tâm. Golden đang liếm vụn giấy báo, ngẩng đầu lên. Go. Gì thế bé? Tao cần mày giúp một việc nữa. Việc này quan trọng hơn cả xúc xích. Golden nghiêng đầu. Go. Quan trọng hơn xúc xích? Không thể nào. Có đấy. Tao cần tìm chủ cũ. Họ tên là Dịp và Evelyn O'Connell. Họ sống ở London này. Tao cần mày đưa tao ra ngoài cửa, tao sẽ phát tín hiệu. Golden tuy không hiểu Dịp và Evelyn là ai, nhưng nó hiểu từ tìm chủ. Nó cũng là một con chó có chủ, dù hay trốn đi chơi, nên nó hiểu nỗi buồn của việc bị lạc. Gâu. Được thôi. Lên lưng tớ đi. Tớ sẽ là ngựa chiến của cậu. Golden nằm rạp xuống đất để Minh trèo lên. Minh hít một hơi sâu, lấy đà rồi nhảy phát lên lưng con Golden. Hắn bám chặt vào bộ lông dày và mượt của nó. Cảm giác ngồi trên lưng Golden giống như ngồi trên một tấm thảm bay bằng lông thú vậy. Cao giáo, êm ái và ấm áp. Tiến lên. Ra cửa nhà kho. Minh ra lệnh như một vị tướng kỵ binh. Golden đứng dậy, con Minh chạy ra phía cửa lớn của nhà kho, nơi nhìn ra đường phố London mù sương. Bên ngoài, trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn ẩm ướt. Ánh đèn đường vàng gọt hắt xuống những vũng nước loang loáng. Xa xa, tháp đồng hồ Big Ben lờ mờ hiện ra trong sương mù. Minh đứng thẳng trên lưng Golden, hít căng lồng ngực nhỏ bé của mình. Hắn nhớ đến bộ phim 101 con chó đốm. Có một phương thức liên lạc huyền thoại mà loài chó ở London sử dụng. Khe thoái lì tất bác, tiếng sủa lúc chẳng bạn. Đó là mạng lưới internet của loài chó. Tin tức được truyền từ con này sang con khác, từ khu phố này sang khu phố khác, lan tỏa khắp thành phố với tốc độ chóng mặt. Minh không biết mình có đủ trình để kích hoạt mạng lưới này không, nhưng hắn phải thử. Go go go. Hàng ẳng. Gu 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 gu. Thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp. Đây là tin nhắn tìm người thân. Một chú chó con tội nghiệp hà nhầm, một chú chó quý tộc bị thất lạc đang tìm chủ nhân. Tên chủ nhân là gì có cồn mèo và Evelyn nó cồn mèo. Đặc điểm nhận dạng, giàu có, hay dính dáng đến khảo cổ, và có một ông anh vợ tên rổ nạt thản hay ăn hại. Ai biết thông tin xin hãy báo về khu nhà kho bến cảng. Xin nhắc lại. Dịp và Evelyn nó cồn mèo. Tiếng sủa của Minh, nhờ cộng hưởng với không gian rộng lớn của bến cảng và sự yên tĩnh của đêm khuya, vang xa một cách bất ngờ. Im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Minh bắt đầu thất vọng. Chắc bọn chó ở đây ngủ hết rồi. Nhưng rồi. Từ một con hẻm cách đó hai dãy nhà, một tiếng sủa vang lên đáp lại. Go go. Đã nhận tin. Chó con tìm dịch và Evelyn. Đang chuyển tiếp. Rồi xa hơn nữa, một tiếng sủa trầm đục của một con gấu đàn vang lên. Go go. Đã nghe rõ. Đang chuyển tin sang khu hẹp Minster. Rồi tiếng sủa lanh lảnh của một con hút đồ. Tiếng sủa khàn khàn của một con bù đợm. Tiếng sủa inh ỏi của lũ chó sủng. Cả thành phố London, trong màn đêm tĩnh mịch, đống chốc sống dậy với bản giao hưởng của loài chó. Tin nhắn của Minh được truyền đi như một làn sóng vô hình, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, len lỏi vào từng ngõ ngách, từng dinh thự, từng công viên. Go go go. Tìm dịp và Evelyn. Tìm dịp và Evelyn, Minh đứng trên lưng Golden, nhìn về phía thành phố đang lấp lánh ánh đèn, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hán, một con người trong lốt chỉ hủ a hủ, đang điều khiển cả một mạng lưới tình báo bốn chân. Được rồi, Minh nhếch mép cười, nhai răng. Chiến dịch về nhà với bố mẹ giàu chính thức bắt đầu. Dịp, Evelyn, hai người trốn ký bảo, con trai thất lạc của hai người đến đòi nợ đây. Golden đứng dưới, nghe tiếng sủa vang vọng khắp nơi thì thích thú vẫy đuôi thích ngủ, cũng nhùa theo sủa bậy vài tiếng. Go go, tìm xúc xích, tìm xúc xích nữa. Mình vỗ vỗ vào đầu Golden, im đi thằng đốc. Tập trung chuyên môn nào. Trong khi đó, ở một dinh thự sang trọng tại khu rễ Gernetac, một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc nhưng vẫn còn phong độ, đang ngồi trên ghế bành bảo báo, tay cầm ly rượu Scotch. Bên cạnh ông, một người phụ nữ quý phái đang viết gì đó vào cuốn sổ tay. Đột nhiên, con chó sen mẹt nạt to lớn nằm bên lò sưởi ngẩng đầu lên, hai vểnh ra phía cửa sổ. Nó nghe thấy tiếng sủa từ xa vọng lại. Go go go. Tin nhắn từ bến cảng. Tìm dịp và Evelyn con mèo. Liên quan đến khảo cổ, con sen mẹt nạt đứng dậy, đi tới bên cạnh người đàn ông, sủa nhẹ một tiếng rồi dùng mũi hích vào tay ông. Gì thế, Weston? Dì gõ cồn mèo đặt tờ báo xuống, xoa đầu con chó. Mày muốn đi dạo hả? Giờ này một rồi. Weston không chịu thôi, nó chạy ra cửa sổ, sủa hướng về phía bến cảng, rồi quay lại nhìn dì, sủa gấp gáp hơn. Evelyn ngẩng đầu lên, đôi mắt thông thái nheo lại. Dì, anh nghe thấy không? Tiếng sủa tối nay nó khác thường. Giống như hồi chúng ta ở cạnh rổ, khi lũ chó hoang báo tin về cơn bão cát. Dì nhíu mày, lắng nghe kỹ hơn. Tiếng chó sủa vang vọng khắp London, tạo thành một nhịp điệu kỳ lạ. Em nghĩ là có chuyện gì? Dì hỏi. Em không biết. Evelyn đứng dậy, bước ra ban công. Nhưng linh tính mách bảo em rằng quá khứ đang gõ cửa. Tiếng sủa của Aston con chó sen bẹt nạt hộ pháp nhà ó cồn mèo vang lên trầm đục như tiếng trung đồng, xuyên thủng màn sương đêm London. Go, go go. Vị trí, số 12, quảng trường rễ Gernetac. Nhà ó cồn mèo. Dịch và Evelyn đang ở đây. Mau đến nhận người thân. Aston là một con chó tốt, trung thành và dũng cảm, nhưng tư duy của nó lại khá đơn giản, nếu không muốn nói là hơi thiếu nếp nhăn. Khi nghe thấy tín hiệu tìm Dịch và Evelyn, não bộ của nó tự động bỏ qua về chó con bị lạc mà chỉ bắt được từ khóa tên chủ nhân. Trong cái đầu to lớn đầy lông lá ấy, nó chỉ nghĩ đơn giản, có ai đó đang gọi tên bố mẹ mình phải báo danh ngay lập tức để giữ thể diện cho gia đình. Nó hoàn toàn quên bén mất một sự thật hiển nhiên, ông bà chủ của nó chưa bao giờ nuôi, và cũng chưa bao giờ làm mất một con chó con nào cả. Ở bến cảng, mình nghe thấy tiếng sủa đáp lại đầy uy lực ấy, đôi tai rơi của giống chỉ hủ ạ hủ dựng đứng lên, rung rung cảm nhận phương hướng. Hướng tây bắc, khu nhà giàu Minh lẩm bẩm, mắt sáng lên tia hy vọng. Golden, nghe thấy không? Đó là vẻ ăn sung mặc sướng của chúng ta đấy. Golden đang mải mê bởi theo cái đuôi của chính mình. Nghe Minh gọi thì dừng lại, lưỡi thẻ ra thở hổn hển. Go. Nghe thấy gì cơ? Tớ chỉ nghe thấy tiếng bụng tớ đang tiêu hóa xúc xích thôi. Minh thở dài, nhảy phát lên lưng Golden, móng đuốt bám chặt vào lớp lông dày để giữ thăng bằng. Đừng hỏi nhiều. Chạy đi. Hướng tiếp kìa, chỗ có mấy cái nhà to đấy. tối nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cuộc sống thượng lưu. Golden tuy ngốc nhưng lại rất thích chạy. Được lệnh, nó sủa vang một tiếng đầy phấn khích rồi lao vút đi, bốn chân gồn mạnh mẽ trên mặt đường ướt nước mưa. Minh ngồi trên lưng nó, gió tạt vào mặt ủ ủ, cảm giác như một vị tướng quân tí hon đang cưỡi chiến mã ra trận. Chỉ có điều, chiến mã này thỉnh thoảng lại dừng lại để ngửi một cái cột đèn hoặc sủa bâng cơ vào một con mèo hoang, khiến vị tướng quân Minh phải gầm gừ nhắc nhở liên tục. Mạo Kỳ nở rít lên khi thấy bóng dáng đi xa đứng lại, còn ta nữa. Sau gần một giờ đồng hồ chạy thục mạng, băng qua những con phố lát đá cổ kính và những cây cầu bắc qua sông thảm mù sương, cả hai đã đến được khu rễ Gnetak. Trước mặt họ là một dinh thự bề thế theo kiến trúc Victoria, bao quanh bởi hàng rào sắt đen uốn lượn nghệ thuật. Cổng lớn đóng kín, nhưng ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các cửa sổ tầm trệt báo hiệu chủ nhân vẫn chưa ngủ. Ngay sau cánh cổng sắt, một bóng đen khổng lồ lừng lững bước ra. Đó là Weston. Con sen bẹt nạt to gấp 3 lần Golden và gấp 50 lần mình. Nó đứng đó như một ngọn núi chắn ngang cửa ải, đôi mắt nâu sụp xuống vẻ nghi hoặc nhìn hai kẻ xâm nhập, một con Golden ướt nhẹp bùn đất và một con chuột cống, theo cách nhìn của Weston, đang cưỡi trên lưng nó. Golden, các người là ai? Đến đây làm gì? Đừng nói các người là người thân mà ta vừa báo tin nhé. Weston gầm gừ trong cổ họng, tiếng gầm rung chuyển cả lồng ngực đồ sộ. Golden thấy đối thủ to lớn thì hơi chùn bước, đuôi cụt xuống. Go. Tớ chỉ là xe ôm thôi, Minh thì khác. Hắn không hề sợ hãi. Hắn nhảy phát xuống đất, đi thẳng đến trước mặt Weston, ngẩng cái đầu bé tẹo lên nhìn vào đôi mắt to tướng kia. Go. Ẳng. Tránh ra, đồ to sát. Tao là người quen cũ của Dịp và Elin. Bảo họ ra đây tiếp khách. Weston nhắm mắt, túi thấp đầu xuống để ngửi Minh. Mùi của con chó này rất lạ. Nó có mùi của chó, mùi của cấm rãnh, mùi xúc xích, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ khí thế áp đảo, một sự ngạo nghệ không thể có ở một con chó con bình thường. Go. Người quen. Mày á. Trông mày như một con chuột bị đột biến ghen đấy. Ông chủ Dịp ghét nhất là mấy thứ nhỏ nhỏ, ồn ào và vô dụng như mày. Cứ sủa gọi họ ra đi. Minh gắt lên. Nếu không tao sẽ cắn vào cái mũi to đùng của mày đấy. Tiếng ồn ào trước cổng đã kinh động đến người trong nhà. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Dịp go cồn mèo bước ra hiên nhà, tay cầm một cây gậy bà tòng. Thực ra anh vẫn quen dùng súng hơn, nhưng Evelyn bắt anh phải ra dáng quý tộc anh. Weston, có chuyện gì mà ồn ào thế? Dịp quát vọng ra. Chương 5, 101 trò đốn, thiên địa gâu gâu giáo. Chương 5, 101 trò đốn, thiên địa gâu gâu giáo. Anh meo mắt nhìn qua màn mưa bụi. Dưới ánh đèn đường vàng gọn, anh thấy Weston đang cúi đầu soi mói hai sinh vật lạ. Một con Golden trông có vẻ ngu ngơ vô hại, và một con cái quái gì thế kia. Dịp bước lại gần cổng sắt, nhíu mày nhìn Minh. Con chỉ hủ ạ hủ đang đứng hai chân trước, bám vào song sắt, đôi mắt lồi to nhìn anh chằm chằm. Chú ơi, Dịp thốt lên, vẻ mặt nhăn nhúm lại như vừa nuốt phải chanh. Edlin, em ra mà xem này. Weston tìm thấy cái gì đây này? Một con chuột cống lai rơi. Nhìn nó xem, đúng là một sự sỉ nhục đối với chọn lọc tự nhiên. Làm sao tạo hóa lại có thể sinh ra một loài chó mà chỉ cần gió thổi mạnh là bay mất xác thế kia? Minh nghe thấy thế thì tức xì khói. Cái thằng Dịp chết tiệt này. Một miệng vẫn độc địa như xưa. Hắn sủa ang ẳng đáp trả, nhưng trong hai Dịp, đó chỉ là những tiếng nhí nhách chói tai. Lúc này, Edlin cũng bước ra, khoác trên mình chiếc khăn choàng lụa sang trọng. Ở tuổi trung niên, cô vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, thông thái và đôi mắt sáng ngời đầy tò mò. Dịp, đừng thô lỗ thế, Edlin trách nhẹ chồng, rồi nhìn xuống Minh. Ô, một chú chó chỉ hụ a hụ. Nó có vẻ đang muốn nói gì đó. Go. Go. Edlin. Minh sủa lên khe khẽ, cố gắng điều chỉnh thanh quản của loài chó để phát ra âm tiết giống tên cô nhất có thể. Là anh đây. Minh đây. Edlin giật mình, cô lùi lại một bước, tay đặt lên ngực. Tiếng sủa của con chó này nhịp điệu đó, ánh mắt đó nó quá người. Và dường như nó đang cố gọi tên cô. Dịp, anh có nghe thấy không? Nó vừa gọi tên em. Edlin run rẩy hỏi. Dịp bật cười khẩy, em lại đọc nhiều sách cổ ngữ quá rồi đẹp vì. Nó chỉ đang sủa thôi. Chắc nó đói. Minh biết sủa là vô ích. Hắn cần một hành động dứt khoát mang thương hiệu Minh kẻ lữ hành xuyên không gian với những trò lỗ bịch không ai ngờ tới. Hắn lùi lại một chút để lấy không gian, hít một hơi thật sâu. Và rồi, dưới ánh đèn đường London năm 1963, một con chó chỉ hủ ạ hủ bắt đầu nhảy múa mắt. Hắn trượt hai chân sau về phía sau trong khi vẫn giữ trọng tâm, tạo ra ảo giác lướt đi trên mặt đất. Sau đó, hắn đứng bằng hai chân sau, hai chân trước co lại như móng vuốt zombie, đầu giật giật sang hai bên theo nhịp điệu bài thở lở của Michael Jackson. Đó là một cảnh tượng siêu thực, một con chó nhỏ xíu nhảy với thần thái của một siêu sao nhạc pop giữa cơn mưa phùn. Dịp há hốc mồm, điếu xỉ gà trên môi suýt rơi xuống đất. Con Elin, cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ. Trong ký ức của cô, chỉ có một người duy nhất có những hành động điên rồ, vượt thời đại như thế. Minh. Elin thì thầm, giọng vỡ bả. Con chỉ hù ạ hù dừng nhảy, đứng bằng bốn chân và gật đầu một cái dứt khoát. Elin lao ra mở cổng, quỳ sụp xuống nền đất ướt và ôm chầm lấy con chó nhỏ bé ướt xuống ấy. Ôi chú ơi, Minh, là anh thật sao? Cô khóc nức nở, vừa cười vừa khóc. Cô đau lòng khi thấy người bạn vĩ đại ngày nào giờ bị giam cầm trong thân xác loài vật yêu đất nhất. Dịp đứng đó nhìn vợ mình ôm con chó khóc lóc, não bộ anh cuối cùng cũng xử lý xong thông tin. Minh, ý em là con ma đó. Gã đó biến thành con chuột này á? Minh ngước lên nhìn Dịp, nhe răng cười đầy khiêu khích. Dịp thở hắt ra, một nụ cười nửa miệng xuất hiện. Ha, đáng đời mày lắm. Suốt ngày ra vẻ bí ẩn, giờ thì đi thẻ cũng phải nhấc chân. Được rồi, đưa ngài ấy vào nhà đi. Minh quay lại ra hiệu cho Golden về trước rồi theo chân vợ chồng nó cồn mèo vào dinh thự. Bên trong phòng khách ấm cúng, Minh đã được tắm rửa sạch sẽ, sấy khô lông và quấn trong khăn bông mềm mại. Hắn nằm trên chiếc ghế mảnh, trước mặt là đĩa thịt bò nướng thơm phức. Dịch và Evelyn ngồi đối diện, nhìn hắn chằm chằm như chờ đợi một lời giải thích. Trời quá, may mà có gói ngôn ngữ, nếu không trông tiếp chó này tao đết biết sống sao luôn. Minh nghĩ, cuối cùng cũng được nói chuyện tử tế. Cái cơ thể này đúng là phế vật của tạo hóa mà. Ehem, 1 2 3 4 5, alo alo, ehem. Dịch suýt nữa đánh rơi ly rượu sờ con, còn Evelyn thì ôm ngực kinh ngạc. Dù đã chứng kiến đủ loại ma thuật trên đời, việc một con chỉ hủ ạ hủ phát ra tiếng người một cách rành mạch vẫn là một cú sốc văn hóa cực lớn. Mày biết nói thật à? Dịch lắp bắp. Bớt ngạc nhiên đi dịch, tao còn nhảy mù luật được thì nói vài câu có gì lạ. Minh chép miệng, liếm mép sau khi nhai một miếng thịt bò. Nghe đây dịch, tao bị dính một lời nguyền oái âm nên mới ra nông nỗi này. Đừng lo, có cách giải, và thành với xì gì vẫn ổn. Sau vài phút đứng hình, dịch và Evelyn dần chấp nhận thực tại. Suy cho cùng, nếu ý thức bên trong là Minh, thì việc hắn mang hình hài một con chuột cảnh hay một vị thần Ai Cập cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhà này luôn là nhà của anh Evelyn, khẳng định chắc địch sau khi lấy lại bình tĩnh. Anh muốn ở bao lâu cũng được. Dịp nhấp một ngụm rượu, lầm bầm, chỉ cần đừng kẹ bậy lên thảm bà tư của tôi là được. Minh lườm dịp một cái sắc lẹm rồi quay sang Evelyn, kể tôi nghe xem, 30 năm qua hai người sống thế nào. London năm 63 này có vẻ thú vị đấy. Evelyn mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên, đã 30 năm rồi, Minh ạ, rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau ở Hạ Mù Nạp Trạ. Cô bắt đầu kể về những năm tháng ẩn giật tại London và những rắc rối nhỏ với máu nghề nghiệp thỉnh thoảng lại trỗi dậy. Alex. Evelyn nhắc đến con trai, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn lo âu. Thằng bé giờ đã 30 rồi. Nó giống hệt gì, cứng đầu và liều lĩnh. Nó cũng trở thành một nhà khảo cổ, hiện đang dẫn đầu một đoàn thám hiểm ở Nam Mỹ. Sáng hôm sau, khi sương mù London vẫn còn lãng đãng trên những ngọn cây sồi già của công viên dễ gần, một chiếc xe rồn rợn sờ màu kem, tuy sang trọng nhưng có phần hơi cả tảng với vài vết xước bên hông, đỗ xịch trước cổng dinh thự họ Cồn Mèo. Bước xuống xe là một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, ăn mặc trải chuốt thái quá với bộ vest kẻ sọc, khăn tay gấp điệu đà trong túi áo và một chiếc mũ phớt đội lệnh. Đó không ai khác chính là Dỗ Nạt Thản Cạ Nạ Hẳn, anh trai của Evelyn, người đàn ông mà cả cuộc đời gắn liền với hai chữ chạy trốn và kho báu. Evie, Dịp, mở cửa ra nào. Người anh trai yêu quý và nghèo túng của các em đến thăm đây. Dỗ Nạt Thản hét lên, tay đập đập vào cánh cổng sắt. Sau những năm tháng phiêu lưu bạc mạng, Dỗ Nạt Thản giờ đây đã yên bề ra thất theo cách hiểu của anh ta. Anh là chủ sở hữu của The Golden Scepter, cây quyền trợ vàng, một quán bar kiêm hộp đêm nằm lọt thỏm trong khu sổ hồ sầm ớt. Quán bar này nổi tiếng không phải vì đồ uống ngon, mà vì ông chủ của nó luôn có những câu chuyện chém gió về xác ướp và kho báu nghe rất lọt tai mỗi khi say xỉn. Dịp ra mở cửa, mặt mày nhăn nhó, Dỗ Nạt Thản, mới 9 giờ sáng. Anh đến đây để vay tiền hay để trốn nợ? Thô lỗ. Quá thô lỗ. Dỗ Nạt Thản bước vào, phủi bụi trên vai áo. Anh đến thăm gia đình. Và tiện thể ừ thì, quán bar đang cần nâng cấp hệ thống đèn, và mấy tay bảo kê dạo này đòi tăng lương. Lời chưa dứt, Dỗ Nạt Thản đã khựng lại. Anh nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ trong phòng khách. Evelyn đang ngồi uống trà, còn trên chiếc ghế bành đối diện vị trí trang trọng nhất là một con chó chí hù ạ hù đang đeo một chiếc kính râm nhỏ xíu, cắt ra từ kính của búp bê, cổ đeo một cái nơ đỏ, trông cực kỳ hứng hĩnh. Cái quái gì thế này? Dỗ Nạt Thản chỉ tay, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt. Evi, em nuôi chuột từ bao giờ thế? Lại còn đeo kính râm. Trông nó như một tay trùm xã hội đen bị teo nhỏ vậy. Con chỉ hù ạ hù Minh từ từ tháo kính râm xuống bằng một chân trước, nheo mắt nhìn Dỗ Nạt Thản đầy khinh bỉ, rồi sủa một tiếng ngắn gọn, "Go." Chỗ này không thèm dịch. Evelyn mỉm cười bí hiểm nhìn người anh trai đang ngơ ngác, "Dỗ Nạt Thản, lại đây chào hỏi đàng hoàng đi." "Đó là Minh đấy." "Minh?" Dỗ Nạt Thản trợn tròn mắt, rồi phá lên cười sả sủa. "Minh, cái con ma đáng sợ ở Ai Cập đó á." "Ha ha ha. Ôi trời ơi. Nghiệp chướng. Quả là nghiệp chướng." Anh ta cười đến mức gập cả người xuống, chỉ tay vào sinh vật bé nhỏ trên ghế, từ một kẻ hô mưa gọi gió, giờ thành một con chó bỏ túi. "Để anh xem nào, anh có thể búng nó bay xa bao nhiêu mét nhỉ?" Dỗ Nạt Thản đưa tay định búng vào cái trán dâu của Minh. Nhưng nhanh như cắt, Minh há miệng đớp nhẹ vào ngón tay Dỗ Nạt Thản làm gã kêu vai mái và rụt tay lại. Đúng lúc Dỗ Nạt Thản định tàu nhỏ, con chỉ hù ạ hù đống hắng giọng. Một giọng nam khe khẽ, đầy vẻ trịch thượng vang lên từ cái mõm ngăn tún, "Bớt cái tay bẩn thỉu của mày lại trước khi tao biến nó thành đồ chơi cho lũ chó hoang, Dỗ Nạt Thản." Dỗ Nạt Thản giật nảy mình như vừa bị điện giật, gã ngã ngửa ra sau, suýt nữa thì đập đầu vào bàn trà. "Mẹ ơi." Nó nói. "Con chó nó nói tiếng người." Gã lắp bắp, gương mặt cắt không còn giọt máu, tay chỉ trỏ run bần bật. Minh không thèm để ý đến vẻ hoảng loạn của gã, tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên, "Nghe đây, tao biết vị trí một trong những kho vàng còn sót lại của Hạ Mù Nạp Trạ. Làm việc cho tao, tao chia cho mày 10." Vừa nghe đến từ vàng và Hạ Mù Nạp Trạ, nụ cười trên môi Dỗ Nạt Thản không còn tắt ngấm vì sợ hãi nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt tham lam quen thuộc. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi bật dậy như chưa từng có cuộc ngã ngựa nào. 10%. Dỗ Nạt Thản hét lên, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. "Cậu đua tôi hả? Nguy hiểm thế này, ít nhất phải là 15. Minh gật đầu cái rụt. Hắn biết thừa Dỗ Nạt Thản là kẻ dễ mua chuộc nhất thế giới, và 15 là cái giá quá rẻ để có một gã tay sai thạo việc. "Được rồi." Thỏa thuận xong, Dỗ Nạt Thản đổi giọng nhanh như lật bánh tráng, gã lao tới bắt lấy cái chân chó của Minh mà lắc lia liệm. "Ngài Minh muốn tôi làm gì? Cướp ngân hàng hay đào mộ? Với thân hình này của ngài, chui vào lỗ thông gió là tuyệt vời nhất." Jonathan liếm môi, đôi mắt sáng rực. Gã không còn quan tâm đến việc người bạn cũ của mình giờ đây đang trong lốt một sinh vật bé nhỏ, run rẩy và có đôi mắt lồi quá khổ. Đối với Jonathan, vàng không có hình dạng cố định, và nếu nó đến từ một con chó, gã cũng sẵn sàng quỳ xuống hôn chân nó. Diego cồn mèo đứng bên cạnh, tay vân vê ly rượu mạnh, gương mặt phong trần hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Anh thực sự định quay lại cái nơi chết tiệt đó sao, Jonathan? Hạ mù nạp trạ đã là một đống đổ nát từ 30 năm trước rồi. Mình, lúc này đang ngồi chém trệ trên chiếc ghế bành, khẽ sủa một tiếng đanh gọn để thu hút sự chú ý Gâu. Ta sẽ thành lập giáo phái. Thế giới cần được cứu bởi thiên địa Gâu Gâu giáo. Và ta cần vàng để mua xúc xích rất nhiều xúc xích. Dì sừng sốt và rồi thở dài, nhìn Evelyn đang mỉm cười khích lệ bên cạnh. Đây đúng là cái chất của con ma Minh. Hắn biết mình không thể từ chối. Không chỉ vì món nợ ân tình với Minh, mà còn vì anh hiểu rằng cái thế giới mịt mùng năm 1963 này đang cần một luồng gió mới, dù luồng gió đó có bốc mùi thức ăn chó. Chương 6, 101 chó đốn, chó với mèo. Chương 6, 101 chó đốn, chó với mèo. Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang sục sôi vì mùi vàng của Jonathan và những dự tính vĩ đại của mình, một âm thanh xé toạc sự yên bình buổi sáng vang lên từ phía cửa sổ đang khép hở. Mu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Dịp. Một bóng trắng nhỏ khó, bẩn thỉu nhưng đầy sát khí phóng bút qua bậu cửa, đáp thẳng xuống tấm thảm ba tư đắt tiền của Dịp. Đó là Kiner. Bộ lông trắng mướt vốn đã được Minh khen ngợi ở nhà kho giờ đây dính bết bùn đất, mạng nện và vài cọng dâng khô. Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là cái nhúm lông đen dưới mũi nó đang rung lên bần bật vì giận dữ. Đôi mắt xanh thẳm của nó rực lên ánh đỏ của lửa hoàng ngục, nhìn chằm chằm vào Minh như muốn lộ ra, róc xương con chỉ hủ ạ hủ đang ngồi chém trệ trên ghế. Người đồ hạ đẳng, đồ phản bội, đồ xuất sinh không có liêm sỉ. Kỳ nở rít lên qua cái răng, giọng nói khàn đặc đầy căm phẫn. Minh giật thoát mình, suýt nữa thì đánh rơi cây bút máy. Hắn nhìn con mèo đang sù lông trước mặt, lắp bắp, sủa nhỏ ơ. Kỳ nở, sao mày tìm được đến đây nhanh thế? Tao cứ tưởng mày còn đang bận điều gì, bắt chuột ở bến cảng chứ? Bắt chuột. Ngươi bỏ mặc một vị quốc trưởng ở cái nơi tồi tàn, lạnh lẽo đó để đi cưỡi trên lưng con golden ngốc nghếch kia đến đây hưởng thụ. Kiner bước tới một bước, móng đuôi sắc lẹm chìa ra, cào nát một đường trên thảm. Ta đã phải lết cái thân xác yếu ớt này qua mười mấy con phố, bị lũ mèo hoang truy đuổi, bị một thằng nhóc dao sữa ném chai thủy tinh vào người. Ngươi có biết cảm giác khi một vị thần của chiến tranh phải chui rúc dưới gầm xe tải để tránh mưa không? Tất cả là tại ngươi. Minh đội vàng nhảy xuống ghế, giữ khoảng cách an toàn với những cái bước mèo. Bình tĩnh nào đồng chí. Tao không bỏ rơi mày, tao chỉ là đi tiền trạm. Mày thấy đấy, tao đã tìm được một căn cứ cực kỳ xịn sò. Có lò sưởi, có thịt bò nướng, và quan trọng nhất là có những người bạn cũ có thể giúp chúng ta. Lừa đảo. Ngươi chỉ muốn hưởng thụ một mình. Kỳ nở gầm gừ, nhưng cái mùi tính nhạy của nó bắt đầu ngửi thấy mùi thịt bò còn sót lại trên đĩa. Cái bụng mèo của nó cũng theo đó mà réo lên một tiếng phản chủ. Minh nhận thấy cơ hội, liền dùng chân đẩy đĩa thịt về phía Kỳ nở. Nghe này, Kỳ nở. Ở đây chúng ta có dịp và Elin. Thế giới này không thể tích lũy công đức. Nhưng nếu mày muốn thoát khỏi cái vòng lặp lửa địa ngục cạm vịn xỉ mỗi buổi sáng, mày cần hoàn thành thế giới này một cách bất ngờ để phục vụ thú vui tao nhã của thằng thần kia. Và để làm được điều đó, mày cần sự giúp đỡ của họ. Tao đã thỏa thuận xong với Jonathan về việc tìm vàng. Mày có muốn tham gia không? Một vị quốc trưởng không thể thiếu một đạo quân, và tao hứa sẽ xây dựng cho mày một đế chế miêu tộc nếu mày phối hợp. Kỳ nở nheo mắt lại, sự kiêu ngạo đấu tranh quyết liệt với nỗi sợ hai địa ngục và cơn đói cồn cào. Cuối cùng, nó hừ lạnh một tiếng, "Được thôi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám bỏ rơi ta một lần nữa, ta thể sẽ dùng móng đuốt này cắt đứt cuống họng của con chỉ hủ ả hủ nhà ngươi ngay khi ngươi đang ngủ. Ta đã từng ra lệnh thiêu rụi cả một thành phố, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta." Dịp đứng bên cạnh, nhìn con mèo trắng vừa xuất hiện, rồi nhìn sang con chỉ hủ ả hủ đang sủa trao đổi với nó, anh cảm thấy như mình đang xem một bộ phim hoạt hình thú vị. Jonathan dịp thầm thì, anh có thấy con mèo đó có cái gì đó quen thuộc không? Cái nhúm lông dưới mũi nó ấy. Jonathan đang mải mê tính toán 15 của mình, ngẩng lên nhìn, ồ, ha ha, một con mèo quốc trưởng. Chú ơi, London 563 này thật là loạn lạc. Nếu có ai nói nó là hại nở thì dám người ta cũng tin. Khác với cánh đàn ông, Edlin vừa nhìn thấy Kỳ nở đã thốt lên một tiếng đầy phấn khích. Ôi dịp! Nhìn kia! Một chú mèo còn đáng thương. Edlin buông tách trà, lao tới. Nó trông thật tội nghiệp, lông lá dính đầy bùn đất. Chắc nó là bạn của mình. Kỳ nở định lùi lại, định nghe răng đe dọa người phụ nữ đang tiến tới, nhưng sự mệt mỏi sau một đêm báo táp khiến phản xạ của nó chậm lại. Edlin đã nhanh tay bế thốc nó lên. Đừng sợ, mẹ ưng. Ở đây an toàn rồi, Edlin nũng nịu, đưa bàn tay mềm mại vuốt ve dọc theo sống lưng của Kỳ nở. Tâm trí của ạ đồn hải nở bên trong thân xác mèo hét lên, bỏ cái tay hạ đẳng của ngươi ra. Ngươi có biết đang chạm vào ai không? Ta là quốc trưởng. Ta là kẻ. Nhưng rồi, những ngón tay của Edlin gãi đúng vào điểm dê dưới cằm và sau tai của Kiner. Một luồng điện khoái lạc chạy dọc sống lưng con mèo. Bản năng sinh học của loài cạ nị lũ cụ phà mì lì dịch có thể là mình nhục nhã, nhưng bản năng của loài phệ lì cạ tật còn phản bội chủ nhân của nó tàn nhẫn hơn. Gừ gừ gừ. Kiner kinh hoàng nhận ra mình đang phát ra tiếng kêu rừ rừ âm thanh biểu tượng của sự thỏa mãn. Đôi mắt nó lờ đờ, cái đầu tự động rủi vào lòng bàn tay Edlin. Những ký ức về bạc dầu sôi, về năm cọc sắt đung đỏ ở địa ngục bỗng chốc mờ nhạt đi trước sự ấm áp và kỹ thuật mát xa thượng thừa của vợ dịp có cồn mèo. Đúng rồi, chỗ đó mạnh hơn một chút. Không, ta đang nghĩ cái quái gì thế này. Dừng lại ngay. Ký nở thét gào trong thâm tâm, nhưng cái chân sau của nó đã bắt đầu co giật theo nhịp vuốt ve của Elin. Minh đứng dưới đất, nhìn cảnh tượng đó mà máu ghen tị nổi lên hừng hực. Hắn một hồ lì bằng ải, một kẻ cứu thế, người bạn thân thiết nhất, tự phòng của nhà O Cồn Mèo vậy mà giờ đây đang bị gãy lạnh. Hắn đã phải nhảy mũ mật đến suýt gãy chân mới được Evelyn nhận ra, còn cái thằng độc tài sát nhân kia chỉ cần làm một con mèo bẩn thỉu là được ôm ấp. Go go go. Ẳng. Ẳng. Này, còn tao thì sao? Tao mới là nhân vật chính, tao mới là kẻ dẫn dắt kịch bản. Minh nhảy cất lên, cào cào vào chân váy của Evelyn, đôi mắt lồi to tròn đầy vẻ bất ức. Evelyn nhìn xuống, cười hiền hậu, ồ, Minh cũng muốn được ôm sao? Hai đứa thật là tình cảm quá. Cô cúi xuống, một tay vẫn giữ Kino, tay kia bế thốc Minh lên. Giờ đây, mỗi cánh tay cô ôm một siêu nhân, một bên là con chó chỉ hủ ạ hủ hâm hĩnh, một bên là con mèo quốc trưởng đáng phê pha. Kino bị động tác của Evelyn làm cho tỉnh cơn mê. Nó mở mắt ra, và đập vào mắt nó chính là cái mặt lồi của Minh đang ở sát sạn. Minh đang nghe hàm răng nhỏ xíu ra, hừ hừ như muốn nói, nhìn cái mặt mày kia, quốc trưởng mà lại đi rừ rừ với phụ nữ à? Nhục vãi cả linh hồn. Sát khí của Kino bùng nổ. Sự đục nhã vì bị bắt thóp bản năng mèo cộng với thù cũ nợ mới khiến nó không thể kiềm chế được nữa. Méo. Kino gào lên một tiếng chói tai, thoát khỏi trạng thái hưởng thụ. Nó tung ra một cú vặn và liên hoa thủ đôi chân trước như hai tia chớp tắt liên tiếp vào mặt Minh. Bẹp, bẹp, bẹp. Minh cũng chẳng bừa. Bản năng chỉ hù ạ hù loài chó nhỏ nhưng cực kỳ hung hăng và ngáo quyền lực trỗi dậy. Hắn không thèm quan tâm mình đang được Evelyn bế, quay sang ngoạm một cú vào cái thai trắng của Kino. Go go. Ẳng. Tao cắn chết mày con mèo phát xít này. Thế là ngay trong vòng tay của Evelyn, một trận hôn chiến chó mèo nổ ra theo đúng nghĩa đen. Lông chó màu vàng kem và lông mèo màu trắng bay là tả. Tiếng sủa ẳng ẳng xen lẫn tiếng mèo rít mù ồ tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn kinh hoàng. Ôi trời ơi. Dừng lại. Hai đứa làm sao thế? Evelyn hốt hoảng, cố gắng tách hai sinh vật nhỏ bé đang xoắn lấy nhau như một quả cầu lông. Dịp và Jonathan vội lao tới giúp sức. Dịp túm lấy gãy Kino, còn Jonathan túm lấy đôi mình, khiến hắn sủa lên đau đớn. Phải mất một lúc lâu, ba người lớn mới tách được hai vị thần gia hai phía của phòng khách. Minh bị đặt lên bàn trà, thở hững hụt, trên mặt có vài vết cào đỏ hòn. Kino thì bị dịp xách cổ, chân vẫn thua quăng trong không trung như đang muốn thực hiện một cuộc bờ lạnh cờ yết, chiến tranh chớp nhoáng vào mặt Minh. Đủ rồi. Dịp quát lên, đặt Kino xuống một cái ghế xa nhất có thể. Nếu hai đứa còn không biết điều, tôi sẽ tống cả hai ra ngoài công viên cho lũ chó hoang xử lý đấy. Minh và Kino nhìn nhau, đôi mắt đầy tia lửa điện nhưng cũng bắt đầu bình tĩnh lại khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dịp. Được rồi, tạm đình chiến. Minh viết nguyện ngoạc lên tờ giấy bằng cái chân run rẩy. Nhưng tao nhắc lại, con mèo này cần được tắm rửa và cho ăn. Nó là một phần của kế hoạch thiên địa gâu gâu giáo. Jonathan nhìn hai con vật, rồi nhìn sang tờ giấy, lẩm bẩm, thiên địa gâu gâu giáo. Chó làm giáo chủ, mèo làm tổng tư lệnh, còn tôi làm thủ quỹ. Nghe có vẻ cực kỳ ra tiền đấy. Bữa sáng ở dinh thự O Cồn Mèo kết thúc trong một bầu không khí kỳ quặc. Evelyn bắt đầu chuẩn bị một chậu nước cấm với xà phòng thơm để tắm cho Kino, còn Dịp thì ngồi lau chùi khẩu súng lục của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn con chỉ hủ ạ hủ đang đeo kính râm ngồi đọc báo. Minh Dịp đột ngột lên tiếng, nếu anh thực sự định thành lập cái giáo phái gì đó và đi tìm vàng, anh nên biết một điều. Thế giới này năm 1963 không giống như năm 1933 đâu. Có những thế lực mới đang trỗi dậy, những thứ còn đáng sợ hơn cả sát ướp. Minh ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, sủa nhẹ một tiếng. Hắn biết chứ? Hắn biết đây là thời đại của gián điệp, của chiến tranh lạnh và của những hội kín đang âm thầm thao túng nhân loại. Nhưng với một con chó có trí tuệ siêu việt và một con mèo mang ký ức của kẻ độc tài, hắn tin rằng mình sẽ tạo ra một cơn chấn động mà London chưa từng thấy. Go. Trong khi đó, Kino đang bị Evelyn dìm vào chậu nước xà phòng, miệng không ngừng chửi thề, trong đầu đáng ghét. Ngươi dám dùng thứ nước tầm thường này chạm vào thân thể quốc trưởng? Nhưng mà cái mùi hoa hồng này cũng không tệ lắm. Bạo. Chương 7, 101 chó đốm, trở lại hạ mù nạp trạ. Chương 7, 101 chó đốm, trở lại hạ mù nạp trạ. Chiếc máy bay cánh quạt gầm rú trên bầu trời địa Trung Hải, hướng về phía Cairo. Trong khoang hành khách ồn ào và đầy mùi dầu máy, Minh nằm co ro trong chiếc túi sách bằng da cá sấu. Một con chỉ hủ ạ hủ ướt át đêm nào giờ đã được nâng cấp lên hàng thú cưng quý tộc, nhưng cái đầu to quá khổ của nó thì chưa bao giờ ngừng vận hành những bánh răng toan tính. Minh hé mắt nhìn Dịp và Jonathan đang chúi đầu vào tấm bản đồ hạ mù nạp trạ. Một ý nghĩ lạnh lùng lướt qua não bộ nhỏ bé của con chỉ hủ ạ hủ, bạn bè có thể cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng tuyệt đối không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc. Minh hiểu rõ một quy luật nghiệt ngã rằng tiền bạc chính là thứ ma lực có thể bào mòn tình cảm, biến những người anh em chí cốt thành những đối tác xa lạ chỉ trong một cái chớp mắt. Gia đình O Cồn Mèo sẵn sàng nuôi hắn cả đời, cho hắn ăn thịt bò thượng hạng và bảo vệ hắn trong sự chân thành của những người bạn cũ. Nhưng đó chỉ là tư thế của một con vật cảnh. Nếu Minh muốn dùng danh nghĩa giáo chủ để điều động hàng ngàn con chó và mèo thay đổi trật tự xã hội London, đó phải là chuyện riêng của hắn. Ân tình là thứ tài sản quý giá nhưng cực kỳ dễ bay hơi và hữu hạn. Nếu Minh mở lời xin Dịp một khoản kinh phí khổng lồ để vận hành giáo phái, Dịp có thể sẽ cho, nhưng kèm theo đó chắc chắn là một ánh mắt dò xét. Minh không muốn trở thành một kẻ ăn mày quá khứ dùng sự hy sinh của mình ở mạp trước để đổi lấy sự chu cấp hàng ngày. Với hắn, ân tình đáng giá vạn lượng vàng và chỉ nên được giữ lại cho những khoảnh khắc thực sự sinh tử. Hắn không muốn làm một kẻ ăn bám có công, hắn muốn là một đối tác ngang hàng. Đó là lý do cốt yếu khiến hắn chọn Jonathan cho chuyến đi này thay vì Dịp. Jonathan là một kẻ tham lam lộ liễu, không che đậy. Với gã, 15 là 15 không có sự nhập nhằng giữa tình thân và lợi ích. Trong kinh doanh, sự rõ ràng về con số chính là chất bôi chân tốt nhất cho mọi mối quan hệ. Quản lý một kẻ luôn thẳng thắn về tiền bạc dễ hơn nhiều so với việc đối phó với những kẻ luôn miệng nói về đạo đức nhưng lại âm thầm tính toán thiệt hơn trong bóng tối. Nhìn cái bóng lưng của gã, Minh Khánh nhếch mép, hắn sẽ cho Jonathan vàng và đổi lại gã sẽ cung cấp sự phục vụ tận tụy mà không cần hỏi quá nhiều. Ánh nắng sa mạc bắt đầu hắt qua cửa sổ máy bay, thiêu đốt tâm trí Minh về những bước đi đầu tiên của Thiên Địa Gâu Gâu giáo. Hắn biết rõ, để huấn luyện một đội quân bốn chân, lòng tốt là chưa đủ. Lũ chó London sẽ không quan tâm đến những lý tưởng cao siêu hay tương lai huy hoàng nếu bụng chúng đang sôi lên vì đói. Giai đoạn đầu tư ban đầu luôn tốn kém nhất để chuyển đổi một đám chó hoang thành một mạng lưới có tổ chức. Lòng trung thành mua bằng lời hứa sẽ tan vỡ khi cơn đói ập đến. Nhưng lòng trung thành xây dựng trên nguồn cung xúc xích ổn định và một mái nhà ấm áp sẽ trở nên kiên cố như vách đá Hà Mù Nạp Trạ. Minh cần số vàng này để trở thành kẻ nắm giữ ngân hàng thực phẩm của toàn bộ loài chó mèo ở London. Khi cái bát của chúng luôn đầy, hắn sẽ không cần phải ra lệnh, chúng sẽ tự tìm đến để xin được phục vụ vị giáo chủ tối cao. Chiếc xe dịp ý lì cũ kỹ lồng lộn băng qua những đụn cắt cuối cùng, để lộ ra một cảnh tượng khiến Dịp và Dồ Nạt Thản phải rủi mắt không tin nổi. Hạ Mù Nạp Trạ từ khu du lịch sinh thái cao cấp khi họ bỏ đi giờ đã biến mất, thay vào đó là một thành trấn nhỏ. Khu du lịch sinh thái năm xưa giờ chỉ còn là những phiên bản nhỏ kỳ cục. Những tấm biển quảng cáo vẽ tay bằng sơn đỏ lốm đốm xuất hiện hai bên đường, tham quan hầm mộ giá rẻ cưỡi lạc đà ngắm bình minh trên di tích. Một vài dãy nhà gạch bùn hiện đại hơn mọc lên, xen kẽ với những cột đá vỡ vụn đã được gia cố bằng xi măng để tránh sụp đổ. Những quầy hàng bán đồ lưu niệm giả cổ, những quán cà phê vỉa hè với dù che nắng sặc sỡ và cả những chiếc xe tải chở đầy nước giải khát. Minh, lúc này đang thò cái đầu nhỏ xíu ra khỏi túi sách của Helen, cảm thấy như mình đang bị nướng chín trong bộ lông vàng kem của chính mình. Nhiệt độ sa mạc đối với cơ thể người đã là cực hình, nhưng đối với một con chỉ hủ ạ hủ chỉ nặng vài tờ UNZ, nó không khác gì việc bị ném vào một lò nướng đối lưu. Cái mũi nhỏ của hắn khô khốc, đôi mắt lồi đỏ hoe vì cắt và gió. Mũi của ngài vẫn hoạt động tốt chứ, ngài giáo chủ? Jonathan vừa lái xe vừa lau mồ hôi trên trán, vai vẫn vác theo chiếc xẻng bằng thép bóng loáng. Nếu ngài dẫn chúng tôi đến nhầm chỗ, tôi thể sẽ biến ngài thành món chỉ hủ ạ hủ nướng đấy. Minh không buồn sửa lại. Hắn hít một hơi thật sâu, dồn hết sự tập trung vào khứu giác đã được cường hóa của loài chó. Giữa mùi xăng dầu từ những chiếc xe du lịch, mùi mồ hôi lạc đà và mùi thịt nướng từ các quán ăn, Minh bắt đầu phân tích từng phân từ mùi. Hắn ngửi thấy mùi cắt khô khốc, mùi đá vôi mục nát bị bào mòn bởi hàng ngàn năm lịch sử và rồi, một mùi hương cực kỳ đặc biệt sộc vào mũi. Nó không phải là mùi của xác ướp khô khốc, cũng không phải mùi của hắc yến cổ đại vốn thường gắn liền với những linh hồn bất tử. Đó là một mùi hương rất đời, mùi của bánh mì lúa mạch mới nướng, mùi của thảo mộc khô dùng để ướp thịt, và ẩn sâu bên dưới là một chút dư vị lờ mờ của thứ ma thuật đen đã bị phong ấn từ lâu giống như mùi tro tàn của một đám cháy vĩ đại đã tắt. Gâu. Minh sủa một tiếng khẽ, chỉ hướng về phía khu dân cư nằm khuất sau những cột đá phía đông, nơi tách biệt hẳn với khu vực tham quan ồn ào. Dịp dừng xe cách đó một đoạn xa. Theo chỉ dẫn của Minh, họ đi bộ qua những khe đá hẹp, nơi cắt đã lấp đầy một phần lối đi. Cuối cùng, một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch bùn đơn sơ hiện ra. Nó không có gì đặc biệt nếu so với những ngôi nhà khác trong thị trấn, ngoại trừ việc nó cực kỳ sạch sẽ và được bao quanh bởi một hàng rào gỗ ngăn nắp. Trước sân, một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, đôi vai vạm vỡ nhưng đã mất đi vẻ hùng sắt của một vị tư thế, đang lúi cúi sửa lại chiếc hàng rào. Bên cạnh ông ta, một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sắc lạnh năm nào giờ đã dịu lại, đang phong thả dệt vải bên hiên nhà. Minh cực lại, ra hiệu cho Dịp và Jonathan nấp sau một tảng đá lớn. Tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ bé. Đó chính là Im Hợp và Ansu Namun. Không thể nào. Dịp thi thầm, tay đặt lên báng súng theo bản năng. Hắn vẫn còn sống. Và hắn đang sửa hàng rào. Kỹ nở trong vòng tay Evelyn cũng xù lông lên, rõ ràng đây là kẻ thù cũ, một kẻ phản bội đã đẩy hắn vào trong hoàn cảnh này. Minh quan sát kỹ Im Hợp. Vị tư tế vĩ đại, kẻ từng muốn dùng dịch bệnh và cái chết để thống trị thế giới, giờ đây đang mỉm cười đón lấy chén nước từ tay người yêu. Không còn những lời mượn rủa, không còn những âm mưu tái chiếm ngai vàng. Chỉ có sự bình lặng của một người đàn ông trung niên đã chọn từ bỏ quyền năng để được sống bên người mình thương. Lúc này, Dịp và Jonathan không kiềm được sự tò mò, đã bước ra khỏi chỗ nấp, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Im Hợp ngẩng đầu lên. Ông ta không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt phong trần. Dịp gõ cuốn mèo và gã trộm mặt Im Hợp nói bằng tiếng Anh pha chút ấm hưởng cổ đại, giọng trầm ấm và thản nhiên. Ta đã nghĩ các ngươi sẽ đến sớm hơn. Ông làm cái quái gì ở đây? Jonathan lắp bắp. Và Hạ Mù Nạp Trạ chuyện gì đã xảy ra? Im Hợp đặt cái búa xuống, nhìn về phía những cột đá xa xa. Sau khi các ngươi rời đi, ta nhận ra rằng thế giới này không còn chỗ cho những vị thần cũ. Để bảo vệ Ansu Nạ Mùn và cuộc sống này, ta đã kích hoạt cơ chế tự hủy cuối cùng của hầm mộ Hạ Mù Nạp Trạ. Mọi ma pháp, mọi quân đoàn sắc ướp và cả kho báu vĩ đại mà các ngươi thèm muốn tất cả đã bị chôn vùi dưới hàng triệu tấn cát đá. Tự hủy sao? Jonathan gào lên đau đớn như vừa bị cắt mất một miếng thịt. Ông có biết đó là bao nhiêu vàng không? Vàng chỉ mang lại sự nguyền rủa. Im Hợp bình thản đáp. Bây giờ ta chỉ là một thợ mộc bình thường. Ansu Nạ Mùn dịch bài. Chúng ta sống nhờ vào việc bán đồ lưu niệm và hướng dẫn khách du lịch tham quan những phần không nguy hiểm của di tích. Cuộc sống này đáng giá hơn mọi kho báu trên đời. Minh ngấp kỹ trong bụi cây gần đó, lắng nghe từng chữ. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhớ lại giai đoạn hợp tác với Im Hợp trước đây. Đó chưa bao giờ là một tình bạn chân chính. Đó là một cuộc giao dịch đầy toan tính giữa hai kẻ mạnh. Minh biết do Im Hợp là một kẻ si tình đến điên cuồng, và những kẻ như thế sẽ cực kỳ đáng sợ nếu họ phát hiện mình bị thao túng. Tuyệt đối không được lộ diện, Minh tự nhủ. Nếu Im Hợp biết con chỉ hủ ả hù này chính là kẻ đã đứng sau giật dây vận mệnh của ông ta 30 năm trước, một cái phẩy tay của vị cựu tư tế, dù đã mất đi phần lớn quyền năng, cũng đủ biến Minh thành cho bụi. Trong thế giới của mình, quan hệ lợi dụng lẫn nhau luôn có hạn sử dụng, và nó đã hết từ khi họ chia tay ở mặt trước. Hơn nữa, Minh cảm thấy có chút tôn trọng dành cho lựa chọn của Im Hợp. Hắn không muốn phá vỡ sự bình yên này, và quan trọng hơn, hắn không muốn ân tình lờ mờ giữa họ bị đem ra cân đo đong đếm. Sau khi Dịp và Jonathan kết thúc cuộc đối thoại đầy gượng gạo với Im Hợp, họ lặng lẽ rút lui theo chỉ dẫn của mình. Minh dẫn họ đến một địa điểm nằm ngoài rìa thị trấn, nơi một cột đá đổ sụp che khuất một lối vào nhỏ hẹp. Trong hầm ngầm ẩm thấp, ánh đèn tin hắt lên những chồng vàng tỏi phủ đầy bụi thời gian. Jonathan phát ra những tiếng kêu rên rỉ vì sung sướng, gã lao vào đống vàng như một con hổ đói. Dịp đứng canh ở cửa hầm, mắt không rời khỏi ngôi nhà của Im Hợp phía trên. "Chúng ta lấy đủ dùng rồi đi ngay chứ, Minh. Tôi không muốn đánh thức con quái vật đó dậy một lần nữa." Minh gật đầu. Hắn nhìn những tỏi vàng đang được Jonathan nhét đầy vào bao tải. Đây sẽ là nền móng cho thiên địa Gâu Gâu giáo tại London. Với số vàng này, hắn có thể mua chuộc mọi hệ thống thực phẩm, xây dựng mạng lưới tình báo bốn chân phủ khắp châu Âu nếu cần thiết. Khi họ lặng lẽ rút lui khỏi hạ mù nạp trạ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Minh ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ của Im Hợp lần cuối. Hắn thấy Im Hợp đứng nhìn ra chân trời, như thể cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc vừa lướt qua. "Ok Im Hợp, Minh nghĩ, cảm ơn vì số vàng. Tao với mày coi như song phẳng. Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Mày có cuộc sống bình yên của mày, còn tao có một thế giới cần phải thống trị dưới gót chân chó của mình." Chương 8, 101 chó đốn, cách mạng chó. Chương 8, 101 chó đốn, cách mạng chó. Trở về từ Ai Cập, một cuộc cách mạng thầm lặng đang được nhen nhóm, không phải bằng súng đạn hay những bài diễn văn chính trị, mà bằng mùi thơm ngào ngạt của nước dùng và tiếng lách cách của những thỏi vàng Ai Cập cổ đại được chuyển hóa thành tiền tệ hiện đại. Minh, trong lốt một con chó chỉ hủ ạ hủ nhỏ bé nhưng mang tâm thế của một kẻ thống trị, hiểu rằng muốn nắm giữ linh hồn của một thành phố, trước hết phải nắm giữ dạ dày của nó. Và không chỉ dạ dày của con người, mà quan trọng hơn là dạ dày của hàng triệu sinh vật bốn chân đang lang thang khắp các ngõ ngách của kinh đô ánh sáng này. Địa điểm được Minh nhắm tới không đâu khác ngoài sở mịt phịu mạ kẹt khu chợ thịt lâu đời và lớn nhất London, nơi máu và mỡ đã thấm nhuần vào từng kẽ đá hàng thế kỷ qua. Jonathan cả nạ hàn bước xuống từ chiếc rừng rồi sơ màu kem với vẻ ngoài của một quý ông thượng lưu, áo khoác dạ dài, mũ phất đội lệch và đôi giày da bóng lột. Tuy nhiên, đôi chân gã đang run bần bật. Trên vai gã, Minh ngồi chêm trệ, đôi móng nuốt nhỏ xíu bám chặt vào lớp vải dạ đắt tiền, cái đầu to lồi đôi mắt ra quan sát mọi thứ. "Đù má mày, Jonathan." Ngẩng cái mặt lên. "Mày đi mua cả cái chợ chứ không phải đi ăn xin, run cái quần què gì?" Minh nghiến răng, giọng nói the thế chỉ đủ cho một mình Jonathan nghe thấy. "Nhưng ngài Minh đây là sở mỹ phiểu. Bọn chủ lò mổ ở đây toàn là lũ đồ tể thứ thiệt, chúng có thể bằng tôi ra làm xúc xích đấy." Jonathan thì thầm, mồ hôi hột bắt đầu lăn trên trán dù trời đang lạnh. "Con bà nó, mày nghe nè, mày có vàng trong túi, mày là bố đời. Thằng nào dám băng mày thì tao cho kỳ nở cào nát mặt nó. Giờ tiến vào cái lò mổ đầu tiên cho tao. Nhớ, làm đúng như tao bảo, không tao cắn đứt tai mày." Mục tiêu đầu tiên là một cơ sở sập sệ nằm ngay rìa phía đông của khu chợ. Chủ của nó là lão Bani, một gã người Ireland nồng nặc mùi rượu gin. "Chào lão Bani," Jonathan nói, cố gắng bắt chước giọng điệu trịch thượng mà Minh đã dạy. "Tôi nghe nói cơ sở của lão đang nợ thuế đến mức sắp bị niêm phong." Lão Bani trừng mắt, tay lăm lăm con dao bầu, "Thằng cha ăn diện này là ai? Cút đi trước khi tao biến mày thành thịt bò phi lê." Minh gào mạnh vào vai Jonathan, "Rồi, giờ mày nói với nó, tao không có thời gian để bừa. Đây là 500 bảng tiền mặt và tao sẽ trả hết nợ cho mày nếu mày ký vào tờ giấy nhượng quyền này ngay lập tức. Bằng không, ngày mai mày ra đường mà ngủ." Jonathan lặp lại ý hệt, giọng gã run run nhưng con số 500 bảng tiền mặt khiến lão Bani khựng lại. Ở London năm 1963, đó là một gia tài nhỏ. Thêm một điều nữa, Jonathan tiếp lời theo lời nhắc của mình. "Lão sẽ tiếp tục làm quản lý ở đây, nhưng lão sẽ phải ưu tiên giết mổ theo đơn hàng của công ty tôi. Hiểu chưa?" Lão Bani nhìn sắp tiền, rồi nhìn con chỉ hủ ạ hủ trên vai Jonathan đang nhe răng cười một cách quái dị. Lão dùng mình, hạ con dao xuống, "Được rồi cậu thắng. Đù má mày ngu quá, suýt nữa là nói hớ đoạn quản lý rồi." Minh mắng thầm vào thai Jonathan khi họ bước ra ngoài. "Nhưng thôi, một căn cứ đã xong. Tiếp theo, cái lò mổ to hơn ở giữa chợ. Cơ sở của Mazio không phải hàng xoàng, đó là một nhà máy chế biến thịt hiện đại tại vùng ven London, cung cấp nguồn hàng cho phần lớn các khu chợ phía đông. Mazio là một người gốc Ý, nổi tiếng với sự thực dụng và cái đầu lạnh." Nghe này, Jonathan Minh thì thầm từ trong túi sách, đôi mắt lồi quan sát gã bảo vệ to lớn đứng ngoài cửa văn phòng. "Thằng này không ăn bánh vẽ đâu. Nó là dân làm ăn thực thụ. Mày phải đánh vào cái túi tiền đang bị đe dọa của nó." Jonathan chỉnh lại bộ vest, hít một hơi sâu rồi bước vào. Mazio ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, tay cầm dao gọt một quả táo, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Jonathan Kana hàn Mazio khả giọng, "Tôi biết anh, kẻ chuyên kể chuyện cổ tích ở số hồ. Anh định đến đây bán xác ướp cho tôi làm xúc xích à?" Jonathan không hề nao núng, gã đặt một tập hồ sơ do Evelyn chuẩn bị rút xuống bàn. "Anh Mazio, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Tôi biết cơ sở của anh đang bị thanh tra y tế hỏi thăm vì vụ bê bối thì tôi ở khu cảng tuần trước, và tôi cũng biết anh đang nợ ngân hàng một khoản không nhỏ cho đống máy móc mới này." Mazio dừng dao, mắt nhau lại, "Thì sao? Anh định báo cảnh sát à?" "Không, tôi đến để cứu anh." Jonathan diễn rất sâu, gã vung vẩy chiếc gậy ba tong. "Gia đình nhỏ cồn mèo của tôi có quan hệ rất tốt với hội đồng thành phố. Một cú điện thoại của Evelyn có thể khiến tờ đơn thanh tra kia bay vào sọt rác. Và đổi lại. Mario lạnh lùng hỏi. Minh khẽ cào vào chân rồi nạt thản. Ga hiểu ý ngay, đổi lại, chúng tôi muốn mua 51 cổ phần cơ sở này. Anh vẫn điều hành, nhưng nguồn cung phải ưu tiên cho công ty của tôi. Chúng tôi không mua bằng tiền giấy đang mất giá. Chúng tôi mua bằng thứ này. Jonathan chậm rãi đặt một thỏi vàng hạ mù nạp trà nặng trịch lên bàn. Ánh vàng dòng nguyên chất dưới đèn phòng làm việc tỏa ra một thứ ma lực khiến Mario phải nín thở. Đây là tiền đặt cọc để giải quyết khoản nợ ngân hàng của anh ngay lập tức, Jonathan nói thêm, giọng đầy sức nặng. Số còn lại sẽ được thanh toán bằng vàng tương đương sau khi hợp đồng ký kết. Anh có sự bảo hộ của nhà O'Connell, có vốn để mở rộng và chúng tôi có nguồn hàng thịt chất lượng cho hoạt động của mình. Mario cầm thỏi vàng lên, cắn thử một miếng theo thói quen cũ. Vàng thật. Sự cứng rắn trong ánh mắt gã bắt đầu tan chảy. Giữa một đống rắc rối pháp lý và một đề nghị bằng vàng ròng, một kẻ khôn ngoan như Mario biết rõ cán cân nghiêng về đâu. Anh bạn Mario nở một nụ cười đầy sương gió, cất thỏi vàng vào ngăn kéo. Tôi luôn thích cách làm việc của người Mỹ và cả những con chó biết chọn chủ nữa. Gã liếc nhìn mình đang thò đầu ra. Hợp đồng được ký kết ngay sau đó với những điều khoản chặt chẽ về pháp lý, thay vì chỉ là một tờ giấy lộn. Sau cuộc thu mua rầm rộ tại sở mịt phiếu market, con chỉ hủ ạ hủ Minh hiểu rằng có nguyên liệu tốt thôi là chưa đủ. Muốn xoay chuyển cả xã hội London năm 1963 bằng cái dạ dày, hắn cần một đôi bàn tay có thể biến đống thị xương đó thành ma thuật. Và thế là, dưới sự chỉ đạo thầm thì của giáo chủ Minh trên vai, Jonathan cả nạ hắn lại lệch bạch bắt cái thân sắc quý tộc nửa mùa tiến vào những con hẻm nhỏ hôi hám của khu Soho, nơi khói thuốc và mùi dầu mỡ của các tiệm ăn Trung Hoa đang vây hãm không gian. Tiệm ăn Long Môn nằm khuất sau đường gơ rác, không gian chật hẹp, ám đầy mùi than. Chủ tiệm kiêm đầu bếp chính là Lão Trần, một người Quảng Đông di cư với gương mặt nhăn nheo như quả táo tàu và đôi mắt sắc lẹm chỉ trực chờ đối khách. Jonathan đẩy cửa bước vào, tay cầm gậy ba tông vẽ một vòng đầy kiêu hãnh. Minh bám chặt lấy vai áo gã, rít nhẹ vào tai, rùm má mày, bớt làm màu lại. Nhìn lão giả kia kìa, lão sắp cầm dao phay đuổi mày rồi đó. Lại gần, đưa thỏi vàng ra trước rồi mới nói chuyện. Jonathan giật mình, vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc, đặt một thỏi vàng hạ mù nạp trà nhỏ lên bàn bếp bẩn thỉu. Lão Trần đang thái hành, con dao khựng lại giữa chừng. Đôi mắt giàn mua nhìn chằm chằm vào thỏi vàng. Rồi ngước lên nhìn Jonathan và còn chỉ hủ ạ hủ đeo kính râm trên vai gã. Ông muốn gì? Lao Trần hỏi bằng thứ tiếng Anh bồi sức sẹo. Nghe nè Jonathan, mày nói với Lao là, tôi cần ông nghiên cứu hai món quốc hồn quốc túy của Viễn Đông, phở và bún bò. Sau đó mô tả cái vị cho Lão Minh ra lệnh. Jonathan lặp lại lời Minh, vừa nói vừa múa may quay cùng mô tả về nước dùng thanh ngọt, sợi bánh dẻo dai và mùi thơm của thảo mộc. Lao Trần lắng nghe, đôi lông mày bạc trắng nhíu lại. Sau một hồi suy nghĩ, Lao chép miệng, London 563 này không có mấy thứ đó đâu. Muốn làm giống, phải dùng đồ thay thế. Ông có tiền, nhưng tôi không có phép thuật. Trên vai Jonathan, Minh con chỉ hủ ạ hủ nhỏ bé khẽ hết cái mũi lồi, rít vào thai gã cộng sự, đứng gần ra đó làm gì? Lao đang chờ mày mô tả đấy. Mày nói với nó về sợi bánh trước, không có bánh thì phở với chả bún cái nỗi gì. Jonathan giật mình, vội vàng hắng giọng, cố lấy vẻ đĩnh đạc của một vị ông, ehem, thưa ông Trần, điều đầu tiên tôi cần là một loại sợi bằng gạo. Nó phải trắng, dẻo nhưng không được bở. Ở xứ sương mù này, tôi chẳng thấy bóng dáng cánh đồng lúa nào cả. Lao Trần thít mũi, tiện tay chỉ con dao ra phía cửa sổ hướng về đầu phố gơ rác, bị gạo khô. Loại đó gọi là rẻ sợ sợ hay ho phùn. Ông cứ đến tiệm tạp hóa của Lão Lâm mà hốt. Sợi to thì làm cái món phở gì đó của ông, sợi nhỏ thì dùng cho bún. Nó khô khốc như dơm vậy, nhưng nghe nè, chỉ cần ngâm nước lạnh cho mềm rồi trụng nhanh qua nước sôi, tôi cam đoan nó đạt được 7 phần công lực của bánh tươi. Tạm được Minh thầm thì, giờ đến phần khoai nhất này. Cha cha cha, cái mùi nước mắm. Mày bảo Lão là tao cần cái vị mặn nồng từ biển cả, thứ mà ngửi thì muốn xịu nhưng ăn thì muốn lên tiên đường ấy. Jonathan lung túng lặp lại ý của mình, tay múa may minh họa. Lao Trần nghe xong cười khẩy, nước mắm. Ở London năm 1963 này ông tìm nước mắm thì chẳng khác gì tìm dấu chân chúa trên sa mạc. Nhưng, Lao khựng lại, đôi mắt giàn mua lóe lên sự tinh quái, nếu ông không chê, tôi có bí thuật. Dùng xì dầu nhạt, ly tất sỏi sơ, pha với muối để lấy độ mặn, sau đó đây mới là chìa khóa này trộn thêm nước cốt từ mấy hộp cá thu đóng hộp của bọn anh. Nó sẽ tạo ra cái mùi tanh, nồng đặc trưng. Ép cờ cờ, nghe thì kinh nhưng pha đúng tỷ lệ. Tôi thể là lựa được cả cái mũi nhạy nhất của dân London này ngay. Minh nghe vậy thì gật gù, dù trong lòng hơi dùng mình vì sự sáng tạo bận bữa này. Hắn giết tiếp, lão già này khá. Giờ mày hỏi lão về mắm ruốc cho bát bún bò. Không có nó thì bát bún chỉ là nước lèo nhạt nhau thôi. Mắm ruốc hả? Lão Trần cười khẩy khi nghe Jonathan hỏi. Cái đó thì dễ hơn một chút. Ông chịu khó mò đến các cửa hàng bán đồ cho người nhập cư từ Malaysia hay Indonesia ở phía EAN. Tìm loại bơ ly cản hoặc tệ ra xì. Nó vốn là mắm tôm khô đóng thành bánh cứng như vậy. Trước khi nấu, cứ đem nướng trên than hồng cho nó dậy mùi khắm, rồi hòa vào nước dùng. Mùi vị của nó đậm đà không kém gì mắm ruốc thứ thiệt ở cái xứ Viễn Đông kia đâu. Chương 9, 101 trò đốn, cách mạng phở bò. Chương 9, 101 trò đốn, cách mạng phở bò. Jonathan, sau khi Minh dị thai còn các loại gia vị tạo mùi thơm như quế, hồi thì sao, ông Trần? Cái đó thì ông lo bỏ trắng răng Lão Trần thong thả lau con dao. Cứ qua khu người ấn ở EAN hoặc mấy tiệm thuốc bắc ngay sổ hồ này mà hốt cả bao. Quế, hồi, thảo quả ở đó đầy dẫy. Nhưng còn cái màu đỏ cam của bún bò. Ở đây lấy đâu ra hạt điều màu hả ông? Minh rủa thầm, con bà nó, đúng là thiếu hạt điều. rồi, mày bảo lão dùng bột nghệ hay cái gì đó thay thế đi. Tuy bị hơi hăng một chút nhưng nhìn bát bún đỏ rực là tuổi tây nó sướng rơn, chẳng biết đường nào mà lần đâu. Khi nhắc đến rau thơm, không khí trong căn bếp đông trở nên trầm mặc. Lão Trần lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống rau mùi tây, bát ly và xô thơm, xa, kéo bữa trên cái bếp, siêu thị anh thời này chỉ có mấy thứ này, cùng lắm là thêm ít mặt hạ, mịn, rau mùi, có gì under, á. Ông phải đến các khu chợ của người Ấn Độ hoặc Pakistan mới thấy bóng dáng nó. Lúc đó bọn anh gọi nó là chỉ trẻ sẽ bạc ly. Còn húng quế, húng láng. Quên đi. Cách duy nhất là dùng tạm bạc hà, mìn, thứ sắn nhất trong mấy vườn rau của người anh để thay thế cho tất cả các loại rau thơm ăn kèm. Nó tạo cảm giác tươi mát, dù hơi lạc quẻ một tí. Đúng đó, dùng bạc hà thay húng quế đúng là thảm họa thời đại Minh lẩm bẩm. Còn về phần chua lão Trần nói tiếp. Chanh vàng, lẹ mẩn, ở London thì sắn như nước mưa, dùng tạm cũng được dù vị nó hơi gắt. Chanh xanh, lạnh, để tạo cái thanh tao cho bát phở thì hiện tại cực hiếm và đắt đỏ, thôi thì mình làm ăn kinh tế, cứ dùng chanh vàng cho nó lành. Rồi, giờ mày bảo lão, bắt đầu nấu thử đi. Tao sẽ ở đây giám sát cho đến khi nào ra được cái vị gần giống nhất thì thôi. Minh và Dỗ Nạt Thản thuê hẳn căn bếp phía sau của lão Trần để làm phòng thí nghiệm. Suốt một tuần liền, khu sổ hô bị bao phủ bởi một thứ mùi hương kỳ quái, mùi xương bò hầm nồng nặc thảo mộc hòa lẫn với mùi tanh nồng của cá thu và mắm mỡ lì cả nướng. Lần nấu thử thứ nhất, nước dùng quá đủ, mùi xì dầu lấn át tất cả. Minh đứng trên bàn bếp, nhìn bát phở rồi sủa vang dội, ẳng, ẳng. Đúng quá, cái này là nước rửa bát chứ phở gì? Lão Trần, mùi xì dầu nặng bỏng bẹ. Lần nấu thử thứ năm, bát bún bò có màu đỏ đẹp nhờ bạc gì cả, nhưng mùi bợ lì cạn quá mạnh khiến Dỗ Nạt Thản suýt ngất. Minh lại rít vào tai, bảo Lão Trần lọc lại nước mắm giả kia đi, chỉ lấy phần nước trong thôi. Còn bà nó, phải kiên trì. Đến đêm thứ 10, khi màn sương London đã trở nên đặc quánh bên ngoài cửa sổ, Lão Trần bưng ra hai bát, một bát phở bò tái lăn và một bát bún bò Huế đậm đà. Minh tiến lại gần, cái mũi nhỏ xíu hít hà một hơi thật sâu. Mùi quế hồi thơm nồng, mùi thủy xương nhõm ngậy, và đặc biệt là cái vị tanh nồng rất đặc trưng đã hiện diện. Hắn liếm một chút nước dùng, rồi gật đầu cái rụt. Được rồi, giờ mày nói với lão, thỏa thuận xong. Lão sẽ là bếp trưởng của chuỗi nhà hàng Hương Vị Viễn Đông. Lương gấp 3 lần cái tiệm rách này, cộng thêm 2 lợi nhuận. Nhớ bảo lão giữ kín công thức nước mắm giả đó, ai hỏi thì cứ bảo là bí thuật gia truyền xứ Đông Lào. Jonathan cười hớn hở, giơ tay định bế Minh lên nhưng bị hắn nghe răng dọa, bớt cái tay bẩn thỉu của mày lại. Lo mà chuẩn bị ngày khai trương đi. Thiên địa gâu gâu giáo sắp có thánh địa đầu tiên rồi. London vào những ngày cuối tháng 10 năm 1963 không chỉ chìm trong màn sương mù đặc quánh của dòng sông Thames mà còn bị bao phủ bởi một cơn sốt mới đầy hào nhoáng, sự xuất hiện đồng loạt của 10 nhà hàng Viễn Đông, The Faeac, tại những vị trí đắc địa nhất thành phố. Đây không đơn thuần là một cuộc kinh doanh ẩm thực, mà là bước đi chiến lược trong đại kế hoạch của giáo chủ Minh nhằm thâu tóm hệ sinh thái thực phẩm và hậu cần cho toàn bộ mạng lưới tình báo bốn chân của London. Trong tư duy của người dân London thập niên 60, sự hiện đại gắn liền với ánh đèn đồng, các bề mặt kim loại sáng bóng và những thiết kế mang tính tương lai của kỷ nguyên không gian. Bất kỳ thứ gì mang phong cách vùng quê hay truyền thống đều dễ dàng bị gắn mác là cấp thấp, nghèo nàn và thiếu vệ sinh. Hiểu rõ tâm lý này, Minh thông qua sự điều hành của gã lừa đảo hào hoa Dỗ Nạt Thản Cạ Nạ Hạn đã quyết định chuẩn hóa 10 nhà hàng theo một phong cách kiến trúc hiện đại đến ngỡ ngàng. Các nhà hàng Viễn Đông không có những mái tranh hay lưới tre, thay vào đó là sàn đá cẩm thạch trắng muốt, những hàng ghế bọc nhung đỏ sang trọng và những tấm kính lớn nhìn ra phố phường London. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng. Minh hiểu rằng, muốn bán một bát phở với giá cắt cổ cho giới quý tộc, trước hết phải cho họ một không gian khiến họ cảm thấy mình đang ở đỉnh cao của xã hội. Nền tảng của chuỗi nhà hàng này chính là các cơ sở giết mổ mà Minh đã thâu tóm tại sở Mỹ Thiệu. Quy trình vận hành được thiết lập một cách triệt để và thông minh, những phần thịt than, sườn và đùi bò thượng hạng nhất sẽ được chuyển thẳng đến 10 nhà hàng để phục vụ món phở bò, bún bò và bún giò heo. Xương ống bò thứ mà ban đầu Minh chỉ định dùng làm quà thưởng cho lũ chó trong thiên địa gâu gâu giáo này được hầm liên tục 24 giờ để tạo ra thứ nước dùng thanh ngọt, đậm đà mà người London chưa từng được nếm trải. Những phần nội tạng sạch, sau khi qua khâu kiểm định khắt khe dưới đôi mắt sắc lẹm của quốc trưởng Kinner, được chế biến thành dòng thịt cao cấp. Thứ bẹt này vừa để nuôi dưỡng đội quân mèo, vừa được đóng hộp sang trọng để bán cho các quý bà nuôi mèo cảnh với giá thượng lưu. Đây là một vòng tròn kinh tế khép kín, nơi không có một gram nguyên liệu nào bị lãng phí. Để đi ai cho chuỗi nhà hàng, Minh đã áp dụng những phương pháp marketing hiện đại vượt xa thời đại bấy giờ. Jonathan, với vai trò đại sứ thương hiệu đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo như The Daily Telegraph. Minh hiểu rõ một quy luật kỳ lạ của tâm lý con người, thứ gì càng khó có được, người ta lại càng khao khát nó mãnh liệt hơn. Hắn gay gắt ra lệnh cho Jonathan, tao không muốn thấy nhà hàng của tao vắng vẻ dù chỉ một phút. Nếu không có khách thật, thì mày phải đi thuê khách giả cho tao. Trước vẻ mặt ngơ ngác và nỗi lo lô vốn của Jonathan, Minh thẳng thừng mắng nhiếc, ngu như bò. Mày thuê lũ thất nghiệp ở khu EAN, mặc đồ đẹp vào, đứng xếp hàng dài dằng dặc trước cửa cho tao. Chiến thuật này được Minh gọi là hẩn chờ marketing, marketing cơn đói. Hắn tính toán rằng khi người qua đường thấy hàng dài người kiên nhẫn đứng chờ dưới mưa chỉ để vào ăn, họ sẽ mặc định đó là thứ ngon nhất thế giới. Để đẩy sự khan hiếm lên đỉnh điểm, Minh yêu cầu khách phải đặt bàn trước một tuần qua điện thoại. Nhân viên được huấn luyện để trả lời bằng giọng điệu lịch sự nhưng đầy vẻ bận rộn, rất tiếc thương ngài, chúng tôi đã kín chỗ đến tận thứ tư tuần sau. Thực tế, bên trong nhà hàng vẫn luôn giữ vài bàn trống để tạo không gian sang trọng cho giới quý tộc, trong khi bên ngoài, hàng dài người xếp hàng nhân tạo vẫn được duy trì để kích thích sự tò mò của cả thành phố. Khi sự tò mò của công chúng đã lên đỉnh điểm, Minh bắt đầu tung ra những quân bài chiến lược về hình ảnh. Tối hôm đó, một nam tài tử đang lên của dòng phim điệp viên bất ngờ ghé thăm nhà hàng. Jonathan, trong bộ vest trải chuốt, đón tiếp anh ta như một người bạn quý tộc lâu ngày gặp lại. Giữa không gian sang trọng thơm nồng mùi quế hồi của bát phở bò nóng hổi, ánh đèn flash từ nhóm phóng viên tình cờ đi ngang qua liên tục lóe lên. Sáng hôm sau, tiêu đề trên tờ The Daily Mirror đã hoàn toàn làm lu mờ những tin tức về chiến tranh lạnh, bí mật đằng sau vẻ phong độ của siêu sao, thứ nước lèo thần thánh từ Đông Dương. Để củng cố câu chuyện cho giới thượng lưu, Minh nhờ đến sự thông thái và uy tín của Edlin O'Connell. Trong một buổi họp báo giàn dựng công phu, Edlin xuất hiện quý phái và trình bày về món ăn như một phương thuốc cổ truyền được phát hiện từ chuyến thám hiểm Đông Dương. Cô khẳng định sự kết hợp giữa thảo mộc và xương bò hầm 24 giờ chính là chìa khóa để cân bằng âm dương và trường thọ. Tiếp nối thành công, Jonathan xuất hiện trên đài BBC, kể những câu chuyện ly kỳ về việc suýt bị hổ vồ trong rừng sâu để tìm ra tỷ lệ quế hồi chuẩn xác. Những thước phim quảng cáo trên truyền hình được quay chậm đầy ma mị, làn khói trắng bước lên từ bát bún đỏ rực màu bạc dị cả, sợi bánh dẻo dai và hình ảnh Edlin thanh lịch thưởng thức nước dùng. Hiệu ứng hình ảnh và âm thanh tiếng xì sụp nhẹ nhàng ấy đã tạo ra một sức hút mãnh liệt, khiến hàng triệu người London đang ngồi trước màn hình TV đen trắng đều cảm thấy bụng dạ cuộn cào. Ban đầu, người dân London nhìn những nhà hàng viễn đông với sự dè chừng. Họ sợ mùi gia vị lạ, sợ thứ nước dùng tanh nồng được đồn thổi là làm từ cá thu đóng hộp và mắm mỡ lì cạn. Những thực khách đầu tiên bước vào với vẻ mặt đầy nghi hoặc, họ soi xét từng chiếc tỉa bạc và lớp sàn đá cẩm thạch. Tuy nhiên, ngay khi bát phở bò đầu tiên được bưng ra, hương thơm nồng nàn của quế, hồi và tùy xương đã ngay lập tức phá tan mọi rào cản. Vị ngọt thanh của nước dùng, độ dẻo dai của sợi mì gạo khô ho phùn hòa quyện với những lát thịt bò tái mềm mại đã tạo ra một cú sốc vị giác mạnh mẽ. Người London bắt đầu dì thay nhau. Từ những quý ông ở khu Westminster đến các nghệ sĩ ở số hồ, tất cả đều bị chinh phục. Họ không còn gọi đó là đồ ăn ngoại lai mà gọi là tinh hoa ẩm thực nhân loại. Hình ảnh những quý bà sang trọng ngồi hút xì sụp bát bún bò cay nồng trong một không gian tối tân đã trở thành biểu tượng mới của London năm 1963. Ngồi chêm chệ trên chiếc ghế bành trong văn phòng riêng, đeo kính râm và liếm một chút nước lèo phở đặc biệt, Minh nhìn vào bản báo cáo tài chính mà Jonathan vừa mang tới. Đù Nóa Minh thầm nghĩ, cái đuôi ngắn tốn khẽ vây đầy đắc ý ban đầu mình chỉ tính tạo ra cái đầu ra cho lò rết mổ ở sở mịt phiểu để có biệt nuôi lũ mèo của thằng Kỳ Nở và xương tủy cho lũ chó lang thang trong giáo phái. Tiện tay thì rửa đống vàng thỏi từ hạ mù nạp trạ để lấy tiền mặt tiêu xài cho sướng cái kiếp chó này thôi. Thế quái nào với cái tình hình phát triển thần tốc này, sau giai đoạn đốt tiền quảng cáo ban đầu, giờ lại bắt đầu có lãi dòng chảy vào túi. Hắn nhìn ra cửa sổ. Con bà nó, đúng là ở đời không biết đâu mà lần. Làm giáo chủ mà lại vô tình thành tỷ phú ẩm thực. Điều này chắc sớm muộn gì mình cũng phải mua lại cả cái tháp Big Ben để làm chỗ sửa lúc chạm vạng cho nó vậy thôi. Chương 101 trò đốm, thánh giáo thành lập, để bành trướng thế lực tại London năm 1963, Minh hiểu rằng phong cách giáo phái của thiên địa gâu gâu giáo là quá mạo hiểm và dễ bị chính quyền để mắt tới. Hắn cần một lớp vỏ bọc quý tộc, một thứ gì đó nghe thật Anh quốc và đầy tính nhân văn. Mày nghe nẹ rỗ nạt thản Minh thầm thì vào thai gã cộng sự đang ngơ ngác. Chúng ta sẽ thành lập một tổ chức mang tên rổ sổ xỉ hệ tỷ Forget Employment, GSDE, hội hoàng gia về việc làm thú cưng. Nghe nói bay như hội bảo vệ thú vật hoàng gia, GSDE, nhưng thực chất là để tao giành chính ngôn thuận tuyển dụng toàn bộ chó mèo London. Để tạo vẻ uy tín tuyệt đối với giới quý tộc London, mình không thể chọn ai khác ngoài Edlin O'Connell làm chủ tịch danh dự. Với danh tiếng là một nhà khảo cổ học thông thái, vợ của một vị anh hùng và có phong thái quý phái không ai bị kịp, sự hiện diện của Edlin là bảo chứng thép cho GSDE. Edlin mỉm cười, bế Minh lên và vớt ve cái đầu to quá khổ của hắn. Anh thực sự là một thiên tài, Minh ạ, biến những con vật bị bỏ rơi thành những nhân viên có ích cho xã hội đó là một ý tưởng tuyệt vời. Đúng, vợ tôi nói chỉ có chuẩn gì có cồn mèo tạt lưỡi, dù trong lòng vẫn thấy chuyện này điên rồ hết sức. Mày nghe tiếp nè, Minh nhảy xuống vai rồi nạt thản. Làm đại sự mà không có luật sư thì chỉ có nước bốc lịch. Tao cần mày mời bằng được Anita Huy lão về làm luật sư cố vấn pháp luật cho GSDE. Anita Huy là có vẻ như là một cái tên xa lạ, nhưng nếu nhắc đến 101 con chó đốm thì chắc ai cũng nhận ra đây là cô vợ của gã nhạc sĩ. Còn làm sao Minh nhớ tên á? Nhớ cái bịp. Hắn chỉ nhờ tìm thông qua mạng lưới tình báo cho một cô gái làm nghề luật sư có nuôi một cô nàng chó đốm mà thôi. Sau đó loại dần tuổi tác và tình trạng hôn nhân là có thể xác định ngay em gái. Với sự hỗ trợ của Anita, GSDE không chỉ là một hội từ thiện mà còn là một pháo đài pháp lý, sẵn sàng kiện bất kỳ ai dám xâm phạm đến nhân viên của mình. Để xoay chuyển định kiến xã hội, Minh đã chi mạnh tay để thuê những người yêu chó mèo, những nhà văn nghèo nhưng có tâm huyết để viết bài trên các mặt báo và đài phát thanh. Hắn ra lệnh cho họ phải viết những câu chuyện cảm động về sự thông minh của những người bạn bốn chân hay tiềm năng lao động chưa được khai phá của loài mèo. Những bài viết này xuất hiện dày đặc trên các trang báo chuyên mục đời sống, dần dần biến hình ảnh những con chó hoang bẩn thỉu thành những ứng viên tiềm năng đang chờ được GSDE đào tạo. Đúng đó, mấy thằng nhà báo này viết hay đấy, Minh vừa đọc báo vừa liếm chân. Cứ đà này, dân London sẽ thấy việc để một con chó golden giao báo là chuyện đương nhiên của một xã hội hiện đại. Minh không dại gì tập trung quân đội ngay giữa lòng London để cảnh sát chú ý, hắn ra lệnh cho rộ nạt thản dùng tiền để thuê lại hàng loạt các trang trại vùng ven đang bị bỏ hoang xung quanh London. Những trang trại này được trang bị hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp nhưng được ngụy trang dưới danh nghĩa trung tâm nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng thú cưng. Tại đây, Minh thiết lập một quy trình hậu cần chặt chẽ, một nguồn cung thực phẩm, toàn bộ xương ống bò từ 10 nhà hàng phở và các loại nội tạng vụn từ lò mổ sở mịt phiểu được vận chuyển bằng xe tải của công ty đến các trang trại mỗi tối. Hai sản xuất Việt, dòng Việt quốc trưởng được sản xuất quy mô lớn tại đây để làm thức ăn chính cho đội quân mèo. Khi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, Minh kích hoạt mạng lưới liên lạc điện thoại, theo thoái lì tất bác, tiếng sủa lúc chẳng bạn. Go go go. Ảng ảng. Minh đứng trên ban công dinh thự ho cồn mèo, phát ra tín hiệu mở màn. Nội dung tin nhắn lan tỏa khắp London, thông báo khẩn cấp cho tất cả đồng bào quyền tộc. Ai đói bụng, ai bị hắt hủi, hãy di chuyển về phía các trang trại vùng ven. Ở đó có xương thủy sở mịt phịu béo ngậy và sự bảo vệ của GSE. Hãy đi theo mùi hương của tự do. Trong khi đó, trên các mái nhà London, một hệ thống liên lạc khác cũng đang được vận hành. Tiner, con mèo quỷ mang ý thức của quốc trưởng, đang đứng trên đỉnh một ống khói, đôi mắt xanh thẳm rực lên ánh đỏ của địa ngục. Mao dịch. Tiner phát ra những âm thanh khàn đặc, uy quyền. Mạng lưới mèo hoang muốn phân tán này đống chốc quy tụ lại. Tiner kêu gọi chúng di chuyển qua những con đường bí mật trên mái nhà để đến các điểm tập kết. Đừng có ngu ngốc mà đi dưới đất cho người ta ném đá, Tiner gầm gừ trong tâm thức loài mèo. Tại các trang trại, các ngươi sẽ được ăn tiệc thượng hạng. Chỉ trong vòng 2 tuần, một cảnh tượng siêu thực đã diễn ra tại London. Những dòng người đi làm buổi sáng đồng thấy số lượng chó mèo lang thang trên phố giảm đi đáng kể. Thay vào đó, vào những đêm khuya, người ta thấy những toán chó đủ mọi chủng loại, từ husky ngầu lòi đến những con chó mực lai, đang lặng lẽ di chuyển theo hàng lối hướng về phía ngoại ô. Trên các bờ tường và mái nhà, những bóng mèo trắng, đen, sáng cũng lướt đi như những bóng ma, hướng về cùng một mục tiêu. Tại các trang trại, hàng ngàn sinh vật bốn chân đã được quy tụ. Chúng được ăn no nê, được tắm rửa và bắt đầu bước vào các khóa huấn luyện đặc biệt của Minh và Kiner. Minh đứng trên lưng Golden, nhìn xuống đội quân đang hừng hực khí thế, cái mồm chí hủ ạ hủ nhếch lên một nụ cười đầy tham vọng, nhìn kìa Jonathan. Đây không còn là lũ chó lang thang nữa. Đây là quân đội của tao. Với sự bảo vệ của Evelyn và Anita, và sự huấn luyện của tao, London này sắp tới sẽ phải sửa theo nhịp điệu của tao. Jonathan nhìn biển chó mèo vô tận, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng tay vẫn không quên ghi chép chi phí, ngài Minh tiền thức ăn mỗi ngày tốn bằng một kho báu đấy. Còn bà nó, mày lo gì? Minh quát. Đống vàng từ hạ mũ nạp trạ đủ để nuôi tụi nó đến khi chúng ta thống trị cả châu Âu này. Lo mà chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo đi. Tại một trang trại bỏ hoang vùng ven London, giờ đã trở thành cứ điểm của GSE, không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi mùi thơm nồng nàn của nước dùng thở và xương ống bò hầm từ chuỗi nhà hàng Viễn Đông. Minh đứng ngoài phong trên lưng con Golden Golden, thu hút ánh nhìn của hàng ngàn con chó đang đói khát. Thời những linh hồn bốn chân đang run rẩy vì đói và lạnh. Các ngươi nhìn vào ta, thấy một con chỉ hủ ạ hủ bé kẹo, các ngươi có buồn cười không? Đừng cười, vì bên trong cái xác phế vật này là một ý thức đã từng ngăn chặn cả thế chiến. Các ngươi đã sống bao lâu bằng những mẩu bánh mì múc, những thứ rác rưởi dưới gầm xe tải? Các ngươi có mệt mỏi khi phải vẫy bơi xin xỏ sự bố thí khinh rẻ của lũ hai chân không? Ta đến đây không phải để bàn cho các ngươi những lời hứa hão huyền về thiên đường. Thiên đường của loài chó nằm ngay tại sở mịt phiểu market, nơi ta đã thâu tóm những lò mổ lớn nhất. Kể từ hôm nay, ai gia nhập thiên địa gâu gâu giáo, kẻ đó sẽ có xương ống bò thượng hạng hầm 24 giờ, có biệt nội tạng sạch sẽ và một mái nhà không còn mưa rột. Ta nắm giữ dạ dày của London năm 1963 này thông qua chuỗi nhà hàng Viễn Đông, và ta sẽ dùng nó để nuôi dưỡng đội quân của mình. Hãy nhớ lấy, lòng trung thành mua bằng lời hứa sẽ tan vỡ khi đói, nhưng lòng trung thành xây trên nguồn cung xúc xích ổn định sẽ kiên cố như vách đá hạ mù nạp trạ. Ai muốn bụng mình luôn đầy, hãy sủa lên cho chấn động cả dòng sông thẳm này. Thiên địa trường cửu, nhật nguyệt dài lâu, uy y bổn giáo, go 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 go. Go 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 go. Go 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 go. Trong khi đó, tại một khu vực khác, Ký Nở đang thi hành kỷ luật thép đối với cộng đồng mèo hoang. Trước mặt chúng là những hộp đẹp nội tạm được chế biến tinh vi. Kỷ luật là sức mạnh, sự phục tùng là vinh quang. Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần sủa vài tiếng lẳng lặng như lũ chó là có được thức ăn sao? Không, đó là sự nhục nhã. Nhìn vào những hộp đẹp này đi, đây không phải là rác thải, đây là thành quả của một hệ thống hậu cần tinh vi mà ta và con chỉ hủ ạ hủ khốn kiếp kia đã thâu tóm từ sở mịt phịu market. Ta gọi đây là bếp quốc trưởng. Nó mang trong mình tinh hoa của sự tính toán và quyền lực. Nhưng đừng tưởng các ngươi có thể hưởng thụ nó một cách miễn phí. Mỗi miếng đẹp các ngươi ăn vào là một lời thề trung thành với ta. Ta yêu cầu sự chuẩn xác tuyệt đối, kẻ nào lười biếng sẽ bị bỏ đói, kẻ nào phản bội sẽ bị móng vuốt của ta xẻ thịt ngay lập tức. Ta đã thấy những ngọn lửa thổi tạt qua lại trong đại địa ngục, nơi những kẻ không có kỷ luật bị nghiền nát thành bụi bặm. Ta không muốn các ngươi chịu chung số phận đó. Hãy ăn để mạnh mẽ, hãy phục tùng để trở nên vĩ đại. Chúng ta sẽ xây dựng một đội quân mèo không biết đến sợ hãi, một lực lượng bờ lạch cờ IS bốn chân sẽ khiến cả London phải dùng mình mỗi khi nghe tiếng mèo rít trong đêm. Thế giới này sắp tới sẽ thuộc về những kẻ biết tuân thủ mệnh lệnh và trân trọng sự ban ơn của ta. Kể từ hôm nay, Thánh Hỏa Meo Meo giáo chính thức thành lập. Chúng ta sẽ không di chuyển dưới đất như lũ hạ đẳng, chúng ta sẽ chiếm lĩnh những mái nhà, điều khiển những con đường bí mật và nhìn xuống cả London này với tư cách là những kẻ phán xét. Đừng sợ hai bóng tối, vì chính chúng ta là bóng tối. Đừng sợ hai cái chết, vì ta đã từng chết và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy đi theo ta, và ta hứa với các người, mỗi đêm sẽ không còn là một cuộc sinh tồn, mà là một cuộc đi săn vĩ đại hướng tới ngai vàng của đế chế miêu tộc. Thánh hỏa sáng tỏ thánh quang diệu diệu đệ tử bổn giáo meo 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 meo. Chương 11, 110 trò đốn, sự thật, chương 11, 110 trò đốn, sự thật, khi đám đông chó mèo đang hò reo phấn khích, đắm chìm trong viễn cảnh về những bát thịt bò đầy ắp và những hộp đẹp quốc trưởng thượng hạng, hai vị giáo chủ tối cao lại rút lui vào một góc tối khuất lấp sau những kiện hàng cũ kỹ trong nhà kho. Minh, trong lốt con chỉ hủ ạ hủ nhỏ bé với đôi mắt lồi và cái nơ đỏ hấm hĩnh, đang liếm nốt chút mỡ bò còn dính trên mép. Đối diện hắn, Kỳ Nở con mèo trắng mang ý thức của kẻ độc tài đứng bất động, cái núm lông đen dưới mũi rung nhẹ theo từng nhịp thở đầy toan tính. Kỳ Nở nhìn Minh, ánh mắt xanh thẳm rực lên sự nghi hoặc xen lẫn vẻ khinh miệt không thèm che giấu. Bây giờ giáo phái đã thành lập như ngươi muốn, kỳ nở cất tiếng, giọng khàn đặc. Ngươi đã có một đội quân, ngươi đã có một hệ thống hậu cần, và ngươi đã có cả sự bảo trợ của lũ người thượng lưu kia. Vậy mục tiêu tiếp theo của ngươi là gì? Chinh phục thế giới này ư? Kỳ nở tiến lại gần mình thêm một bước, đôi móng đuốt mèo khẽ xuề ra, cào nhẹ xuống nền xi măng. Ta đã từng cầm quân, ta đã từng điều khiển những cô máy chiến tranh thép, nên ta không mù quáng như lũ súc vật ngoài kia. Đừng nói với ta rằng ngươi tin bọn bốn chân này có thể làm bá chủ thế giới. Cái gọi là loài mèo thống trị nhân loại chỉ là chuyện cười rẻ tiền mà lũ người hay kể cho nhau nghe. Ngươi nhìn xem, chúng ta không có vũ khí, chúng ta không có ngón tay để bóc cỏ, không có trí tuệ để vận hành nhà máy, và chỉ cần một đội cảnh sát với lưới sắt là có thể quét sạch cả một quân đoàn của ngươi trong một buổi chiều. Vậy nên, hãy thành thật đi. Mục đích thật sự của ngươi khi bày ra cái trò hề giáo phái này là gì? Minh khịt mũi, một hành động bản năng của loài trí hù a hù, rồi nhìn thẳng vào mắt Kiner. Hắn khẽ nhếch mép, để lộ hàm răng nhỏ xíu nhưng đầy vẻ danh mãnh. Mục đích à? Đơn giản thôi, để chơi cho vui, Minh trả lời, giọng thản nhiên như đang nói về việc ăn một miếng xúc xích. Kiner sững người, bộ lông trắng xù lên đầy giận dữ. Chơi cho vui? Ngươi đùa giỡn với ta sao? Ngươi có biết ta đã phải đánh đổi điều gì để đứng đây không? Nghe nè, quốc trưởng Nhí Minh ngắt lời, giọng trở nên lạnh lùng và nghiêm túc hơn. Thế giới này, cái map London 563 này, thực chất là một sân khấu do vị thần kia sáng tạo ra. Nhiệm vụ của chúng ta khi đến đây không phải là để trở thành vĩ nhân hay kẻ thống trị thực thụ. Nhiệm vụ tối thượng là mang lại cho vị thần đó một màn trình diễn đủ giải trí, đủ thú vị. Nếu chúng ta chỉ đơn giản là sống sót qua ngày, hoặc chỉ thành lập một hội bảo vệ động vật tầm thường, thì điều đó chẳng có gì là bách, chẳng có gì thu hút cả. Mà ở cái trò chơi này, nếu ngươi không đủ thú vị, ngươi sẽ bị tên thần đó xóa sổ ngay lập tức. Ngươi muốn bị xóa sổ không? Kỳ nở nghiến răng, cái đuôi mèo đập mạnh xuống đất. Ta không muốn thành một thằng hề trong rạp xiếc của bất cứ ai. Ta là Adon Heiner, không phải một con mèo làm trò cho một thực thể vô hình. Minh Mai, thản nhiên quay đi. Tùy ý ngươi thôi. Ngươi có thể chọn không hợp tác, ta sẽ làm một mình. Ta sẽ tiếp tục điều khiển thiên địa gâu gâu giáo, còn ngươi cứ việc giữ lấy cái tôi vĩ đại của mình trong một xó bếp nào đó. Nhưng hãy nhớ, nếu màn trình diễn này thất bại vì sự thiếu phối hợp của ngươi, ta có thể sẽ bị rẽ xệ, nhưng ngươi sẽ quay trở lại địa ngục. Và lần này, không ai biết khi nào sự tra tấn của ngươi mới kết thúc. Ngươi còn hoài niệm vị của nước đồng sôi trong ruột gan. Vừa nghe đến hai chữ địa ngục, kỳ nở lập tức sù lông, cả cơ thể mèo run rẩy kịch liệt. Nỗi sợ hai tột cùng hiện rõ trong đôi mắt xanh, những ký ức về việc bị chặt băng, bị nấu trong vạc dầu và những cánh cửa địa ngục đóng sập lại trước mắt ùa về như một cơn lốc kinh hoàng. Đừng nhắc lại nơi đó, kỳ nở lắp bắp, giọng run rẩy. Sau một hồi im lặng để trấn tĩnh, hắn hỏi lại, lần này giọng đã mất đi vẻ trịch thượng, vậy việc thành lập giáo phái này chỉ là một trò đùa để mua vui cho hắn thôi sao? Cũng không hẳn. Mình quay lại, đôi mắt lồi nhìn xoáy vào Kiner. Thứ nhất, tín ngưỡng là một biện pháp hiệu triệu cực kỳ hữu hiệu. Ngươi muốn điều khiển một đám đông mà không cần dùng đến roi ra. Hãy cho chúng một niềm tin, một thánh hỏa hay một giáo chủ để thờ phụng. Thứ hai, quan trọng hơn hết, là chúng ta cần nắm kịch bản thế giới này trong lòng bàn tay và đưa nó đi theo ý mình muốn. Khi kịch bản chính thức mở ra, mụ đàn bà cuồng lông thú giờ lạ re biểu sẽ bắt cóc 99 con chó đốm để làm áo. Đó là lúc cao trào. Chúng ta sẽ không chỉ giải thoát bọn chúng theo cách thông thường. Chúng ta sẽ cho chúng một chỗ dựa, một cơ ngơi, và biến chúng thành những hạt nhân nòng cốt của giáo phái này. Kỳ nở nheo mắt lại, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Ngươi muốn đưa toàn bộ giáo phái này, toàn bộ hệ thống hậu cần và tình báo mà chúng ta dày công xây dựng, trao lại cho lũ 101 con chó đốm đó sao? Đúng vậy, Minh gật đầu cái rụt. Đó mới là cái kết đủ ấn tượng. Một đế chế bốn chân được kế thừa bởi những kẻ sống sót. Vị thần kia sẽ rất khoái cái kịch bản này. Rồi sau đó thì sao? Kỳ nở hỏi tiếp, vẻ mặt đầy giàn vặt. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ đi đâu? Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nếu bị thần hài lòng, chúng ta sẽ được rời khỏi đây để trở về thế giới hiện thực, Minh trả lời, giọng thoáng chút xa xăm. Đó là phần thưởng lớn nhất mà ta đang hướng tới. Kỳ nở những mày, sự hoài nghi vẫn chưa dứt. Sau khi chúng ta trở về, thế giới này, cái London 563 này, và cả cái giáo phái của ngươi, chúng sẽ ra sao? Minh cười nhạt, nụ cười của một kẻ hiểu rõ quy luật của các trò chơi thực tế ảo. Thế giới này sẽ biến mất. Nó chỉ là một vùng dữ liệu tạm thời. Nếu cần, vị thần sẽ tái hiện nó trở lại trong một vòng lập khác, nhưng không có chúng ta ở đó. Mọi thứ ngươi thấy, từ lâu đài của o cồn mèo đến bát biệt của ngươi, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ khi ánh sáng trắng vụt tắt. Kỳ nở lùi lại, vẻ mặt đầy thất vọng. Chẳng phải tất cả những nỗ lực, những tính toán và cả sự đục nhã khi làm một con mèo của ta sẽ trở nên vô ích sao? Chúng ta đang xây lâu đài trên cát ư? Không phải như vậy, Minh cẩn giọng, tiến lại gần con mèo trắng. Như đã nói, mục tiêu tối thượng là làm cho vị thần hài lòng để được sống sót. Nhưng còn một điều nữa mà mày chưa hiểu. Phần thưởng không chỉ là sự giải thoát, mà là trở thành một kẻ lữ hành thực thụ đi qua các thế giới. Nếu biết cách khai thác và diễn thật tốt, mỗi thế giới đi qua sẽ giúp mày tích lũy được những sức mạnh và kinh nghiệm không thể mất đi. Và ký nợ à, việc mày có thể thoát khỏi thân phận mèo quỷ này mãi mãi hay không, có thể trở lại làm một con người, hay thậm chí là một thực thể cao cấp hơn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào việc mày có diễn tròn vai ở đây hay không. Vậy nên, đừng có thắc mắc nhiều nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì mục giờ là sắp xuất hiện rồi, và chúng ta cần cái màn trình diễn này phải thật hoàn hảo. Ký nợ im lặng một lúc lâu, đôi hai mèo xoay nhẹ bắt lấy tiếng gió đêm London. Hắn nhìn xuống đôi bàn chân mèo trắng muốt của mình, rồi nhìn sang con chỉ hủ ả hủ đang đeo kính râm đầy tự tin. Cuối cùng, con mèo quỷ khẽ cúi đầu, một sự thỏa hiệp cay đắng nhưng đầy quyết tâm. Ta hiểu rồi, Kỳ Nờ rít qua cái răng. Ta sẽ diễn, nhưng ta thể, nếu tên thần đó không hài lòng sau tất cả những gì ta đã làm, ta sẽ tìm cách cào nát cái thiên đường của hắn trước khi bay lại ạ Vinci. Mình vỗ vỗ vào vai Kỳ Nờ bằng cái chân trước ngắn tún. Đó mới là khí phách của quốc trưởng chứ. Giờ thì đi thôi, Golden đang đợi chúng ta ở cổng. Màn sương mù đặc quánh của London dường như bị đẩy lùi bởi ánh đèn pha rực sáng từ đoàn xe đưa đón phóng viên hướng về phía ngoại ô phía bắc. Mà gì, một nữ phóng viên sắc sảo của tờ The Daily Mirror khẽ kéo lại cổ áo lông, đôi mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoài nghi. Trong túi sách của cô, một chiếc phong bì dày cộp mà rộ nạt thản cả nạ hẳn đã khéo léo gửi kèm thư mời chính là lý do duy nhất giữ chân cô trên chuyến xe sóc này. Hội hoàng gia về việc làm thú cưng, GSDE. Thật là một cái tên nực cười, mạ gì lẩm bẩm, nhìn ra cửa sổ xe nơi những hàng cây sồi già lướt qua trong bóng tối mờ ảo của buổi bình minh. Cô đã biết đủ loại tin tức từ chính trị chiến tranh lạnh đến những vụ bê bối ở số hồ, nhưng việc tạo việc làm cho chó mèo nghe giống như một trò đùa lỗ bịch của giới quý tộc rối hơi. Chiếc xe dừng lại trước một trang trại rộng lớn đã được cải tạo, bao quanh bởi hàng rào gỗ ngăn nắp và những dãy nhà kho sơn trắng tinh khôi. Bước xuống xe, mạ dì và nhóm phóng viên được đón tiếp bởi Jonathan Canahan, người lúc này đang diện một bộ vest kẻ sọc xanh điệu, tay cầm gậy ba tong vẽ một vòng đầy kiêu hãnh. Bên cạnh gã là Evelyn nó con mèo, người phụ nữ quý phái với nụ cười thông thái, đang bế một con chỉ hủ ạ hủ nhỏ bé đeo kính râm hợm hình trên tay. Chào mừng các quý vị đến với tương lai của ngành hậu cần London, Jonathan gióng giạc tuyên bố, giọng điệu hân hoan như thể đang đứng trước một kho báu ở hạ mù nạp trạ. Tại GSDE, chúng tôi không chỉ cứu giúp những sinh vật bị bỏ rơi, chúng tôi khai phá tiềm năng lao động chưa từng được biết đến của chúng để phục vụ nhân loại. Mạ dì khẽ nhếch mép cười khẩy. Cô đang định ghi vào sổ tay cụm từ ảo tưởng của giới thượng lưu thì Jonathan dẫn họ tiến sâu vào sân huấn luyện trung tâm. Và rồi, mọi tiếng xì xào bàn tán của đám phóng viên đột ngột im bặt. Trước mắt họ là một cảnh tượng siêu thực. Hàng trăm con chó đủ mọi chủng loại, từ những con husky dũng mãnh, golden dẹ chỉ hệ vợ hiền lành đến những con chó mực lai khỏe khoắn đang đứng xếp hàng thẳng tắp như một đơn vị quân đội tinh nhuệ. Không có tiếng sủa loạn xạ, không có sự mất kiểm soát. Chúng đứng yên lặng, đôi tai vểnh lên chờ đợi mệnh lệnh. Chương 12, 110 chó đốn, gâu gâu nhanh, chương 12, 110 chó đốn, gâu gâu nhanh, để chứng minh khả năng của các nhân viên bốn chân, chúng tôi xin trình diễn hệ thống gâu gâu nhanh, vừa vừa bị xét, rối nạt thán mấy mắt. Buổi lễ mộ bắt đầu tại một mô hình khu phố giả lập. Tại nhà A và nhà B, những bà nội trợ giả định đặt một mảnh giấy viết tay danh sách hàng hóa vào chiếc túi da nhỏ treo ở cổng. Con chó nhà tại đó gầm lấy túi, chạy ra hàng rào và sủa lên một tiếng đanh gọn. Ngay lập tức, một nhân viên vận chuyển của GSDE đang tuần tra trên phố lao đến với tốc độ kinh ngạc. Con chó nhận lấy chiếc túi, gầm gừ một tiếng chào hỏi rồi phóng vụt đi hướng về trạm trung chuyển nằm ở trung tâm. Tại trạm trung chuyển, các nhân viên con người nhận túi, nhanh chóng gọi điện cho tiệm tạp hóa C. Chỉ vài phút sau, từ phía tiệm tạp hóa, một chiếc xe chó kéo nhỏ xuất hiện. Hai con golden to khỏe kéo theo giỏ hàng đầy áp trứng, sữa và cả những túi giấy bọc thực phẩm. Mạ dì sững sờ quan sát cách lũ chó phối hợp, chúng kéo leo lách qua những chướng ngại vật mô phỏng người đi bộ và cột đèn, nhường đường một cách lịch sự khi giao lộ có xe khác đi tới, và duy trì một tốc độ ổn định đến khó tin. Hàng hóa được đưa về trạm trung chuyển, phân loại chốc nhoáng rồi lại được chuyển lên các xe kéo nhỏ hơn để giao đến tận cửa nhà A và nhà B. Con chó nhà nhận hàng từ xe kéo, mang vào tận bếp cho chủ nhân trong tiếng vỗ tay không ngớt của đoàn phóng viên. Làm sao chúng có thể tìm đúng nhà mà không cần bản đồ? Mạ dì không kìm được câu hỏi, sự yêu ngạo ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Jonathan cười hì hả, vuốt ve cái đầu của con chỉ hủ ạ hủ mình đang ngồi chém trệ trên vai gã. Đó là bí mật công nghệ của chúng tôi, thưa cô mà gì. Chúng tôi huấn luyện chúng nhận thức đường đi bằng mùi hương. Gã giải thích rằng mũi chó có thể phân tích hàng triệu phân tử mùi. Chiếc túi đặt hàng từ mỗi ngôi nhà đóng vai trò là vật trở mã mùi duy nhất của con chó nhà hoặc chủ nhân tại đó. Các nhân viên vận chuyển của GSDE được huấn luyện để truy vết ngược mùi hương trên túi về đúng vị trí xuất phát ban đầu. Với gâu gâu nhanh, mọi bà nội trợ tại London sẽ được giải phóng rồ nạt thản tiếp tục bài thuyết trình đầy mê hoặc. Quý vị có thể đặt từ một quả trứng đến một cái tủ lạnh nhỏ. Hàng hóa sẽ tự đến nơi một cách an toàn và nhanh chóng. Và thanh toán. Rất đơn giản, chúng tôi chấp nhận chi phiếu phương thức thanh toán an toàn và phổ biến nhất hiện nay. Mạ dì đứng chết chân, tay lia lịa ghi chép. Cô nhận ra rằng đây không phải là một sở thích quái gở của giới giàu có. Đây là một cuộc cách mạng kinh tế thực thụ được ngụy trang dưới lốt một hội từ thiện động vật. Sau khi kết thúc màn trình diễn hệ thống giao hàng Go Go nhanh đầy ấn tượng, đoàn phóng viên, dẫn đầu là Mạ dì, được mời di chuyển sâu hơn vào khu vực bãi tập phía tây của trang trại GSDE. Tại đây, một mô hình cửa hàng trang sức theo phong cách hiện đại của thập niên 60 đã được dựng lên với sàn đá cẩm thạch và cửa kính lớn, phản chiếu ánh sáng đèn lồng rực rỡ. Trước cửa hàng, hai con chó, một con bẹt dũng manh và một con bún độc trầm tĩnh, đang nằm phụ phụ, vẻ mặt có vẻ lười biếng nhưng đôi tai không ngừng cử động. Đột nhiên, từ trong đám đông, một người đàn ông đội mũ trùm kín mặt, tay lăm lăm một khẩu súng ngắn, sau này được xác nhận là súng giả dùng trong diễn tập, lao về phía cửa hàng với ý định cướp bóc. Ngay lập tức, không đợi một giây chần chừ, con bẹt vọt lên như một mũi tên, hàm răng chắc khỏe cắn chặt lấy ống tay áo đang cầm vũ khí của tên cướp, khiến gã hụt xuống vì lực tác động bất ngờ. Cùng lúc đó, con bún độc thấp lùn nhưng đầy sức mạnh đã lao tới ngoạm chặt lấy chân tên cướp, khóa chặt mọi khả năng tẩu thoát. Tên cướp giả định chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn trước khi bị hai nhân viên an ninh khống chế hoàn toàn. Jonathan bước tới, khẽ dùng gậy ba tong gõ nhẹ lên bục gỗ để thu hút sự chú ý, gã nở một nụ cười danh mánh, chỉnh lại chiếc mũ phớt đội lệch theo đúng phong cách hào hoa của mình. Thưa các quý bà, quý ông, đây chính là dịch vụ thứ hai của chúng tôi, biệt đội meo meo go go, theme unit, Jonathan dõng dạc giới thiệu. Chúng tôi cung cấp giải pháp an ninh tối ưu cho các cửa hàng, văn phòng và cả tư gia. Không cần những tay bảo vệ ngủ gật, những nhân viên của chúng tôi luôn tỉnh táo 24/7 với bản năng nhạy bén nhất. Để tăng thêm phần kịch tính cho buổi giới thiệu, Jonathan dẫn đoàn phóng viên ra khu vực mô phỏng đường phố London mù sương. Một tốp chó giao hàng GoGo Z đang gặm túi hàng di chuyển nhịp nhàng trên vỉa hè thì một tình huống bất ngờ khác xảy ra, một kẻ gian giật lấy túi sách của một người qua đường và bỏ chạy. Thay vì tiếp tục lộ trình giao hàng, hai con chó trong tốp đã ngay lập tức thả túi hàng xuống, phối hợp bao vây và cắn lấy chân tên cướp, giữ gã lại cho đến khi cảnh sát tới hiện trường. Jonathan giải thích rằng các nhân viên GoGo Z không chỉ được huấn luyện để vận chuyển, mà còn được cài đặt các giao thức ứng phó tình huống khẩn cấp. Sự an toàn của London là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, gã khẳng định, giọng điệu mang đầy vẻ uy tín của một quý ông Anh quốc quý tộc. Mỗi nhân viên bốn chân trên đường phố không chỉ là một người giao hàng, mà còn là một hiệp sĩ thầm lặng bảo vệ trị an xã hội. Mạ gì ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay, lòng không khỏi thán phục trước sự tính toán tài tình của GSE. Nhưng đỉnh điểm của sự ngạc nhiên vẫn còn ở phía trước. Đoàn người được mời bước vào một nhà kho rộng lớn, trần cao vút và đầy mùi gỗ mục. Jonathan hướng dẫn mọi người bước lên một dãy cầu thang gỗ dẫn đến ban công quan sát trên cao. Bên dưới sàn nhà kho là một chiếc lồng lớn bằng sắt chứa hàng trăm con chuột đang kêu chí chóe, tạo nên một cảnh tượng khiến nhiều phóng viên phải dùng mình vì ghê tởm. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cửa nhà kho đóng sầm lại, tạo ra một không gian khép kín và đầy áp lực. Chiếc lồng sắt bật mở, hàng trăm con chuột nâu to béo ùa ra, tỏa đi khắp các ngóc ngách, chui rúc vào những thùng gỗ và đống rơm khô. Ngay lúc đó, từ những ô cửa sổ nhỏ trên cao, một nhóm biệt đội đặc nhiệm xuất hiện. Đó là những con mèo trắng, đen, xám lướt đi nhẹ nhàng như những bóng ma, cùng với những con chó nhỏ như chỉ hù ạ hù và phốt kệ gì ở với đôi hai da đa dựng đứng. Cảnh tượng tiếp theo giống như một cuộc săn lùng đầy nghệ thuật. Những con chó nhỏ sử dụng chiếc mũi tính nhạy bất thường của mình để lùng sục mùi chuột trong từng cái nước, sủa nhẹ để chỉ hướng. Ngay khi lũ chuột bị dồn ra khỏi nơi ẩn nấp, những con mèo từ trên cao lao xuống với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc lẹm kết thúc mục tiêu chỉ trong một nốt nhạc. Tiếng ồ lên thích thú vang khắp nhà kho khi chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa chó và mèo, hai loài vốn được coi là không đội trời chung. Jonathan đứng trên ban công, ánh sáng từ đèn flash của phóng viên phản chiếu lên nụ cười đầy tham vọng của gã. Chuột là kẻ thù của xã hội loài người, mang theo mầm bệnh và sự phá hoại, gã nói lớn, giọng vang vọng trong không gian nhà kho. Biệt đội meo meo go go của chúng tôi sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ diệt trừ loài gặm nhấm định kỳ hoặc 24/7 cho các nhà kho, nhà hàng và đặc biệt là hệ thống cống rãnh ngầm của thành phố. Gã giải thích thêm về sự khác biệt của GSE, trong khi chó mèo bình thường chỉ bắt chuột khi đó là lựa chọn cuối cùng trong chuỗi thức ăn, thì tại đây, chúng được huấn luyện để coi săn chuột là một nhiệm vụ vinh quang, một phần của kịch bản phục vụ nhân loại mà mình đã dày công thiết lập. Với tốc độ sinh sôi đáng kinh tởm của lũ chuột London, dịch vụ này hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ bên cạnh chuỗi nhà hàng Viễn Đông. Cuối cùng, đoàn phóng viên được dẫn đến khu vực biệt lập nhất của trang trại, nơi dành riêng cho việc huấn luyện chó mèo nghiệp vụ phục vụ ngành cảnh sát London. Jonathan tự hào giới thiệu những con vật tại đây có thể hiểu và thực hiện những mệnh lệnh phức tạp mà chó nghiệp vụ thông thường phải mất hàng năm trời mới học được. Với khả năng vượt trội về thời gian huấn luyện và độ nhạy bén trong các nhiệm vụ trinh sát, GSE đang dần trở thành đối tác chiến lược của chính quyền trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh đầy dây gián điệp và âm mưu. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 1963, London thức giấc trong một cơn chấn động truyền thông chưa từng có. Trên sạp báo khắp thành phố, tiêu đề của tờ The Daily Mirror do Mạ Dì chắp bút chiếm trọn trang nhất với dòng chữ in đậm, đế chế bốn chân, khi chó giao hàng và mèo làm cảnh sát. Những hình ảnh về biệt đội Go Go nhanh, GoGoZ và màn trình diễn diệt chuột thần tốc tại trang trại GSE đã ngay lập tức biến những câu chuyện về chiến tranh lạnh hay gián điệp trở thành tin tức thứ yếu. Tại các quán cà phê và trên những chuyến tàu điện ngầm, người dân London bàn tán xôn xao về hệ thống hậu cần sử dụng mùi hương để truy vết mà Jonathan Cả Nạ Hẳn đã giới thiệu. Các bà nội trợ bị thu hút mãnh liệt bởi viễn cảnh tự do mua sắm tại nhà chỉ với một mẩu giấy đặt hàng và thanh toán bằng chi phiếu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của công chúng, không khí tại sở cảnh sát Scotland dần lại căng thẳng như thể đang đối mặt với một cuộc xâm lăng. Chương 13, 110 trò đốn, dở lạ gièm hiệu, chương 13, 110 trò đốn, dở lạ gièm hiệu, ủy viên cảnh sát London đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay trong buổi sáng. Họ không thể tin rằng một tổ chức tư nhân như Hội Hoàng gia về việc làm thú cưng, GSE, lại có thể huấn luyện ra những nhân viên có khả năng khống chế tội phạm và săn lùng mục tiêu phức tạp hơn cả chó nghiệp vụ của chính phủ. Một số quan chức lo ngại rằng việc thành lập một quân đội bốn chân dưới danh nghĩa từ thiện thực chất là một lớp vỏ bọc cho một mạng lưới tình báo tư nhân nguy hiểm. Sự lo ngại này không phải vô căn cứ khi họ nhìn vào cơ cấu của GSE, được bảo trợ bởi Edlin Locon Mèo, một người phụ nữ thông thái có uy tín lớn cố vấn pháp lý bởi luật sư ạ nhỉ tạ ủy là tài năng và được vận hành bởi nguồn tài chính khổng lồ từ chuỗi nhà hàng Viễn Đông cùng lò mổ sở mịt hiệu. Trước sức ép của dư luận và sự lo ngại về an ninh quốc gia, Thủ tướng Anh đã quyết định mời Dịp có Cồn Mèo đến một cuộc thương lượng trực tiếp tại số 10 phố Đạp Đỉnh. Dịp bước vào căn phòng làm việc lịch sử với vẻ ngoài phong trần nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc mà Evelyn đã rèn rũa. Đi theo ông không phải là các cận vệ, mà là một con chỉ hủ ạ hủ nhỏ bé đeo nơ đỏ giáo chủ mình, người đang bí mật điều khiển toàn bộ ván bài này từ bên trong túi áo của Dịp. Thủ tướng nhìn Dịp, rồi nhìn xuống con chó nhỏ, khẽ nhíu mày, ngài ó Cồn Mèo, chúng ta đều biết ngài là một anh hùng. Nhưng việc ngài cho phép một gã lừa đảo như Jonathan điều hành một đế chế chó mèo giữa lòng London là một chuyện khác. Dịp bình thản đáp theo chiến lược mà Minh đã dỉ thay trước đó, thưa Thủ tướng, London đang ngập trong chuột, tội phạm đường phố gia tăng và chúng ta đang ở giữa cuộc chiến tranh lạnh đầy dây gián điệp. GSE không phải là một mối đe dọa, mà là một giải pháp hậu cần và an ninh hiệu quả mà chính phủ không cần tốn một xu ngân sách. Minh khẽ cào vào tay Dịp, ra hiệu cho ông tung ra quân bài chiến lược. Dịp tiếp lời, chúng tôi đề xuất một sự hợp tác chính thức. GSGE sẽ cung cấp dịch vụ mở unit cho các khu vực công cộng và hỗ trợ cảnh sát trong các nhiệm vụ đặc biệt. Đổi lại, chính phủ sẽ cấp phép cho mạng lưới GoGo nhanh hoạt động trên toàn thành phố và công nhận quy chế bảo hộ đặc biệt cho các nhân viên bốn chân của chúng tôi. Thủ tướng Anh vốn là một chính trị gia thực dụng, bắt đầu dao động khi nhìn vào những con số về hiệu quả kinh tế mà hệ thống diệt chuột và giao hàng có thể mang lại. Cuộc thương lượng kết thúc bằng một bản thỏa thuận bí mật. GSGE chính thức trở thành đối tác chiến lược của chính quyền thành phố London trong các vấn đề vệ sinh môi trường, diệt chuột và an ninh đường phố. Chính phủ Anh cũng chấp thuận cho chuỗi nhà hàng Viễn Đông và dịch vụ giao hàng GoGo nhanh được mở rộng quy mô mà không gặp phải các rào cản pháp lý. Đêm đó, trên ban công dinh thự Hò Con Mèo, mình đứng trên lưng Golden, nhìn về phía tháp Big Ben đang ẩn hiện trong sương mù. Kỳ Nở ngồi bên cạnh, nhũ lông đen rung rinh vì một sự thỏa hiệp hài lòng. Họ đã hoàn thành một phần quan trọng của kịch bản, biến một đám chó mèo hoang thành một thế lực chính trị và kinh tế đáng gờm của xứ sở mù sương. Anita, sau khi kết hôn đã đổi sang họ giặt cờ Liffey, luật sư cố vấn pháp lý cho hội hoàng gia về việc làm thú cưng. GSGE, cô nhìn đồng hồ, đã đến lúc chuẩn bị cho bữa tối mừng các thành viên mới của gia đình. Cô không còn phải vất vả ra ngoài giữa trời đông giá rét để mua sắm, bởi hệ thống GoGo nhanh, GoGoBizZ, đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại. Cô thong thả lấy ra một chiếc túi da nhỏ có đính mã mùi đặc trưng của gia đình giặt cờ Liffey, một sản phẩm của hệ thống GoGo nhanh. Cô nhanh chóng ghi danh sách, một khay trứng, sữa tươi và không thể thiếu phần thưởng đặc biệt là biệt dành cho tờ Dita. Cô đặt tờ giấy vào túi, lồng chi phiếu thanh toán vào ngăn bên cạnh rồi gọi khẽ, "Tờ Dita, con yêu, gửi đơn hàng đi nào." Tờ Dita vây đuôi, gầm lấy chiếc túi và chạy ra phía hàng rào sắt. Cô chó sủa lên một tiếng đanh gọn theo nhịp điệu của mạng lưới thẻ toại lì tờ bạc. Chỉ vài phút sau, một chú Golden rẹ chỉ hệ vợ khỏe mạnh thuộc đội vận chuyển của GSGE lao đến từ màn sương, khéo léo nhận lấy chiếc túi từ miệng Tờ Dita. Khẽ gật đầu chào theo đúng quy trình huấn luyện của giáo chủ Minh rồi phóng bụt đi hướng về trạm trung chuyển GoGo nhanh tại dễ gần nét ác. Vừa bước trở vào nhà để pha một tách trà cho Roger, Anita bỗng giật mình bởi tiếng phanh xe chói tai vang lên ngoài phố. Một chiếc xe hơi dài dằng dặc, mang hình dáng quái dị với màu sơn đen trắng tương phản, lao sầm vào lề đường. Cánh cửa xe mở toang, phả ra một luồng khói thuốc nồng nặc mùi hắc ín, và từ đó, một bóng hình cao gầy, khoác trên mình bộ áo lông thú xa xỉ bước ra. Đó là Giỡ Lạ Gem Hiểu. "Anita, cưng ơi, ta đến để chiêm ngưỡng những đáo vật đây." Giỡ Lạ hét lên, giọng nói the thé xé toạc sự yên bình của căn nhà. Mụ bước vào phòng khách mà không đợi lời mời, đôi giày góp nhọn nện xuống sàn gỗ những tiếng cộc cộc đầy uy hiếp. Giỡ Lạ vung vẩy chiếc tàu thuốc dài, mắt đảo liên hồi quanh căn phòng nhỏ, môi trễ xuống kinh bỉ. "Chú ơi, vẫn cái mùi nghèo nàn này. Roger vẫn đang sáng tác những bản nhạc rác rưởi của gã chứ?" Anita cố giữ bình tĩnh. "Chào chị Giỡ Lạ. Roger đang làm việc rất tốt, cảm ơn chị đã quan tâm." Giỡ Lạ không buồn nghe lời xa giao, ả quét ánh mắt sắc lẹm quanh căn phòng, rồi dừng lại ở chiếc giỏ mây. Ả lao tới, hất tung lớp khăn mềm mại. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt ả biến dạng vì một vẻ kinh tởm tột độ. "Cái gì thế này?" "Anita." Giỡ Lạ hét lên, giọng khe thé như tiếng móng tay cào lên bằng đen. "Đây là cái gì? Tôi đến đây để xem trò đốm, chứ không phải để xem một lũ chuột cống trắng ở bẩn thỉu này." Ả chỉ tay vào 15 chú chó con, lúc này vẫn đang mang một bộ lông trắng muốt như tuyết. "Nhìn chúng xem, không một đốm đen. Trông chúng chẳng khác gì những khối mỡ di động. Thật là một sự sỉ nhục đối với thẩm mỹ của tôi." Anita nhẹ nhàng tiến lại gần, giải thích với vẻ nhẫn nại của một người luật sư, "Giỡ Lạ, chó đốm khi mới sinh ra đều trắng muốt như vậy. Phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng, những đốm đen mới bắt đầu hiện rõ trên lông của chúng." Giỡ Lạ nhíu mắt, nhìn kỹ lại lũ chó con với vẻ hoài nghi. "Vài tháng nữa mới có đốm sao?" "Chắc chắn chứ." "Chắc chắn," Anita khẳng định. Sự kinh tởm trên mặt Giỡ Lạ dần biến mất, thay vào đó là một vẻ toan tính đáng sợ. Ả rút ngay tập chi phiếu từ chiếc túi da cá sấu, cầm cây bút máy và viết loạch xoạch. "Được rồi, nếu vậy, tôi sẽ mua tất cả 15 con. Đây là chi phiếu đặt cọc. Vài tháng nữa, khi chúng có đốm và lớp lông đạt đến độ hoàn hảo nhất, tôi sẽ đến lấy." Ả ném tờ chi phiếu lên bàn bếp một cách ngạo mạn. Số tiền này đủ để Roger mua một cây đàn piano mới và để cô từ bỏ cái công việc GSGE được cười kia đi. Roger giặt cờ Liffey, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát từ phía cây đàn, bước tới. Anh cầm tờ chi phiếu lên, không thèm nhìn con số trên đó mà sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. "Chúng tôi không bán cho bà, Giỡ Lạ. Dù chúng có đốm hay không, chúng cũng không phải là vật trang trí để bà mua đi bán lại." Giỡ Lạ phá lên cười sặc sụa, một điệu cười điên dại khiến đám chó con phải rút sâu hơn vào lòng Anita. "Không bán. Anita, em đang làm việc cho cái hội GSGE rác rưởi kia nên bị lây cái tư tưởng nhân văn rẻ tiền đó sao? Các người nghĩ rằng một vài con chó biết làm siếc có thể ngăn cản được Giỡ Lạ Gem Hiểu?" Mụ tiến lại gần Roger, nhả một làn khói thuốc vào mặt ông. "Nghe đây, đồ nhạc sĩ nghèo kiết xác. Ta muốn những con chó này, và ta sẽ có được chúng. Đừng để ta phải dùng đến những biện pháp mạnh hơn. Thế giới này không vận hành bằng lòng tốt hay những tiếng sủa gâu gâu vớ vẩn. Nó vận hành bằng tiền và quyền lực." Giỡ Lạ nghiến răng, nhúm lông thú trên cổ mụ rung lên bần bật vì giận dữ. Mụ không thể hiểu tại sao đôi vợ chồng yếu ớt này lại có thể tự tin đến thế. Mụ dậm chân mạnh xuống sàn, chỉ tay vào Anita, "Cứ lợi đấy. Các người sẽ phải hối hận vì đã từ chối ta. Các người nghĩ cái tổ chức GSGE đó có thể bảo vệ được lũ súc vật này mãi sao? Khi ta muốn thứ gì, ta sẽ có được nó bằng mọi giá. Ta sẽ lột ra toàn bộ lũ đốm này, và cả cái hiệp hội thú cưng khốn khiếp của các người nữa." Giỡ Lạ quay mắt đi, Tống mạnh cánh cửa khiến bức tranh trên tường rung rinh. Anita ôm lấy Tợ Đi Tạ, lòng chịu nặng lo âu. Cô biết rằng đây không chỉ là lời đe dọa xuông. Bên ngoài cửa sổ, một bóng mèo trắng với nhúm lông đen dưới mũi đang lặng lẽ quan sát từ trên mái nhà. Mạo giờ là Dê Vịu ngồi đơn độc trong căn phòng khách rộng lớn, nơi những bức tường treo đầy những bản phác thảo thời trang gian dở. Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng, hắt lên khuôn mặt gầy guộc, sắc lạnh của mụ những bóng đen nhảy múa đầy ma quái. Mụ không còn giữ được vẻ thanh lịch giả tạo thường ngày, chiếc áo choàng lông thú đắt tiền trễ mải trên đôi vai gầy, và điếu thuốc lá trên tay mụ cháy đỏ rực, nhả ra những làn khói khét lẹt. Trong tâm trí giờ lạ, phân cảnh tại nhà giặt cờ lịt phẹ vẫn đang tua lại như một cuốn phim kinh dị. Tiếng cười chế nhạo của mụ về những chú chó không đốm giờ đây quay lại cắn xé chính lòng tự trọng của mụ. Làm sao một gã nhạc sĩ nghèo kiết sắc và một cô vợ luật sư tầm thường lại dám từ chối chi phiếu của mụ? Làm sao họ dám bảo vệ lũ súc vật chấm nhách vô dụng đó trước quyền lực của tiền bạc? Sự điên loạn của giờ lạ không phải là một cơn bộc phát nhất thời, mà là một căn bệnh tâm lý di căn từ sự hoang tưởng tự đại. Mụ coi mình là trung tâm của vũ trụ thẩm mỹ, nơi mọi sự sống chỉ có ý nghĩa khi trở thành vật liệu phục vụ cho cái tôi của mụ. Sự hiện diện của tổ chức GFE, hội hoàng gia về việc làm thú cưng, là cái gai lớn nhất đâm vào mắt mụ. Giờ là ghê tởm cái cách mà ạ nỉ tạ và gã rồ nạt thản cả nạ hạn biến lũ chó mèo hoang thành những nhân viên có phẩm giá. Trong thế giới của giờ lạ, chó là để lột da, mèo là để làm thảm, chứ không phải để đeo nơ đỏ và ngồi chém trệ trong dinh thự ho của mèo. Cơn giận của giờ lạ nung nấu thành một kế hoạch tàn độc. Mụ hiểu rằng nếu trực tiếp ra tay bắt trộm 15 con chó con ngay lúc này, mụ sẽ vướng vào rắc rối pháp lý với ạ nỉ tạ. Vì vậy, mụ lựa chọn sự trả thù ẩn danh. Mụ muốn phá hủy GFE từ bên trong, muốn biến niềm tự hào của London thành một vết nhơ dơ bẩn. Mụ sẽ sử dụng trí tuệ điên loạn của mình để cắn trả bất cứ thứ gì làm mụ không vừa ý. Mụ sẽ không chỉ lấy đi những con chó đốm, mụ muốn lấy đi cả danh dự, tài sản và sự yên ổn của những kẻ dám chống lại mụ. Mỗi hơi thuốc mụ rít vào là một lời nguyền rủa nhắm vào Minh và Kiner. Mụ bắt đầu liệt kê những điểm yếu của GFE, lòng tin của công chúng, nỗi sợ hãi gián điệp và sự nhạy cảm về vệ sinh thực phẩm. Một chiến dịch ám sát nhân cách quy mô lớn bắt đầu thành hình trong bóng đêm của héo hồn. Chương 14, 110 chó đốm, sự trả thù của Zola. Chương 14, 110 chó đốm, sự trả thù của Zola. Chiến dịch đầu tiên của Zola nhắm trực tiếp vào nguồn tài chính của mình, chuỗi 10 nhà hàng Viễn Đông đang làm mưa làm gió khắp London. Mụ biết rằng người London dù ham hố sự mới lạ của tinh hoa ẩm thực nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với nguồn gốc thực phẩm. Thông qua những tay sai ẩn danh và những gã môi giới thông tin đen tối ở khu số hồ, Zola bắt đầu giải những mầm mống độc hại vào dư luận. Mụ thuê những kẻ vô gia cư và những gã phóng viên lá cải rẻ tiền để theo dệt nên câu chuyện về bí thuật gia truyền của lão Trần. Zola xuyên tạc rằng mùi hương nồng nàn của quế, hồi và tùy xương bỏ thực chất chỉ là một màn khói đánh lửa khíu giác để che đậy một sự thật kinh tởm. Nguyên liệu chính của nước dùng là thịt chó mèo hoang mà GFE thu gom. Mụ chi tiền để những bài báo nặc danh mô tả chi tiết việc các xe tải của GFE âm thầm vận chuyển xác thú từ các trang trại vùng ven về lò mổ sở mịt phịu vào nửa đêm. Tại sao một tổ chức từ thiện lại sở hữu những lò mổ hiện đại nhất London? Những câu hỏi đầy tính dẫn dắt xuất hiện dày đặc trên các trang tin đồn. Giờ là còn tinh vi đến mức cho người dàn dựng những vụ ngộ độc thực phẩm giả. Tại một chi nhánh sang trọng ở Westminster, giữa lúc những quý bà đang thưởng thức bát phở bò béo ngậy, một thực khách do mụ thuê đã hét lên kinh hoàng và nôn mửa khi tìm thấy một cái móng mèo trong bát nước dùng. Cơn sóng thần dư luận bắt đầu quét qua London. Mùi hương vốn được coi là thần thánh nay bị gán cho cái danh mùi của sự tàn ác. Giờ là ngồi trong bóng tối, nghe tiếng radio tường thuật về các cuộc biểu tình trước cửa nhà hàng Biển Đông mà mụ hả hê vô cùng. Mụ đã biến sự sáng tạo và nỗ lực của GFE thành một cái bẫy tự hủy hoại danh tiếng của chính họ. Lòng tin của người dân London vốn mong manh trước những nỗi sợ hãi vô căn cứ này hoàn toàn bị giờ lạ thao túng. Mỗi bát bún đỏ rực màu bạc dị cả giờ đây trong mắt công chúng giống như những vũng máu của những người bạn bốn chân tội nghiệp. Năm 1963 là thời điểm đỉnh cao của sự hoang tưởng về gián điệp và chiến tranh lạnh tại Anh Quốc. Giờ lạ, với trí tuệ sắc sảo của một kẻ điên, đã nhìn thấy cơ hội ngàn vàng để phá hủy hệ thống hậu cần go go nhanh của mình. Mụ bắt đầu theo dệt nên một kịch bản về sự xâm lăng thầm lặng từ khối phía đông, biến những con chó giao hàng thành những điệp viên không ai nghi ngờ. Mụ ẩn danh gửi những tài liệu tình báo giả đến Scotland giật và các văn phòng an ninh, đặt ra những nghi vấn về khả năng truy vết mùi hương của lũ chó. Giờ là xuyên tạc rằng việc các con chó có thể tìm đến tận cửa nhà các quan chức cấp cao thực chất không phải do mũi của chúng, mà là do các thiết bị thu phát tín hiệu cực nhỏ được gắn trong những chiếc túi da đặt hàng. Mụ gọi mạng lưới the toái lì tơ bạc, tiếng sủa lúc chạng vạng, là một hệ thống liên lạc vô tuyến mã hóa mà radar của quân đội không thể bắt được, được điều khiển bởi một tổng tư lệnh mang tư tưởng độc tài, con mèo Kiner. Mọi thông tin trong phòng kín, mọi tài liệu mật trên bàn làm việc của các bộ trưởng đang bị thu thập bởi những sinh vật bốn chân nằm cạnh lò sưởi, một bài phân tích gần dành trên tờ báo bảo thủ rên rỉ đầy lo sợ. Rất là theo dệt rằng con chỉ hủ ạ hủ minh là một sản phẩm thí nghiệm tâm lý của cộng sản để thao túng tầng lớp trung lưu London. Nỗi sợ hãi gián điệp khiến người dân bắt đầu đóng chặt cửa mỗi khi nghe tiếng bước chân chó chạy qua vỉa hè. Mụ còn cho người tung tin rằng GFE đang bí mật bản đồ hóa toàn bộ hệ thống cống rãnh của London để chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ bên trong. Sự tiện lợi của GoGo nhanh giờ đây trở thành nỗi ám ảnh về sự bị theo dõi. Những bà nội trợ trước đây hân hoan chờ đón sữa và trứng nay vội vã đốt sạch các chi phiếu thanh toán vì sợ thông tin ngân hàng bị lũ chó người thấy và truyền đi. Giờ là ngồi trong dinh thự, nhấp nháp ly sờ con, tưởng tượng ra cảnh mình bị tống vào ngục tối vì tội phản quốc. Mụ đã thành công trong việc biến một công cụ dân sinh thành một vũ khí chính trị đáng sợ, khiến ngay cả thủ tướng Anh cũng phải bắt đầu nghi ngờ về lòng trung thành của tổ chức GFE. Không dừng lại ở việc phá hoại kinh tế và chính trị, tớ là quyết định thực hiện một cuộc tấn công đánh thẳng vào bản năng sợ hãi sinh tồn của con người, bệnh dại. Mụ hiểu rằng chỉ cần một tin đồn về dịch bệnh, mọi sự yêu mến dành cho ZSE sẽ biến thành sự ghê tởm và xua đuổi. Mụ thuê những gã lừa đảo và những kẻ thủ ác đóng giả làm nạn nhân của các vụ tấn công thú vật. Những kẻ này xuất hiện tại các phòng cấp cứu với những vết thương giả được băng bó cầu thả, tuyên bố rằng họ đã bị những con chó đeo thẻ ZSE cắn vô cớ khi đang đi bộ trong công viên dễ gần. Dỡ là theo dệt rằng các trang trại vùng ven, nơi mình huấn luyện quân đội, thực chất là những trung tâm nuôi cấy mầm bệnh dại đột biến để làm lũ chó trở nên hung dữ và phục tùng tuyệt đối. Đừng để con cái các người lại gần những sinh vật beo nơ đỏ đó. Những tờ rơi nặc danh được phát tán khắp các trường học. Dỡ là còn dàn dựng một phân cảnh kinh hoàng, ngủ cho người tiêm thuốc làm liệt cơ nhẹ vào một con chó giao hàng khiến nó ngã gục, sùi bọt mép ngay giữa quảng trường tỉ ỉ cả đi lì sơ cơ. Cảnh tượng con chó run rẩy điên cuồng trước mắt hàng trăm du khách đã trở thành bằng chứng thép cho sự nguy hiểm của ZSE. Nỗi sợ hãi dịch bệnh bao trùm thành phố. Những người yêu chó mèo nhất nay cũng phải giữ khoảng cách với thú cưng của mình. Dỡ là xuyên tạc rằng thứ biệt thượng hạng chính là vật chứa mầm bệnh để lây lan virus dại sang con người thông qua việc tiếp xúc hàng ngày. Mụ muốn biến mỗi tiếng sủa trở thành một tín hiệu của cái chết. Sự kỳ thị đối với nhân viên ZSE lên đến đỉnh điểm khi người dân bắt đầu kêu gọi chính quyền phải tiêu hủy toàn bộ mạng lưới bốn chân để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Dỡ là ngồi trong hẻo hồn, làn gói thuốc lá che khuất khuôn mặt thỏa mãn đến biến dạng. Mụ đã thành công trong việc biến sự sống thành một mối đe dọa sinh học, phá vỡ mối liên kết thiêng liêng giữa người và vật. Hành động cuối cùng và tàn nhẫn nhất trong chiến dịch bôi nhọ của Dỡ Lạ là đánh thẳng vào danh tiếng bảo vệ thú vật của tổ chức ZSE. Là một kẻ coi súc vật chỉ là chất liệu, mụ không bao giờ tin rằng có ai đó thực sự yêu thương chúng. Mụ theo dệt nên một kịch bản rợn người rằng ZSE thực chất là một xưởng lột da thú quy mô lớn, nơi những con chó mèo nghỉ hưu sẽ bị biến thành vật liệu cho ngành thời trang đen. Dỡ Lạ cho người phát tán những bức ảnh dàn dựng chụp tại các hầm ngầm tối tăm, cho thấy những chồng da mèo trắng muốt đang được xử lý bằng hóa chất. Mụ rêu rao rằng chuỗi nhà hàng Viễn Đông chỉ là nơi tiêu thụ thịt dư thừa. Còn lợi nhuận khổng lồ của mình đến từ việc cung cấp gia thú cho các nhà thiết kế vô đạo đức ở hải ngoại. Mụ xuyên tạc rằng những chiếc áo choàng mà Evelyn nó cột mèo mặc thực chất được làm từ chính những con chó đã hy sinh trong quá trình vận chuyển của GoGo nhanh. Các người nghĩ mình đang làm việc tốt. Dỡ lại cho in hàng ngàn tấm áp phích gần danh. Các người chỉ đang nuôi béo chúng để chờ ngày lột ra cho gã chùm xã hội đen trí hụ à hụ. Mụ biến lò mổ sờ mịt thành một phòng tra tấn thẩm mỹ nơi âm thanh của những con vật bị hành hạ được mụ mô tả là nhịp điệu của sự tham lam. Sự căm phẫn bùng lên trong lòng các hội bảo vệ động vật khác. Những cuộc biểu tình nổ ra trước cửa dinh thự giặt cờ lì phẹ, người dân ném đá vào các xe giao hàng vì tin rằng đó là những chiếc xe chở sát thú. Dỡ là ngồi trong dinh thự, đôi mắt rực lên sự độc ác. Mụ đã sử dụng mọi thứ, từ kinh tế, chính trị đến y tế và đạo đức để cắn trả ZSE. Mụ muốn minh, ý nở và cả gia đình giặt cờ lì phẹ phải quỳ xuống trong đống cho tàn của danh tiếng mà họ đã dày công xây dựng, để mụ có thể bước tới và đoạt lấy 15 con chó đốm như một phần thưởng cuối cùng. Mụ tin rằng khi niềm tin sụp đổ, 15 chú chó con kia sẽ chẳng còn ai bảo vệ, và mụ sẽ là kẻ duy nhất có thể giải thoát chúng khỏi sự tàn bạo của cái gọi là ZSE. Dưới tác động từ chiến dịch bôi nhọ tàn độc của Dỡ Lạ Dẹp Hiệu, bầu không khí tại dinh thự ó cồn mèo bao phủ một sự im lặng căng thẳng. Trong khi Edlin và Jonathan đang phải chạy đôn chạy đáo để xử lý các cuộc khủng hoảng truyền thông và rắc rối pháp lý, thì ở một góc tối của thư viện, hai thực thể mang ý thức của những kẻ lữ hành đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc phản công từ bóng tối. Kino ngồi trên bệ cửa sổ cao vút, ánh trăng nhợt nhạt hắt lên bộ lông trắng muốt của hắn một thứ ánh sáng lạnh lẽo như thép. Đôi mắt xanh thẳm của con mèo trắng không còn vẻ hưởng thụ khi được Evelyn vuốt ve, thay vào đó là cái nhìn sắc lẹm, chứa đựng sự tàn khốc của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực và cũng từng nếm trải tận cùng của hoàng ngục Cabinsi. Minh, trong lốt con chỉ hủ ạ hủ nhỏ bé, đang đi đi lại lại trên tấm thảm ba tư, cái đầu to quá khổ của hắn liên tục rung lên vì những toan tính. Chúng ta đang thua trắng bụng trên mặt trận dư luận, ký nở Minh sổ nhỏ, giọng khe thế đầy lo lắng. Mụ đàn bà điên đó đang dùng tiền để bịt miệng sự thật. Nếu chúng ta không có bằng chứng xác thực về việc mụ ta đứng sau các vụ đầu độc và vu khống, ZSE sẽ sụp đổ trước khi kịch bản chính thức mở ra. Kỳ nở khẽ nhếch mép mèo, để lộ nhún lông đen như bàn chải đánh răng rung rinh đầy vẻ dễ cận. Hắn không nhìn mình, mà nhìn ra những mái nhà nhấp nô của London, nơi mạng lưới mèo hoang của hắn đang tản ra như những bóng ma. Người quá nôn nóng, kẻ lữ hành Kỳ nở cất tiếng. Hắn buông một câu tiếng Đức, thứ ngôn ngữ mà trong kiếp trước hắn đã dùng để điều khiển cả một đế chế, gọi cái lần mã lần lạng sạm, ạ vợ chỉ phờ là cờ lìn. Hắn quay sang nhìn mình, đôi mắt rực lên sắc đỏ hoảng ngục, cối say của chúa quay chậm, nhưng say cực kỳ mịn. Mụ ta nghĩ rằng có thể dùng sự điên loạn để chiến thắng ta. Ta đã từng thấy những đế chế sụp đổ chỉ vì một vết nước nhỏ nhất. Ta sẽ không dùng súng đạn hay chi phiếu để đấu với mụ. Ta sẽ dùng bóng tối. Vấn đề lớn nhất của Kỳ Nợ là lũ mèo gián điệp của hắn không thể hiểu được chữ viết của loài người. Đối với một con mèo hoang ở khu sổ hổ hay một con mèo cảnh ở Westminster, những tờ chi phiếu hay bản hợp đồng chỉ là những tờ giấy có mùi mực hăng hắc. Tuy nhiên, Kỳ Nợ không phải là một con mèo bình thường. Hắn có sự nhạy bén của một nhà quân sự và ký ức của một kẻ độc tài. Chương 15, 110 chó đốm, phản công thất bại. Chương 15, 110 chó đốm, phản công thất bại. Kỳ Nợ bắt đầu thiết lập một quy trình thu thập bằng chứng độc đáo. Hắn không yêu cầu lũ mèo phải đọc, hắn yêu cầu chúng phải nhận dạng. Hắn dùng những tờ chi phiếu của Jonathan và các tờ báo có chữ ký của Dở làm mà hắn lén lấy được từ phòng làm việc của Ạ Nhị Tạ để huấn luyện đội quân của Sterling của mình. Hắn dạy lũ mèo cách nhận biết mùi mực đặc trưng từ cây bút máy đắt tiền của Dở là thứ mực có mùi xạ hương pha lẫn thuốc lá nồng nặc. Hắn ra lệnh cho chúng tìm kiếm những tờ giấy có biểu tượng da huy gen hiệu, thứ mà lũ mèo có thể nhận diện qua hình dáng trực quan giống như cách chúng nhận diện con mồi. Đêm đêm, dưới sự chỉ đạo của Kiner, hàng chục con mèo lướt đi không tiếng động qua những ống khói và ban công của héo hồn dinh thự của Zola. Chúng không chỉ quan sát, dưới sự hướng dẫn của mình, chúng còn mang theo những chiếc máy ảnh siêu nhỏ được Edlin bí mật đặt hàng từ các nguồn gián điệp cũ, đeo vào cổ mèo như những chiếc lục lạc vô hại. Lũ mèo ẩn nấp trong các hốc tường, dưới gầm bàn làm việc, ghi lại những cuộc đối thoại của Zola với Giả Sở và họ Giả Sở. Chúng không cần hiểu mụ đang nói gì, chúng chỉ cần mang về những cuộn phim và những tờ giấy nháp có dấu vết của mụ. Kiner ngồi ở căn cứ, nhận những mẩu giấy thấm mùi nước hoa re bịu nồng nặc, lòng đầy sự kiêu hãnh tàn nhẫn của một kẻ đang giăng lưới bắt mồi. Dựa trên những bằng chứng sơ bộ mà đội quân của Kiner thu thập được, Á Nghị ta đại diện cho ZSE đã chính thức nộp đơn kiện giờ là re bịu về tội vu khống, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, đây chính là lúc sự điên loạn cuộc giờ là chuyển sang một dạng trí tuệ bị kỳ đáng sợ nhất. Giờ là không hề sợ hãi. Mụ thuê một đội ngũ luật sư diều hâu nhất London, những kẻ sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì những tờ chi phiếu kết xù của mụ. Mụ chơi trò kéo dài thời gian một chiến thuật pháp lý bẩn thỉu nhằm bắt kiệt nguồn lực của đối thủ. Tòa án London năm 1963 trở thành một bãi lầy. Các luật sư của giờ lạ liên tục đưa ra các yêu cầu giám định lại bằng chứng, khiếu nại về tính hợp pháp của tổ chức ZSE, và thậm chí là đặt nghi vấn về sức khỏe tâm thần của những người tin vào một lũ chó mèo thông minh như con người. Vài tháng trôi qua, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, danh tiếng của ZSE ngày càng xuống thấp. Người dân London, vốn dĩ dễ thay đổi và hay nghi ngờ, bắt đầu mệt mỏi với những tranh cãi nảy lửa trên báo chí. Những bà nội trợ bắt đầu từ chối sử dụng dịch vụ GoGo nhanh vì sợ mầm bệnh dại mạc giờ lạ đã rêu rao. Những lò mổ ở sở mịt phịu bắt đầu gặp khó khăn khi các đối tác đòi hủy hợp đồng do lo sợ bị liên đới với tà giáo. Kẻ vu khống thì ngồi một chỗ thưởng thức rượu vang, còn người bị vu khống thì chạy gây chân để minh oan minh than thở khi nhìn vào bảng báo cáo tài chính sụt giảm thê thảm của chuỗi nhà hàng Viễn Đông. Bất chấp sự nỗ lực của Anita và Elin, dư luận vẫn dè dặt. Mỗi khi một con chó ZSE đi qua phố, người ta không còn nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà là sự đề phòng kín đáo. Lỡ là đã thành công trong việc biến sự thật thành một thứ hàng hóa bị nghi ngờ. Khi vụ án vẫn còn treo lơ lửng, sự kiên nhẫn của giờ là Re Vịu đã chạm đến giới hạn. Đối với mụ, việc chờ đợi là một sự sỉ nhục. Mụ không muốn thắng trên tòa, mụ muốn có bộ lông của 15 chú cho đốm nhà giặt cờ lịp phẹ ngay lập tức. Trong một đêm mưa tầm tã tại héo hồn, giờ là đứng trước lò sưởi, nhấp nháp ly rượu đỏ như máu. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt mụ một vẻ kinh tởm tột độ. Mụ không còn bận tâm đến luật pháp hay danh tiếng nữa. Giặt cờ. Họ Giả Sở. Giờ là thét lên, giọng khe thé xé toạc không gian tĩnh mịch. Đủ rồi. Ta không muốn đợi nữa. Lũ chó đó đã bắt đầu mọc đốm, và da của chúng đang ở độ hoàn hảo nhất. Mụ rút ra một bản đồ khu vực Chelsea, chỉ vào căn nhà của Roger và Anita. Các ngươi hãy mang chúng về đây cho ta. Tất cả 15 con. Đừng để bất kỳ con mèo hay con chó nơ đỏ nào cản đường. Nếu cần, hãy dùng súng, dùng thuốc độc, hay đốt cháy cả cái xóm đó cho ta. Giả Sở và họ Giả Sở run rẩy trước sự điên cuồng của mụ, nhưng trước sự đe dọa và lời hứa về một món tiền thưởng khổng lồ, chúng đã cúi đầu phục tùng. Ở phía bên kia thành phố, trong bóng tối của dinh thự con mèo, đôi hai gia đa của chị Hủ Ả Hủ Minh bỗng dựng đứng lên. Kiner, từ trên đỉnh ống khói, cũng cảm nhận được một thứ ghê tởm đang chuyển động về hướng nhà giặc cờ lịp phẹ. Tối say bắt đầu say rồi Kiner rít lên. Minh nghe răng cười, khắc khắc khắc, mèo không xù lông chúng nó tưởng kéo lộ Kitty. Buổi tối hôm đó, Roger và Ả Nghỉ Tạ quyết định dắt hỏng gỗ và vợ Nghỉ Tạ đi dạo quanh công viên để tìm kiếm chút bình yên sau những ngày dài đối mặt với các cuộc tấn công truyền thông của giờ lạ. Họ không hề hay biết rằng, ngay khi cánh cửa nhà vừa khép lại, hai bóng đen đã lẩn khuất trong chiếc xe tải cũ kỹ đầu góc đường bắt đầu hành động. Giặc cờ và họ Dạ Sở hai gã tay sai bất tài nhưng liều lĩnh dưới trướng giờ lạ bước xuống xe. Chúng khoác lên mình những bộ đồng phục công nhân kiểm tra điện lực sở cũ, tay cầm theo những hộp dụng cụ nạp trịch. Với vẻ ngoài giả tạo đầy tin cậy, chúng gõ cửa nhà giặc cờ lịp phẹ. Bà quản gia già, người luôn cẩn trọng nhưng muốn nhẹ dạ trước những yêu cầu từ cơ quan công quyền đã mở cửa. Kiểm tra điện định kỳ, thưa bà Giặc cờ khàn giọng nói, đôi mắt ti hi đảo quanh tìm kiếm mục tiêu. Chưa kịp để bà quản gia phản ứng, họ Dạ Sở đã đẩy cửa bước vào, tiến thẳng về phía tầng hầm. Khi bà quản gia đi theo để ngăn cản, Giặc cờ đã nhanh tay đẩy bà vào bên trong căn phòng tối tăm và khóa chặt cửa lại. Tiếng đập cửa và tiếng kêu cứu của bà bị nuốt chửng bởi những bức tường gạch bùn ẩm thấp của căn nhà cũ. Trên gác, 15 chú chó đốm con đang nằm cuộn tròn trong giò mây, hoàn toàn không biết rằng số phận mình sắp bị thay đổi. Giặc cờ và họ Dạ Sở lao lên, thô bạo túm lấy những sinh linh nhỏ bé đang rên rỉ vì sợ hãi, tống tất cả vào một chiếc bao tải lớn. Khi bà quản gia cuối cùng cũng phá được cửa tầng hầm và chạy ra ngoài đường với tiếng thét xé lòng, tất cả những gì bà thấy chỉ là ánh đèn hậu đỏ rực của chiếc xe tải đang biến mất vào màn sương mù dày đặc của London. Khi Roger và Á Nghỉ Tạ trở về, họ thấy căn nhà trong tình trạng hỗn loạn, cửa mở toang, bà quản gia đang khóc nức nở và chiếc giỏ mây trống rỗng. Á Nghỉ Tạ quỵ xuống sàn, đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng tột độ, còn Roger thì đấm mạnh vào tường, hơi thở dồn dập vì giận dữ. Cảnh sát London và Scotland giật nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Roger đứng trước ngài thanh tra, đôi mắt rực lên sự căm phẫn, bà ta chính là giờ là Zeebiu đã làm chuyện này. Bà ta đã đe dọa chúng tôi từ khi bọn cún con này ra đời. Á Nghỉ Tạ, dù trái tim đang bỡ, vẫn giữ lấy chút lý trí của một luật sư cố vấn cho ZSE. Cô khẽ đặt tay lên vai chồng, khoan đã Roger, chúng ta không được vội vã kết luận khi chưa có bằng chứng. Giờ là điên loạn, nhưng mụ ta rất tinh vi. Tuy nhiên, sự cẩn trọng của Anh Nhi Tạ đã bị giờ là sử dụng như một vũ khí để phản công. Sáng hôm sau, dưới sự giật dây của giờ là và đống vàng mụ đã chi cho các tòa soạn báo bẩn, vụ việc mất chó không được đưa tin như một vụ tội phạm nghiêm trọng, mà được dàn dựng thành một kịch bản trò cười nhắm vào uy tín của gia đình giặt cờ lịp phẹ và ZSGE. Các tờ báo lá cải đồng loạt đăng tải những tiêu đề đầy tính chế rêu và xuyên tạc, chia buồn cùng gia đình giặt cờ lịp phẹ sau khi mất chó. Gia đình giặt cờ lịp phẹ bật khóc khi mất chó con, dỡ là gửi lời chia buồn ạ nhỉ tạ xuất hiện sau nỗi buồn mất chó con, ạ nhỉ tạ lộ diện tươi tắn sau khi mất chó con, một sự xuyên tạc trắng trợn nhằm biến nỗi đau thầm lặng của người mẹ thành một hành động ngược lại, phá hủy hoàn toàn hình ảnh một luật sư tận tâm vì thú vật. Giữa lúc không khí u ám bao trùm, tiếng chuông điện thoại trong nhà giặt cờ lịp phẹ vang lên chói tai. Ạ nhỉ tạ nhấc máy với hy vọng đó là tin tức từ cảnh sát, nhưng giọng nói the thé mang âm hưởng của sự rêu cợt quen thuộc vang lên. Ạ nhỉ tạ cưng yêu, tôi thực sự lấy làm tiếc về lũ chó nhỏ, giờ lạc cười, tiếng cười khàn đặc khói thuốc lá. Nếu lúc trước cô chịu bán chúng cho tôi, thì giờ này chúng đã được nằm trong một nhung lụa thay vì biến mất trong màn sương mù dơ bẩn của London kia. Các người thà để chúng bị trộm mất hơn là để chúng thuộc về tay tôi sao? Ạ nhỉ tạ im lặng, đôi tay run rẩy bám chặt vào ống nghe. Giờ lạc tiếp tục, hệ thống an ninh của cái tổ chức gì gì đó có vẻ không hiệu quả như các người rêu rao trên báo chí nhỉ? Thật là một lũ nốc. Dô dơ giật lấy điện thoại và gầm lên, đồ phù thủy. Tôi biết bà đã bắt cóc chúng. Tôi sẽ đưa bà ra tòa, tôi thế đấy. Ô dô dơ, hãy cẩn thận với cái miệng của mình, giờ lạ lạnh lùng đáp rồi gắt máy. Dô dơ ném ống nghe xuống, hơi thở hồng hộc, cô thấy chưa án nỉ ta. Bà ta không hề giấu giếm. Bà ta đang trêu ngươi chúng ta trên xương máu của lũ chó con. Án nỉ ta ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt. Sự tấn công của truyền thông và sự tàn độc của giờ lạ đang dần bóp nghẹt họ. Mọi người dân London giờ đây nhìn vào gia đình giặt cờ lịp phẹ không phải bằng sự cảm thông, mà bằng sự tò mò pha chút khinh thường vì những bài báo bôi nhọ. Sự an toàn của 15 chú chó con đang trở nên mở mịt hơn bao giờ hết giữa một mạng lưới âm mưu chính trị và kinh tế mà giờ lạ đã giăng ra. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, có tiếng gõ cửa đanh gọn vang lên. Roger bước ra mở cửa với thái độ phòng thủ, nhưng sự giận dữ của anh lập tức chuyển thành kinh ngạc. Trước cửa là Jonathan Canahan, người anh trai của Ellen, diện bộ vét kẻ sọc phong độ nhưng gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc của một kẻ thạo tin. Và ngồi chém trệ trên vai rổ nạt thản là một con chỉ hù ạ hù nhỏ bé đeo kính râm đen, đôi thai rơi dựng đứng đó chính là Minh. Jonathan. A nỉ tạ thốt lên, giọng cô vỡ bà hy vọng. Chương 16, 110 trò đốn, tối bắt đầu say, chương 16, 110 trò đốn, tối bắt đầu say, Jonathan bước vào, vẫn với vẻ ngoài trải chuốt thái quá, chiếc mũ phất đội lệnh và bộ vét kẻ sọc không lẫn vào đâu được. Trên vai gã, con chỉ hù ạ hù Minh ngồi chém trệ, đôi mắt lồi to tròn ẩn sau lớp kính râm đen kịt, tỏa ra một vẻ uy nghiêm đến kỳ quặc. Minh khẽ hất hàm, và Jonathan bắt đầu cất giọng, thực hiện đúng những gì giáo chủ đã chỉ đạo trong đầu gã. Roger, người anh em Jonathan thong thả tiến lại gần, tay vung vẩy chiếc gậy ba tong một cách điệu nghệ. Trước khi chúng ta đi sâu vào chuyện của 15 chú cún con và cuộc hành trình đơn độc của bóng gỗ với tờ đi ta, tôi có nghe thấy một tin tức rất đáng mừng. Bản tin âm nhạc sáng nay nói rằng ca khúc mới của cậu, bài hát về mụ giờ lạ, đang bán chạy như tôm tươi ở khắp các cửa hàng đĩa hát tại số 1. Roger ngẩng đầu lên, khuôn mặt phong trần hiện rõ vẻ mệt mỏi. Anh thở hắt ra một hơi dài, giọng khàn đặc, đúng vậy, Jonathan. Các nhà đài đang phát nó liên tục. Nhưng thành thật mà nói, đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để ăn mừng bất cứ điều gì khi mà nhà tôi đang chống hoắc và ạ nhỉ tạ thì không thể chợp mắt. Jonathan nhíu mắt, nụ cười trên môi gã chợt biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Gã cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt Roger, đó chính là vấn đề, Roger. Cậu đã phạm phải một sai lầm chết người khi cho phát hành ca khúc đó vào đúng lúc này. Cậu nghĩ mụ giờ lạ là ai? Một bà già lẩm cẩm chỉ biết diện đồ lông thú sao? Không, mụ ta là một con quỷ dữ với trí tuệ điên loạn và một đội ngũ luật sư còn khát máu hơn cả lũ cá mập ở bến cảng. Jonathan hắng giọng, lặp lại những lời mà mình đã dỉ hai gã từ trước, nội dung bài hát của cậu chửi thẳng vào mặt mụ ta, bêu dếu mụ ta như một con quái vật. Với tính cách thủ dai và điên cuồng của giờ lạ, mụ ta chắc chắn sẽ kiện cậu ra tòa vì tội phỉ báng và xúc phạm danh dự. Và hãy tin tôi đi, với sự dàn xếp và quyền lực của mụ ở cái London năm 1963 này, cậu có thể chỉ bị phạt hành chính, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Mụ ta sẽ yêu cầu cấm lưu hành ca khúc của cậu vĩnh viễn. À nhỉ ta quay lại, gương mặt tái nhợt, ý anh là sao, Jonathan? Ý tôi là Jonathan vung tay một cách kịch tính, khi bản nhạc bị cấm, cậu sẽ vi phạm hợp đồng với nhà phát hành. Cậu sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền bản quyền đã nhận, thậm chí là bồi thường gấp nhiều lần cho những tổn thất của họ. Cậu và Anita sẽ phá sản hoàn toàn, thậm chí là phải ra đứng đường ngay mùa đông này. Cả Roger và Anita đều bàng hoàng. Họ nhìn nhau trong nỗi kinh hoàng tột độ. Sự thực phũ phàng này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu họ, khiến nỗi đau mất chó càng thêm phần tê tái khi viễn cảnh mất luôn cả mái nhà đang hiện hữu ngay trước mắt. Jonathan nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hai người bạn, gã khẽ liếc nhìn con chỉ hủ ạ hủ Minh đang ngồi im lìm trên bàn trà. Gã nhớ lại một câu nói cay nghiệt mà mình đã từng nói khi họ ngồi trong dinh thự họ Cồn Mèo, thế giới thực tế không giống như một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi, nơi mà cái thiện luôn thắng cái ác bằng những phép màu ngẫu nhiên. Ở đây, kẻ mạnh nắm giữ luật pháp và kẻ giàu định nghĩa sự thật. Bình tĩnh nào, các bạn tôi, Jonathan đổi giọng, nhẹ nhàng trấn an. Để cho kịch bản tồi tệ đó không xảy ra, chúng ta chỉ cần một thứ duy nhất, biến những lời lẽ trong bài hát của cậu thành sự thật. Một ca khúc phản ánh thực tế thì không thể bị coi là phỉ báng. Nếu mụ giờ là thực sự là một con quỷ bắt cóc chó con để lộ ra, thì bài hát của cậu chính là một lời cảnh báo cho công chúng, là một hành động chính nghĩa. Roger nhíu mày, nhưng làm sao chúng ta chứng minh được điều đó? Cảnh sát nói họ không tìm thấy dấu vết nào. Jonathan khá giọng, nháy mắt với con chỉ hủ a hủ. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi hỏi thật, hai con chó đốm lớn nhà cậu, Bongo và Tợ Đi Tạ, chúng đã đi đâu rồi? Dô dơ thở dài, chúng đã bỏ đi từ mấy hôm nay. Tôi đổ rằng chúng không thể ngồi yên nhìn con mình bị bắt đi nên đã tự mình đi tìm. Chính xác, Dô nạt thản vỗ tay cái bụng. Mạng lưới tình báo của GSE đã bắt được thông tin về chúng. Hiện tại, hai vị phụ huynh dũng cảm đó đang tiến thẳng về phía lâu đài hẻo hồn. Dinh thự cũ kỹ và đầy ám khí của mụ giờ là ở vùng ngoại ô, có vẻ như chúng đang có ý định một mình đột nhập vào hang cọp để giải cứu lũ trẻ. A Nhỉ Tạ kêu lên một tiếng lo lắng, đôi tay cô siết chặt lấy chiếc khăn choàng. Chúa ơi, lâu đài đó rất nguy hiểm. Nếu mụ ta bắt được cả phòng gỗ và đợ đi tạ thì sao? Jonathan nghiêm mặt lại, lắc đầu, điều đó chưa phải là cái tệ nhất, A Nhỉ Tạ. Điều ngu ngốc nhất là nếu chúng thực sự giải cứu thành công lũ cún con theo cách đó. Việc đưa lũ trẻ ra khỏi hiện trường gây án trước khi công lý can thiệp sẽ gián tiếp giúp mụ giờ là thoát tội hoàn toàn. Mụ ta chỉ cần tiêu hủy mọi bằng chứng còn lại và khẳng định rằng mụ ta chẳng biết gì cả. Sẽ không ai đi tin lời của hai con chó, vì đơn giản là chúng không biết nói trước tòa như quý ngài ở đây. Dô dơ đứng phát dậy, vớ lấy chiếc áo khoác ra, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi phải lên đường ngay lập tức để ngăn chúng lại hoặc ít nhất là rút một tay. Ngồi xuống, Dô dơ. Jonathan giơ tay ngăn lại, cậu định làm gì? Cưới con xe cả tàng của cậu xông vào một dinh thự kiên cố sao? Khi tôi đến đây để thông báo cho các cậu, thì tổ chức GSE của chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ cần thiết rồi. Chúng tôi không bao giờ để kịch bản của mình bị hỏng vì những hành động bộc phát. A Nhỉ Tạ nhìn Jonathan với vẻ nghi hoặc, các anh đã sắp xếp gì? Thuê một đội đặc nhiệm đột nhập sao? Jonathan cười lớn, một điệu cười đầy vẻ tinh quái của một kẻ hiểu rõ cách vận hành của xã hội. Không, A Nhỉ Tạ. Đột nhập và giải cứu chỉ là cách làm của những kẻ nghiệp dư hay trong các câu chuyện cổ tích. Người trưởng thành, nhất là những người trưởng thành có vàng và quyền lực trong tay như chúng tôi, cần một giải pháp thực tế hơn, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Roger ngẩn người. Nhưng họ đã nói là không đủ bằng chứng mà. Họ không đủ bằng chứng vì trước đó họ chưa được chỉ dẫn đúng cách. Jonathan máy mắt. Ngay lúc này, các nhân viên của GSE và mạng lưới tình báo đang bí mật vây quanh hẻo hồn. Chúng tôi không chỉ theo dõi lũ chó, mà còn đang thiết lập một hiện trường bắt quả tang hoàn hảo. Khi cảnh sát tập vào, mục giờ là sẽ bị bắt ngay tại trận cùng với 15 chú chó của cậu và cả 84 con chó đốn khác mà mụ đã thu gom từ khắp nơi. Đó không còn là phỉ báng nữa, Roger. Đó là công lý được thực thi bằng phương pháp chuyên nghiệp nhất. Minh khẽ sủa một tiếng gâu đánh gọn, như một lời chốt hạ cho toàn bộ kế hoạch. Jonathan vô vô vai Roger, cứ yên tâm ở đây và chuẩn bị viết tiếp một bản tình ca về sự trở về đi. Phần còn lại, hãy để những nhân viên của thiên địa gâu gâu giáo xử lý. Bầu trời sủi phột đêm nay không có lấy một ngôi sao. Những dải sương mù dày đặc và lạnh lẽo từ biển bắt tràn vào, ôm trọn lấy những cánh đồng hoang vu và những rặng cây chùi lá, khiến khung cảnh trông giống như một bức tranh than chỉ giang dở. Trong sự tĩnh lặng của vùng nông thôn ấy, tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe thể thao màu đỏ đen cuộc giờ lạ re bịu xé toạc không gian, nghe như tiếng gào thét của một con quái vật đang lên cơn khát máu. Chiếc xe lao vun vút trên con đường mòn gồ ghề dẫn lối vào hẻo hồn, cái tên gợi nhắc đến sự nguyền rủa và cái chết. Khi ánh đèn pha quét qua cổng dinh thự bằng sắt hoang dị, một bóng hình nhỏ bé hiện ra. Đó là một con mèo trắng với dáng vẻ kỳ lạ, đang ngồi chễm chệ trên đỉnh cột trụ bằng đá cũ kỹ. Dưới ánh sáng vàng gọn, nhúm lông đen ngay dưới mũi nó trông giống hệt một bộ ria mép ngắn cùn, vương vức một đặc điểm quái đản khiến bất cứ ai nhìn vào phì cười. Con mèo không hề nao núng trước luồng sáng chói lòa, đôi mắt xanh của nó lóe lên tia nhìn sắc sảo, như thể nó không phải là một con vật bình thường, mà là một vị chỉ huy đang quan sát kẻ thủ tiến vào bẫy. Dở lạ rít phanh một tiếng chói tai, bụi đất bay mù mịt. Mụ không thèm liếc nhìn con mèo lấy một cái, đẩy cửa xe bước xuống với đôi giày cao gót nện thình thịch trên nền đá. Cánh cửa gỗ nặng nề của hẻo hồn bị đẩy tung. Dở lạ bước vào, chiếc áo choàng bằng lông thú cồng kềnh của mụ quét trên sàn nhà đầy bụi bặm. Mùi ẩm mốc, mùi cho tàn từ lò sưởi cũ và mùi hôi hám của sự bỏ hoang bao trùm khắp sảnh chính. Dạ sờ. Họ dạ sờ. Mụ gào lên, giọng nói sắc lẹm như tiếng kim loại cào trên kính. Hai thằng ngu đâu rồi? Từ trong bóng tối của căn bếp, hai gã tay sai hiện ra. Dạ sờ gầy nhom, cao nghêu với khuôn mặt dài ngoằng và đôi mắt láo liên, còn họ dạ sờ thì lùn tịt, béo mút, tay đang cầm một ổ bánh mì nai dở. Cả hai trông run rẩy và mệt mỏi dưới ánh đèn dầu leo lét. Chào bà chủ, bà về sớm thế. Dạ sờ ấp úng. Dỡ là không để hắn dứt lời. Mụ lao đến, túm lấy cổ áo hắn, đôi mắt mở trừng trừng đầy vẻ điên dại. Lột ra chúng nó. Ngay bây giờ. Ta muốn bộ sưu tập của ta phải hoàn tất trước khi bình minh ló dạng. Họ dạ sờ nuốt chửng miếng bánh mì, lắp bắp, nhưng bà dỡ là, chúng còn nhỏ quá. Lông của chúng vẫn chưa đủ dày, lột lúc này thì phí lắm. Đợi thêm vài tháng nữa, khi chúng lớn hơn một chút, chúng ta sẽ có những tấm da thượng hạng. Cơ mồm. Dỡ là gầm lên, vung tay tắt thẳng vào mặt họ dạ sờ khiến gã lảo đảo. Đồ óc lợn. Bọn cảnh sát đang lùng sục ngoài kia. Chúng đã bắt đầu nghi ngờ từ những hiệu đồ cũ ở London. Nếu chúng ta không phi tang bằng chứng và biến những con chó này thành những chiếc áo khoác sang trọng ngay đêm nay, tất cả chúng ta sẽ rụt xương trong tủ. Làm ngay, không được chậm trễ một giây nào nữa. Mụ quay lưng lại, tà áo choàng bay phấp phới khi mụ sải bước ra phía cửa chính để kiểm tra xem có ai bám theo không. Bóng mụ trải dài trên sàn nhà, trông như một con nhện khổng lồ đang giăng bẫy. Bên trong căn phòng khách tồi tàn, nơi 99 con chó đốm nhỏ đang run rẩy co cụm vào nhau trong một chiếc túi sắt lớn, giặt tờ và họ dạ sờ nhìn nhau với vẻ mặt tái mét. Tiếng rên rỉ khe khe của lũ chó con vang lên, những đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hai gã đồ tể với vẻ sợ hãi tột cùng. Giặt tờ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, rút ra một con dao găm sắc lẹm và một chiếc búa gỗ nặng trịch. Mụ ta điên thật rồi, họ dạ sờ. Nhưng mụ nói đúng, cảnh sát đang bao vây vùng này. Chúng ta phải giải quyết nhanh thôi. Gã liếm môi, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn của một kẻ cùng đường. Nghe này, kế hoạch thế này, mày giữ chân chúng nó, từng con một. Tao sẽ dùng cái vồ này đập mạnh vào đầu một phát thôi là xong đời, không tiếng động. Sau đó mày phụ tao lột lông. Chúng ta sẽ làm thật sạch, cuốn vào bao tải rồi ném xuống hầm. Họ Dạ Sở run rẩy cầm lấy chiếc bao tải giống. Tao không thích làm việc này với mấy con chó nhỏ thế này. Nhưng thôi, mạng của mình quan trọng hơn. Gã bước lại gần cối sắt, bàn tay to béo bẩn thỉu thọc vào trong. Lũ chó con hoảng sợ tản ra, tiếng sủa non nớt vang lên yếu ớt. Đúng lúc Dạ Sở giơ chiếc vồ lên cao, chuẩn bị giáng xuống con chó con đầu tiên. Chương 17, 101 chó đốm, Thiên Địa Thánh Hỏa Giáo phản công, chương 17, 101 chó đốm, Thiên Địa Thánh Hỏa Giáo phản công. Bên ngoài, Dạ Lạ vừa bước ra đến hiên nhà thì khựng lại. Ánh đèn tin của mụ quét vào bóng tối và mụ đứng hình. Một hàng dài những bóng đen to lớn đang đứng chặn ngay cửa xe của mụ. Đó không phải là người, mà là những con chó gờ đạn khổng lồ. Chúng đứng đó, uy nghi như những bức tượng thần cánh cửa, bộ lông sẫm màu hòa lẫn vào màn đêm, chỉ có những hàm răng trắng ẩn đang nhe ra và tiếng gầm gừ trầm đục rung chuyển cả lồng ngực. Lũ súc vật khốn khiếp này ở đâu ra thế? Dở lạ hét lên, mụ vung chiếc túi sách đắt tiền về phía chúng. Cút đi, cút ngay khỏi đây. Nhưng bọn chó không hề nhúc đích. Một con gờ đạn đầu đàn, với vết sẹo dài trên mắt, tiến lên một bước. Nó gầm lên một tiếng vang dội, khiến dở lạ giật mình lùi lại, vấp phải bậc thềm. Mụ bắt đầu hoảng loạn, những móng tay sơn đỏ quặp lấy cánh cửa. Cùng lúc đó, bên trong dinh thự, một sự kiện không tưởng xảy ra. Vừa khi Dạ Sở Tở định ra tay, tiếng cửa kính vỡ tan cảnh vang lên từ phía cửa sổ tầng trên. Soảng, một bóng trắng lao xuống như một tia chớp. Đó chính là con mèo có nhúm lông mũi kỳ lạ vị chỉ huy trên cổng thành khi nãy. Theo sau đó, hàng chục, rồi hàng trăm con mèo khác từ mèo mướp, mèo mun đến mèo rừng từ các khe hở trên mái nhà, từ các ố cửa sổ cũ nát tràn vào như một cơn lũ. Cái quái gì thế này? Họ Dạ Sở hét lên khi một con mèo mướp nhảy sổ vào mặt gã, gào cấu điên cuồng. Dạ Sở Tở vung vồ định đập con mèo trắng, nhưng nó nhanh nhẹn né sang một bên rồi nhảy lên đầu gã, cắm bộ móng sắc lẹm vào da đầu gã. Căn phòng trở nên hỗn loạn tột độ. Tiếng mèo rít, tiếng người la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ hòa quyện vào nhau. Lũ mèo không tấn công để giết, chúng tấn công để gây nhiễu. Chúng nhảy lên vai, quấn vào chân, làm Dạ Sở Tở và họ Dạ Sở mất thăng bằng. Con mèo trắng với bộ ria mép kỳ quặc đứng trên đỉnh tủ lò sưởi, nó kêu lên một tiếng đanh thép như đang phát lệnh. Ngay lập tức, lũ mèo tập trung tấn công vào tay của Dạ Sở Tở, khiến gã đánh rơi con dao và chiếc vồ xuống sàn. Thánh hỏa sáng tỏ thánh quang diệu diệu đệ tử bổn giáo meo 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 meo. Rất lạ. Sau khi tìm cách luồn lách qua lũ chó gờ đạn bằng cách ném chiếc áo choàng lông thú vào chúng để đánh lạc hướng, đã bò được vào trong chiếc xe của mình. Mụ run rẩy tra chìa khóa vào ổ, miệng không ngừng chửi thề, lũ chó chết tiệt. Ta sẽ lột ra hết bọn mày. Ta sẽ làm thảm chùi chân từ tất cả bọn mày. Động cơ xe vừa nổ máy, giờ là định nhấn ga bỏ chạy thì đột nhiên, những luồng sáng xanh và đỏ rực rỡ từ phía con đường mòn quét thẳng vào kính chiếu hậu. Ninugo! Ninugo! Tiếng còi hú của cảnh sát xé tan màn đêm tĩnh mịch của suy phốt. Ba chiếc xe cảnh sát rộ vỡ đen trắng lao tới với tốc độ kinh hoàng, chặn đứng mọi lối thoát của chiếc xe thể thao. Dở lạ bị kẹt ở giữa, ánh đèn pha từ xe cảnh sát làm mụ lóa mắt. Cảnh sát trưởng một người đàn ông trung niên với bộ ria mép dày và ánh mắt nghiêm nghị bước xuống xe. Ông điều chỉnh lại chiếc mũ đồng phục rồi tiến về phía Dở lạ, tay đặt lên bao súng. Bà Dẹp Hiểu, tôi yêu cầu bà bước ra khỏi xe và giữ bình tĩnh, cảnh sát trưởng nói bằng giọng trầm, đầy uy quyền. Các ông làm gì ở đây? Dở lạ thò đầu ra cửa sổ, tóc hai rũ rượi, mặt mày lem luốc. Tôi là nạn nhân. Tôi bị lũ chó điên tấn công ngay tại nhà mình. Các ông phải bắn chết chúng ngay. Cảnh sát trưởng không hề nào đúng. Chúng tôi nhận được thông báo ẩn danh về một vụ trộm cắp quy mô lớn và hiện trường tiêu thụ đồ gian. Thêm vào đó, chúng tôi có lệnh khám xét vì nghi ngờ có hành vi ngược đãi động vật và tàng trữ hàng hóa bất hợp pháp liên quan đến các vụ mất tích chó con tại London. Đồ gian nào? Các ông nhầm rồi. Dở lạ gào lên, mụ cố gắng đóng cửa xe nhưng một viên sĩ quan trẻ đã kịp thời chặn lại. Chúng ta sẽ biết ngay thôi, cảnh sát trưởng ra hiệu. Hai con chó nghiệp vụ béc dê đức to lớn được dẫn lên phía trước. Chúng sủa vang và kéo sợi dây xích về phía cửa chính của Hẻo Hồn, Thiên Địa Trường Cửu, Nhật Nguyệt Dài Lâu, Quy Y Bổn Giáo, go 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 go. Go 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 go. Go 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 go. Bên trong dinh thự, cảnh tượng trông giống như một bãi chiến trường. Dạ Tở và họ Dạ Sở đang quay cuồng vung vẩy những chiếc gậy gỗ để xua đuổi bảy mèo đang bao vây mình. Đồ mèo không tiếp. Cút đi. Dạ Tở gầm gừ, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Đúng lúc đó, cửa chính của căn phòng bị đá tung. Một tiếng rầm, khô khốc vang lên khiến cả người lẫn mèo đều sững lại. Cảnh sát đây. Giơ tay lên và không được cử động. Ánh đèn tin cực mạnh rọi thẳng vào mặt Dạ Tở và họ Dạ Sở. Cảnh sát tập vào như một cơn lốc. Dạ Tở đánh rơi chiếc gậy gỗ, run rẩy giơ hai tay lên quá đầu. Họ Dạ Sở thì sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống sàn, miệng vẫn còn lắp bắp những lời vô nghĩa. Khi lũ mèo tản ra, để lộ hiện trường với những con dao, bộ gỗ và chiếc túi chứa 99 con chó đốm đang run rẩy, các viên cảnh sát không khỏi dùng mình trước sự tàn độc đang được chuẩn bị diễn ra. Bắt lấy chúng. Cảnh sát trưởng ra lệnh khi ông bước vào phòng, nhìn lướt qua lũ chó con rồi quay sang nhìn Dạ Tở và họ Dạ Sở với vẻ khinh bỉ. Hai anh sẽ có rất nhiều thời gian để giải thích chuyện này tại đồn. Dở lạ bị áp giải vào sau đó. Khi nhìn thấy lũ chó con vẫn còn nguyên vẹn và hai tên tay sai đã bị còng tay, mụ gào thét như một con thú bị thương. Mụ vùng vây khỏi tay các viên cảnh sát, móng tay cào cấu vào không khí. Của ta. Chúng là của ta. Bộ sưu tập của ta. Mụ nhìn về phía lò sưởi, nơi con mèo trắng với nhúm lông mũi kỳ lạ đang ngồi. Nó lặng lẽ nhìn mụ, rồi chậm rãi liếm láp bàn chân mình một cách thản nhiên. Vào. Khi những chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi hẻo hồn, mang theo giờ lạ, giặt giờ và họ dạ sở về phía London, bóng tối của đêm đen bắt đầu nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Lũ chó con được chuyển sang những chiếc xe tải ấm áp của hội bảo vệ động vật. Kỳ Nở đứng trên ban công cao nhất của dinh thự, nhìn theo đoàn xe khuất dần sau rặng cây. Nó kêu lên một tiếng dài, một tiếng kêu thanh thoát và đầy tự hào. Chiếc áo choàng lông thú đắt tiền của giờ lạ bị bỏ lại trên nền đất bùn, bị những dấu chân chó dẫm lên, giờ đây chẳng khác gì một miếng rẻ rách không giá trị. Bình minh lên trên vùng nông thôn sủi phột không còn mang vẻ đe dọa như đêm hôm trước. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua lớp sương mù mỏng, sưởi ấm những đồng cỏ xanh mướt bao quanh trang trại trung tâm của ZSE, hội hoàng gia bảo vệ động vật. Những sinh vật tội nghiệp vừa thoát khỏi bàn tay tử thần của mụ giờ lại được đưa về để chăm sóc và phục hồi thể trạng. Tại gian trung chính, tiếng sủa non nớt vang lên như một bản giao hưởng của sự sống. Rose và ạ nỉ tạ đứng đó, đôi mắt họ thâm quầng vì một đêm không ngủ nhưng ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng. Ongo và tớ đi tạ, hai chú chó đốm trưởng thành, vừa được các nhân viên y tế kiểm tra xong, đã lao vút về phía chủ nhân của mình. Ông gỗ chồm lên người Rô Rơ, liếm lấy liếm để vào mặt anh, trong khi Tợ Đi Tạ rúc đầu vào lòng A Nị Tạ, rên rỉ những tiếng yêu thương như muốn kể lại toàn bộ hành trình kinh hoàng mà chúng đã trải qua. Nhưng cảnh tượng kỳ vĩ nhất chính là phía sau chúng, một biển những đốm đen trên nền lông trắng. 99 chú chó con, sau khi được tắm rửa sạch sẽ và cho ăn no, đang chạy nhảy lung tung khắp gian phòng rộng lớn. Chúng quấn quýt lấy nhau, lan lộn trên những đống rơm khô thơm mùi nắng mới. John, quản lý trung tâm chi nhánh ZSE, bước lại gần hai vợ chồng với một tập hồ sơ trên tay. Hắn mỉm cười, vẻ điềm tĩnh của một người đã chứng kiến nhiều cuộc giải cứu, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc trước số lượng chó đốm khổng lồ này. Thưa anh chị giặt cờ lịch phẹ John hắng giọng, chỉ tay về phía đám đông náo nhiệt kia. Nhiệm vụ của tôi là đưa những chú chó này về với chủ cũ. Chúng tôi biết anh chị bị mất 15 chú chó con. Giờ đây, giữa một rừng đốm này, liệu anh chị có thể giúp chúng tôi nhận diện lại 15 thành viên nhỏ của gia đình mình không? Những con còn lại, chúng tôi sẽ phải đăng thông báo tìm kiếm chủ nhân, hoặc đưa vào trại nhận nuôi. A Nhĩ Tạ nhìn xuống đôi bàn chân mình, nơi có đến 5-6 chú chó con đang thi nhau cào vào gấu váy của cô. Cô nhìn sang Rô Rơ, rồi lại nhìn về phía 99 sinh linh bé nhỏ. Đôi mắt cô hơi đỏ. Cô biết rằng trong số này có những chú chó bị bắt trộm từ các cửa hàng thú cưng, có những con bị bắt cóc từ những gia đình khác, nhưng nhìn chúng quấn quýt bên hỏng gỗ và tợ đỉ tạ như một bầy con thực thụ, trái tim cô thắt lại. Cô quay sang thì thầm với chồng, Rô Rơ, anh nhìn xem chúng đã cùng nhau vượt qua cái chết. Hỏng gỗ và tợ đỉ tạ đã coi tất cả là con của mình rồi. Nếu chúng ta tách chúng ra, gửi chúng vào những trại nuôi nhốt xa lạ, liệu chúng có thể hạnh phúc được không? Rô Rơ nhìn vợ, rồi nhìn hỏng gỗ đang cố gắng liếm láp cho một chú chó con lạ hoắc vừa bị ngã. Anh hít một hơi thật sâu, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Em đang nghĩ điều anh đang nghĩ đúng không, A Nị Tạ? A Nị Tạ gật đầu, giọng kiên định, chúng ta sẽ nhận hết. Tất cả 99 đứa trẻ này. Cộng với Hoàng Gỗ và Tợ Nị Tạ, chúng ta sẽ có một gia đình 101 con chó đốm. John há hốc mồm kinh ngạc, tất cả sao? Anh chị có biết chi phí để nuôi dưỡng, chăm sóc và không gian để chứa bấy nhiêu chú chó tại London là một con số khổng lồ không? Rô Rơ vỗ nhẹ vào túi áo khoác của mình, nơi anh đang để bản thảo của bài hát mới. Ông biết đấy, John, mục giờ là Re Vịu đã mang lại cho tôi một cảm hứng kinh khủng, nhưng cũng cực kỳ đắt giá. Bài hát tôi viết về mụ ta đang trở thành một hit lớn trên các đài phát hành. Tiền bản quyền đang đổ về nhiều hơn tôi tưởng. Tôi đã tính toán rồi, số tiền đó đủ để chúng ta mua một trang trại thực thụ ở vùng quê này, rời xa sự chật chội của London. Chúng ta sẽ xây dựng một đạn mission đỡ lan tạ ti hòn một đồn điền cho đốm, nơi chúng có thể chạy nhảy tự do suốt đời. Đứng cạnh đó, Edlin và Diệp cặp đôi đã hỗ trợ đắc lực trong cuộc giải cứu lặng lẽ quan sát. Edlin mỉm cười rạng rỡ, cô tiến lên một bước và đặt tay lên vai Anita. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, Edlin nói, giọng cô đầy sự ngưỡng mộ. Thực tế, ZSE đang có kế hoạch mở rộng hệ thống trang trại vệ tinh để giảm tải cho trung tâm. Thay vì anh chị phải tự đi tìm mua đất, tôi muốn đề nghị hai người hãy tiếp nhận và quản lý chính hệ thống trang trại này của ZSE. Với tình yêu động vật thuần khiết của hai người, tôi tin chắc nơi đây sẽ thành thiên đường. Về phần tôi và Zip, cô nhìn sang người bạn đồng hành của mình. Chúng tôi yêu thích việc khám phá những lăng mộ cổ xưa và những bí ẩn lịch sử hơn là việc chăm sóc thú cưng hàng ngày. Công việc khảo cổ vẫy gọi chúng tôi hơn là tiếng sủa của bầy trẻ này. Zip ngẩng đầu lên, điều chỉnh lại góc kính, gật đầu đồng tình với Edlin. Chương 18 101 trò đốn, kết cục cho giờ lạ, chương 18, 101 trò đốn, kết cục cho giờ lạ, mọi chuyện coi như đã ổn thỏa cho bầy chó gì nói, nhưng tôi vẫn băn khoăn về mụ phù thủy tóc trắng đen đó. Jonathan, Anita, với tư cách là những người hiểu rõ sự việc, mọi người nghĩ mụ giờ lạ và hai tên tay sai kia sẽ phải đối mặt với điều gì trước pháp luật. Anh chị biết đấy, chúng ta đang ở năm 1960, luật pháp Anh quốc đôi khi rất khắt khe nhưng cũng có những kẽ hở. Anita, với chuyên môn ngành luật của mình, bắt đầu phân tích tình hình một cách rành rọt, như thể đang tóm tắt một bản cáo trạng đánh thép. Cô giải thích rằng tại London vào năm 1960 này, các tội danh sẽ được xét xử dựa trên hai trụ cột chính là đạo luật trộm cắp 1916, là Sèn Mì Ảt 1916, và đạo luật bảo vệ động vật 1911, Tờ Giọ Tè Sơn Ót Hạ Nì Mạn Ảt 1911. Đối với hai tên giả sở và họ giả sơ, số phận của chúng đã được định đoạt khá rõ ràng dựa trên những chứng cứ tại hiện trường. Theo Hạ Nì Tạ, tội danh đầu tiên và trực diện nhất mà giả sở và họ giả sơ phải đối mặt là Sèn Mì In Á Đeo Linh, trộm cắp tại nơi cư trú. Việc chúng đột nhập vào nhà cô và Roger để trộm đi 15 chú chó con là một hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản cá nhân. Với mức độ nghiêm trọng của vụ án, Mức án giả định cho tội danh này thường rơi vào khoảng 5 đến 7 năm tù. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Tội danh thứ hai có phần thâm độc hơn, chính là cột tỷ dạ sĩ to comita feloni, âm mưu phạm tội nặng. Hành động bàn bạc, chuẩn bị hung khí và lên kế hoạch giết hại hàng loạt 99 con chó để lột da lấy lông không chỉ là một ý định điên rồ mà là một âm mưu tội phạm có tổ chức. Theo luật pháp hiện hành, tội danh này có thể khiến hai gã tay sai phải ngồi tù thêm từ 2 đến 3 năm nữa. A Nhi tạ thở dài khi nhắc đến tội danh cuối cùng, A Nhi mạn giận thì, ngược gãi động vật. Cô cho rằng việc giam cầm gần 100 sinh linh trong điều kiện khắc nghiệt, bẩn thỉu tại héo hồn là một tội ác chống lại tự nhiên. Tuy nhiên, cô cũng chưa chắc thừa nhận rằng theo đạo luật bảo vệ động vật 1911 thời bấy giờ, mức án trần cho hành vi này thường chỉ là 6 tháng tù giam. Tổng cộng, hai tên giả sập tợ và họ dạ sợ đang đối mặt với mức án ước tính từ 7.5 đến 10.5 năm tù. Nói đến đây, ánh mắt A Nhi tạ trở nên sắc lạnh hơn khi nhắc tới kẻ chủ mưu. Nhưng giờ là mới là kẻ phải trả giá đắt nhất, cô khẳng định. Mụ ta sẽ không thể chối cãi tội danh dễ xảy vì Stolen Goods, tiêu thụ đồ gian. Cảnh sát đã bắt quả tang mụ cùng với 99 con chó tại dinh thự của chính mình. Đây là tội danh cực nặng trong mắt các thẩm phán Anh Quốc. Theo mục 33 của đạo luật trộm cắp 1916, hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có, đặc biệt là với số lượng lớn như thế này, có mức án tối đa lên tới 14 năm tù. Dỡ là không chỉ là người nhận, mụ còn là người điều khiển toàn bộ đường dây. Chưa dừng lại ở đó, A Nhi tạ phân tích thêm về tội danh ạ sẽ sổ gì bệ phó the phạc, đồng phạm trước khi phạm tội. Nếu cảnh sát có thể khai thác được lời khai từ giặt cờ, họ dạ sợ hoặc tìm thấy những ghi chép, sổ sách kế toán trong căn hộ sang trọng của mụ ở London chứng minh việc mụ đã chi tiền và ra lệnh cho cuộc bắt cóc, dỡ là sẽ bị coi là kẻ đồng phạm chính. Theo luật, mụ sẽ phải nhận mức án tương đương với kẻ thực hiện hành vi trộm cắp, tức là thêm khoảng 5 đến 7 năm nữa. Jonathan gật đầu, tiếp lời với một vẻ mặt đầy suy tư, A Nhi tạ nói đúng. Nhưng có một hình phạt còn khủng khiếp hơn cả những song sắt nhà tù đang chờ đợi mụ ta. Việc âm mưu giết hại gần 100 con chó con để phục vụ cho ngành kinh doanh thời trang xa xỉ là một cú sốc cực lớn đối với dư luận. Anh Quốc là một quốc gia có truyền thống yêu động vật sâu sắc. Một khi câu chuyện này được đưa lên trang nhất của các tờ báo lớn vào sáng mai, cái tên giờ là Re Biểu sẽ trở thành biểu tượng của sự tàn độc. Ông nhìn ra xa, nơi những chú chó đang nô đùa, sau khi ra tù, với một tiền án nhơ nhuốc như thế này, giờ là chắc chắn sẽ bị giới thời trang London nơi vốn coi trọng danh tiếng và sự thanh lịch tẩy chay hoàn toàn. Không một nhà thiết kế nào dám làm việc với mụ, không một quý bà nào dám khoác lên mình những bộ đồ mang nhãn hiệu của mụ. Mụ sẽ chết trong sự cô độc và nghèo túng, bị khinh rẻ bởi chính thế giới thượng lưu mà mụ luôn khao khát thuộc về. Kỳ nở dối người, ngáp một cái dài, cảm giác mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở tại héo hồn vẫn còn vương vấn. Này Minh Kỳ nở lên tiếng, ngươi nghĩ câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc sao? Mình mấy đuôi, hát xì một cái, giờ là bị bắt, giặt tờ và họ dạ sở vào tù, dô dơ và ạ nhỉ tạ có một trang trại chó đốm trong mơ. Kịch bản của 101 con chó đốm đến đây là hạ màn rồi còn gì? Kỳ nở không đáp ngay. Nó chậm rãi liếm láp bàn chân, rồi quay sang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, một nụ cười nết mép thoáng qua trên khuôn mặt mèo của nó. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, Kỳ nở nói. Đến thời điểm hiện tại, ta nghĩ ta đã biết năng lực và nhiệm vụ của ta, một con quỷ mèo, rồi đó là cái gì? Minh tò mò hỏi, hai dựng đứng lên. Trước khi Minh kịp phản ứng, Kỳ nở vung móng vuốt vào không trung. Không gian xung quanh họ vặn xoắn, ánh sáng trắng xanh từ những năm 1960 vụt tắt, thay vào đó là một cơn lốc thời gian xám xịt. Tiếng còi xe cảnh sát những năm 60 lùi xa, nhường chỗ cho những âm thanh chát chúa, hỗn loạn và mùi khói công nghiệp nồng nặc hơn. Họ đứng đó, lơ lửng như những bóng ma trước cổng nhà tù hộ lợi dành cho nữ giới. Nhưng đây không phải là London của năm 1960 thanh lịch với những chiếc xe rộ vờ tròn trịa. Chúng ta đang ở năm 1981, Kỳ nở tuyên bố. 18 năm đã trôi qua kể từ cái đêm tại Suffolk. Minh nhìn quanh, kinh ngạc trước sự thay đổi của cảnh vật. Kỳ nở bắt đầu giảng giải bằng giọng điệu của một kẻ phán xét, lật lại hồ sơ vụ án mà mụ giờ là đã phải gánh chịu. Ngươi thấy đấy, luật pháp Anh Quốc không hề nương tay với kẻ dám thách thức tình yêu động vật của quốc gia này. Sau khi bị bắt, giờ là đã trải qua một phiên tòa chấn động. Dưới đạo luật trộm cắp 1916 và đạo luật bảo vệ động vật 1911, mụ đã bị khép vào khung hình phạt nặng nhất. Các luật sư của mụ đã cố gắng lập luận rằng tội đồng phạm trộm cắp, ạ xe số gì, nên được gộp vào tội tiêu thụ đồ gian, dễ xây bình, vì chúng cùng một bản chất hành vi. Thẩm phán đã đồng ý điều đó, nhưng bấy nhiêu đó không cứu nổi mụ. Kỳ nở bước đi trên những thanh sắt của hàng rào nhà tù, đôi quất nhẹ vào không khí. Tội âm mưu giết hại và ngược đãi động vật được tính riêng biệt vì tính chất tàn bạo vượt xa một vụ trộm thông thường. Việc âm mưu giết gần 100 sinh linh để phục vụ sở thích cá nhân bị coi là tình tiết tăng nặng độ. 14 năm cho tội tiêu thụ đồ gian và trộm cắp có tổ chức, cộng thêm 4 năm cho âm mưu sát hại và ngược đãi. Tổng cộng là 18 năm tù giam. 18 năm. Minh thì thầm. Đó là một quãng đời. Đúng, Kỳ nở tiếp tục, ánh mắt lóe lên sự giễu cợt. Và mụ đã có thể ra tù sớm hơn nếu mụ biết giả vờ hối lỗi. Nhưng giờ lạ là ai? Mụ là kẻ không bao giờ cúi đầu. Trong môi trường khắc nghiệt của hồ lợi những năm 60 và 70, mụ tiếp tục gây rối, nhổ nước bọt vào mặt quần ngủ và tổ chức những buổi trình diễn thời trang bằng rẻ rách trong phòng biệt giam để sỉ nhục các tù nhân khác. Quyền được giảm án, dĩ bị xì ẩn, bị tước bỏ hoàn toàn. Mụ đã trả giá từng ngày, từng giờ cho sự ngạo mạn của mình. Tiếng xích sắt rên rỉ vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề của nhà tù hồ lợi từ từ mở ra. Một bóng người gầy guộc bước ra ngoài. Minh và Kỳ nở nấp sau một cột đèn đường, quan sát. Giờ là Re Vịu của năm 1981 không còn là người phụ nữ quyền lực với áo lông thú lộng lẫy ngày nào. Mụ mặc một bộ đồ cũ kỹ, rộng thùng thình mà nhà tù cấp phát một chiếc áo khoác màu xám xỉn màu và đôi giày bệnh màu bẹt. Mái tóc của mụ một nửa trắng, một nửa đen giờ đây không còn được trải chuốt, nó sơ sát như cỏ dại, xóa xuống khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu hắm của sự thù hận. Mụ dừng lại trước cổng nhà tù, hít một hơi thật sâu cái không khí đầy mùi sang trì và bụi bặm của London những năm 80. Ánh mắt mụ đảo quanh, và ngay lập tức, một sự kinh hoàng thoáng qua trong đôi mắt điên dại đó. London đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Mày ngó mà coi mình thì thầm với Kinner. Mụ ta đang lật lối. Trước mắt giờ lạ là một thế giới mà mụ không hề thuộc về. Thập niên 60 của mụ là thời đại của sự lịch lãm, của những chuẩn mực giai cấp cứng nhắc. Nhưng London 1981 là thời đại của Margaret Thatcher, của sự suy thoái kinh tế và sự bùng nổ của văn hóa cũ. Phía bên kia đường, một nhóm thanh niên phụ với mái tóc nhuộm màu nồng dựng đứng, mặc áo da đính đinh tắn và quần jean rách dưới đang nhảy múa quanh một chiếc đài cả sệt kẹ khổng lồ đang phát nhạc của The Class. Tiếng guitar điện chát chúa và giọng hát gào thét như xé nát bầu không khí tĩnh lặng mạc giờ là hàng ghi nhớ. Những bức tường gạch đỏ của khu ái lỉnh tổng giờ đây đầy dậy những hình vẽ gờ dạng phỉ tỉ đầy màu sắc và những khẩu hiệu chống đối chính phủ. Giờ là lảo đảo bước đi. Mỗi tiếng nện gót giày của mụ trên vỉa hè giờ đây không còn âm vang quyền lực, mà lạc long giữa tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe mini đời mới và những chiếc xe buýt hai tầng đỏ rực mang kiểu dáng hiện đại hơn. Mụ đi ngang qua một cửa hàng đồ điện tử, nơi những chiếc TV màu đang chiếu cảnh đám cưới của thái tử Charles và công nương Diana. Mụ đứng khựng lại trước tấm kính trưng bày. Mụ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, một mụ già điên, tóc hai bù xù, trông giống một con quạ đen bị chùi lông hơn là một biểu tượng thời trang. Mụ nhìn vào những bộ váy cưới lộng lẫy trên TV, rồi nhìn xuống đôi bàn tay gầy gộc, run rẩy của mình. Ngươi nghĩ mụ ta sẽ hối cải sao? Kina hỏi. Minh quan sát kỹ khuôn mặt của giờ lạ. Ban đầu là sự sợ hãi, sau đó là sự ngơ ngác, nhưng rồi một thứ gì đó khác bắt đầu trỗi dậy. Đôi môi mụ run rẩy, rồi dần dần kéo xếp lên thành một nụ cười và mẹo. Không Minh nhận xét. Mụ ta không hối cải. Đó là một con mụ điên. Chương 19, 101 trò đốm, tối say của chúa quay chậm, nhưng say cực kỳ mịn. Chương 19, 101 trò đốm, tối say của chúa quay chậm, nhưng say cực kỳ mịn. Đúng như lời Minh nói, mụ tiến lại gần một bãi rác bên đường, nơi có một chiếc gương vỡ và một vài mảnh vải vụn màu đỏ tươi bị vứt bỏ. Với đôi tay thạo nghề của một nhà thiết kế bẩm sinh, dỡ lạ nhặt mảnh vải lên, cuốn nó quanh cổ mình như một chiếc khăn choàng rực rỡ. Mụ dùng những mảnh gương vỡ để nhìn lại gương mặt mình, bắt đầu dùng ngón tay cào cấu mái tóc, tạo cho nó một hình dáng xù xì, hoang dại hơn. Mụ ngẩng cao đầu, bước đi giữa đám đông người London đang hối hả. Những người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn mụ. Họ không nhìn mụ bằng sự kính trọng, nhưng họ nhìn bằng sự tò mò và một chút ghê tởm. Ta đã ở trong bóng tối đủ lâu để nhận ra rằng giờ lạ cười lên sảng sặc, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa phố phường ồn ào. Thế giới này vốn dĩ đã là một cái địa ngục, heo hồn. Kỳ nở quay sang mình, ánh mắt đầy dễu cận. Người thấy chưa? 18 năm tù không hề gột rửa tội lỗi của mụ. Nhưng mà, có những khi, hình phạt không làm người ta hối hận, là vì nó chưa đủ nặng mà thôi. Ngươi nhớ ta đã từng nói không? Gót tét lân mã lần lạng sảm, ạ bờ chi phờ là cờ lín. Tối say của chúa quay chậm, nhưng say cực kỳ mịn. Dưới gầm cầu bờ lạnh phờ ý ở, hơi lạnh của dòng sông thảm phả lên nồng nặc mùi bùn đất và rác rưởi. Những ánh đèn đường cao áp từ phía xa hát lại chỉ đủ làm hiện rõ những khối bê tông xám xịt và những vũng nước đọng đen ngòm. Giờ là Gem Hiểu, kẻ vừa bước ra khỏi 18 năm tù giam, đang co ro trong chiếc áo khoác rẻ tiền, đôi mắt dại đi vì sự lạc lõng giữa London năm 1981. Nhưng sự lạc lõng đó nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi nguyên thủy khi mụ nhìn thấy hai bóng hình đang đợi săn trong bóng tối. Một con chó chỉ hủ ả hủ, thứ sinh vật lai giữa rơi và chuột một cách báng bổ thẩm mỹ nhân loại, và một con mèo trắng với nhúm lông đen kỳ bạc ngay dưới mũi một dấu ấn mà mụ không bao giờ quên, thứ đã ám ảnh mụ trong những cơn ác mộng suốt gần hai thập kỷ qua tại nhà tù hồ lạc ấy. Kỳ nở quay sang nhìn mình, đôi mắt xanh của nó bỗng chốc rực lên một thứ ánh sáng lân tinh đáng sợ. Giờ lạ lùi lại, lưng đập vào trụ cầu lạnh lẽo. Mụ định gào thét, định xua đuổi chúng như mụ đã từng làm dưới hiên nhà héo hồn năm xưa. Nhưng cổ họng mụ tắc nghẹn. Đột nhiên, từ cái móng và từng lỗ chân lông của Kiner, những tia lửa màu tím đen bắt đầu bùng phát khắp toàn thân. Không giống như ngọn lửa bình thường cháy bằng oxy, ngọn lửa này dường như đốt cháy chính không gian xung quanh. Kiner quằn quại, thân thể mèo nhỏ bé của nó căng ra, những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ lồng ngực nó khiến Minh hoảng sợ nhảy bắn qua một bên. Đùm vào nó, chuyện gì vậy? Minh chửi thề, lông cổ dựng đứng lên. Hình ảnh một con mèo bốc cháy nhưng không bị thiêu rụi mà lại tỏa ra sát khí đậm đặc khiến một con chó phải run rẩy. Ngay khi ngọn lửa địa ngục bao trùm lấy Kiner, không gian dưới gầm cầu vặn xoắn lại. Rõ là kinh hãi thấy những bóng đen cao lớn, dị dạng trồi lên từ mặt đất bê tông. Chúng không có mặt, chỉ có những hốc mắt sâu hắm và những cánh tay dài ngoằng như rễ cây khô. Bọn quỷ địa ngục cáp sắt giờ lạ. Mụ muốn chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Một thực thể dùng chiếc kìm sắt khổng lồ, đen xỉ và còn đỏ rực sức nóng, lại banh miệng mụ ra. Rõ là chỉ kịp phát ra những tiếng ư ư, nghẹn ngào trong sự tuyệt vọng tột độ. Từ trong hư không, một chiếc gáo đồng nung chạy rực sáng hiện ra. Thứ chất lỏng màu cam đỏ, sôi sùng sục và tỏa ra hơi nóng kinh người được đổ thẳng vào thực quản của giờ lạ. Tiếng xèo xèo của thịt da bị nung cháy vang lên ghê rợn. Giờ lạ trợn trừng mắt, toàn thân co giật dữ dội. Điều kinh khủng nhất là mụ không chết. Nước đồng trôi tuột ra khỏi cơ thể mụ, kéo theo những mẩu nội tạng đen ngòm, cháy xém rơi xuống nền đất, nhưng ngay lập tức, cơ thể mụ lại được tái tạo để chịu đựng nỗi đau tiếp theo. Đây là quả báo cho tội ác vu khống của mụ, Kỳ Nở nói, giọng nó rền rĩ trong cơn đau của chính mình khi ngọn lửa địa ngục vẫn đang thiêu đốt lớp da lông trắng. Mụ đã dùng miệng lưỡi độc địa để đổi trắng thay đen, để hủy hoại danh tiếng và cuộc đời của kẻ khác bằng những lời dối trá tàn độc. Chưa kịp để giỡ lạ định thần, không gian lại vang lên những tiếng gầm gừ tiếp theo. Từ trong bóng tối dưới gầm cầu, hàng chục đôi mắt đỏ rực hiện ra. Đó không phải là những chú chó đốm đáng yêu, mà là những con chó địa ngục với lớp da sần sùi, hàm răng sắc lẹm và hơi thở sặc mùi lưu mình. Chúng lao vào cắn xé giỡ lạ. Từng mảng thịt trên đôi vai, đôi chân của mụ bị giật phăng ra. Mụ gào thét, nỗi đau của việc bị xé xác sống còn khủng khiếp hơn bất kỳ hình phạt nào ở trần thế. Đây là quả báo cho tội ác mụ đã từng lột da và giết hại động vật kỳ nở tiếp lời, mỗi lời nói của nó như một nhát dao găm vào thực tại. Mình đứng đó, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cảm thấy buồn nôn và hãi hùng. Hắn nhìn sang Kiner, con mèo vẫn đang bị ngọn lửa tím đen tiêu rụi. Đùm đóa, rồi tại sao mày cũng bị đốt cháy? Minh hét lên giữa tiếng ồn ào của địa ngục. Kiner rên xiết, từng thớ cơ trên mặt nó giật liên hồi, vì ta là quỷ mèo khi ta triệu hồi và thi hành hình phạt lên cái ác, bản thân ta là vật trung gian ta cũng phải chịu ảnh hưởng và sự thiêu đốt từ chính cái nghiệp mà ta đang trực tiếp vận hành. Không có sự phán xét nào là miễn phí, thằng chó. Giờ lạ, sau khi bị xé nát, lại một lần nữa phục hồi trong ngáy mắt. Lớp da mụ lại trắng bệnh như cũ, quần áo lại lành lặn, chỉ để chuẩn bị cho một vòng làm mới. Bọn quỷ sứ lại tiến tới với chiếc kim sắt. Minh quay mặt đi, giọng run run, tao không thích thú với ý tưởng hành hạ người khác, dù là để trả thù. Như thế này có quá đáng không? Kỳ nở rít lên, âm thanh nghe như tiếng kim loại cọ sát, đó không phải trả thù, thằng ngu. Đó là sự vận hành của nghiệp lực, cảm mạ vệ gạ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Mỗi người khi làm ác sẽ tự mình tạo ra ngọn lửa thiêu đốt chính mình, không cần ai phải ra tay trả thù cả. Vậy chứ mày đang làm cái gì ở đây? Minh chất vấn. Nhiệm vụ của ta, thằng ngu, là làm cho nghiệp lực hoạt động một cách rõ rệt hơn. Kỳ nở gầm lên. Thế giới 101 con chó đốm này vốn không hoàn chỉnh. Nó được tạo ra với sự ngây thơ dành cho con nít. Vị thần không thích sự hời hợt đó. Ngài muốn thế giới này phải hoàn chỉnh, phải có sự cân bằng giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và sự đền tội. Ta xuất hiện ở đây là để vá lại cái lỗ hổng đạo đức đó, để cho nghiệp lực được vận hành đến tận cùng của nó. Minh thở dài, nhìn mụ giờ là đang rãy rủi trong vòng lặp tiếp theo của nước đồng sôi. Ok, coi như tao hiểu. Cái này kéo dài trong bao lâu? 7 ngày ký nở đáp, ngọn lửa trên người nó dịu đi đôi chút nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Mụ có đúng 7 ngày để tận hưởng mùi vị của địa ngục ngay trong kiếp người, ngay tại thành phố London mà mụ hàng yêu dấu. Trong mắt của những người qua đường tại London năm 1981, sự việc trông hoàn toàn khác. Một vài người thanh niên phụ đi ngang qua gầm cầu chỉ thấy một mụ già rách rưới, tóc hai bù xù đang lăn lộn dưới đất, miệng há hốc ra như đang lá hét nhưng không phát ra tiếng động nào lớn hơn tiếng nấc cụt. Bên cạnh mụ là một con chó chỉ hủ ạ hủ nhỏ và một con mèo trắng đứng im lìm như những bức tượng. Này, bà già kia lên cơn điên rồi hả? Một gã thanh niên hỏi bạn mình. Họ gọi cảnh sát và nhân viên cứu thương. Khi nhân viên y tế đến, họ thấy giờ là đang cào cấu vào không trung, đôi mắt trợn ngược, mồ hôi vã ra như tắm. Họ kiểm tra cơ thể mụ nhưng không thấy bất kỳ vết thương nào. Không có vết bỏng, không có vết cắn, không có dấu hiệu của bạo lực. Chỉ là một cơn loạn thần cấp tính do di chứng từ tù giam lâu ngày. Một bác sĩ thực tập nhận định khi họ xích giờ lạ vào cắng và đưa mụ vào bệnh viện tâm thần Ái Linh Tổng. Suốt 7 ngày tiếp theo, trong căn phòng bệnh màu trắng toát, giờ là gieo vịu sống trong hai thực tại song song. Ba ngày, các y tá thấy mụ ngồi bất động, đôi khi có giật nhẹ. Nhưng trong thế giới của mụ, căn phòng đó luôn rực lửa. Cứ mỗi giờ, những thực thể đen tối lại xuất hiện, lặp lại quy trình này miệng đổ đồng và xé xác. Mụ không thể ngủ, không thể xỉu, vì nghiệp lực giữ cho mụ luôn tỉnh táo để cảm nhận từng ly từng tí nỗi đau. Minh và Kỳ Nở luôn xuất hiện ở góc phòng bệnh, vô hình đối với con người nhưng hiện hữu rõ mồn một đối với giờ lạ. Ngày thứ 7 đến, ánh nắng yếu ớt của London xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, hắt lên khuôn mặt đã hoàn toàn kiệt quệ của giờ lạ. Lửa địa ngục trên người Kỳ Nở cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại lớp lông trắng hơi xám xịt và đôi mắt mệt mỏi. Giờ là nằm thoi thóp trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu, hơi thở đứt quãng. Khi nhìn thấy Kỳ Nở tiến lại gần, mụ không còn sức để sợ hãi nữa. Mụ chỉ còn sự cầu xin. Làm ơn giết ta đi. Mụ thào thào, đôi môi nước nẻ run rẩy. Ta xin ngươi hãy cho ta được chết. Kỳ Nở nhảy lên thành giường, chậm rãi liếm láp bàn chân mình một cách thản nhiên như bao con mèo bình thường khác. Nó nhìn sâu vào đôi mắt mụ bằng cặp mắt không còn hỏa diễm nhưng chứa đựng một sự phán xét vô tận. Bảo, ngươi cầu xin cái chết sao? Kỳ Nở nói, giọng lạnh lùng như băng. Ngươi sẽ được toàn nguyện. Sự tồn tại ở cõi người này đã kết thúc với ngươi. Chỉ là, có một điều ngươi cần biết, khi ngươi xuống dưới địa ngục thực sự, trước khi chịu đựng sự thiêu đốt vô tận mà không có sự phục hồi tạm thời nào, cái đầu tiên mà ngươi nhìn thấy ở cửa ngõ của sự hư nát chính là ta. Không. Giờ là hét lên một tiếng cuối cùng, một tiếng hét khô khốc và chứa đựng tất cả sự kinh hoàng của một linh hồn bị nguyền rủa. Sáng hôm sau, khi các nhân viên bệnh viện tâm thần đi kiểm tra phòng, họ thấy giờ là nằm co ro trong một góc phòng bệnh thay vì trên giường. Cơ thể mụ lạnh ngắt, cứng đờ trong tư thế như đang cố gắng trốn chạy một thứ gì đó vô hình. Gương mặt mụ biến dạng vì sợ hãi, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào một điểm vô định trong không gian. Bà ta tắt thở rồi một y tá nói, khẽ thở dài. Chắc là do suy tim thôi. Sáng ngày hôm sau, tại nhà xác của bệnh viện tâm thần Ái Linh Tổng nơi mà những linh hồn điên loạn cuối cùng cũng được nghỉ hưu vĩnh viễn, một chiếc hòm gỗ rẻ tiền, xấu xí như cái mũ bảo lờ lôi mút, đang được đẩy ra xe tang. Không hoa, không nến, không cả một cái khăn tay lau nước mắt giả tạo. Dở là gieo biểu, nữ hoàng thời trang từng khiến giới phá sần London run sợ như gặp ác mộng, kẻ từng lướt trên những chiếc xe thể thao sang chảnh như dạ UAE2, với lông chó đính đầy ghế, giờ chỉ là một con số hồ sơ lưu trữ lạnh lẽo. Không ai đến đưa tiễn mụ, ngoại trừ một con chó chỉ hủ ạ hủ nhỏ xíu và một con mèo trắng lông xù. Chúng đứng lặng lẽ trong góc sân bệnh viện, dưới cơn mưa London xám xịt như nước thải sông thảm, nhìn cái hòm bị đẩy đi như hàng giảm giá cuối mùa. Ngươi thấy đấy, Minh Kỳ nở lên tiếng, giọng nó tan vào tiếng mưa rơi lộ độ, nghe như tiếng cười khẩy của tử thần. Thế giới này xóa sổ những kẻ thất bại nhanh hơn cách mụ ta từng xé toạc một tấm vải da chó. 18 năm tù chỉ là bước đệm, như cái sở ba thư giãn trước khi vào lò thiêu. Nhưng 7 ngày vừa qua mới là bản án thực sự, mà mụ mang theo xuống hố sâu. Minh nhìn theo chiếc xe tăng đang khuất dần sau màn mưa, lăn bánh chậm rãi như đang cố tình kéo dài sự sỉ nhục cuối cùng. Hắn nhớ lại những dòng kịch bản gốc của hắn Disney, nơi giờ là thường chỉ kết thúc bằng việc bị rơi xuống mương bùn lầy hoặc bị cảnh sát bắt với vẻ hài hước châm biếm. Nhưng ở cái thế giới quái quỷ này, cái vũ trụ bị bẻ lái bởi một thằng thần say rượu nào đó, mọi thứ đã bị đẩy sang quỹ đạo tán khốc hơn. Giờ là không chỉ thua cuộc, mụ còn phải chết thảm, chết cô đơn và chết với mùi hôi thối của sự thất bại. Trong bộ dạng của một con chỉ hù ạ hù lông ngắn, hắn cảm thấy cái lạnh của London năm 1981 thấm vào lớp da mỏng manh. Mụ ta sẽ đi đâu tiếp theo? Hắn hỏi, cố gắng giữ giọng không run rẩy, dù nó đang run như cầy sấy. Kỳ nở cười khẩy, bộ ria mép nó rung rung. Mụ sẽ đi thẳng xuống địa ngục Cát Tỳ, nơi mà thời gian được tính bằng triệu năm, còn nỗi khốn khổ thì vô tận như đống nợ ngân hàng của mụ. Ở đó, mụ sẽ nhận lại kết quả tương xứng với cái giá mà mụ đã làm, bị lột da bởi chính những con chó đốm mụ từng săn đuổi, rồi được tắm vô tận trong nồi nước đồng sôi. Và địa ngục ở đây còn có dịch vụ sở a miễn phí, thời ra bằng lửa vĩnh cửu. Sau đó, hai sinh vật kỳ lạ ấy Minh và Kỳ nở thực hiện một chuyến hành trình cuối cùng về Hàn Suy Phốt. Kéo hồn giờ đây không còn là một lâu đài uy nghi hay một dinh thự đáng sợ nữa. Thời gian và sự ruồn bỏ của con người đã biến nó thành một bộ xương khô bằng gạch đá, trông như xác ướp Ai Cập bị bỏ quên trong tủ quần áo. Những mái vòm đã sụp đổ, tạo thành đống gạch vụn mà lũ chuột dùng làm sân chơi. Những ô cửa kính màu bị đập nát, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ lấp lánh dưới nắng yếu ớt, như lời nhắc nhở rằng sang chảnh cũng có hạn sử dụng. Và khu vườn nơi mụ giờ lạ từng gào thét giờ đây là nơi trú ngụ của những bầy quạ đen, chúng kêu quảng quạc như đang cười nhạo. Giờ heo hồn chỉ là một đống hoang tàn, nơi mà du lịch kinh dị có thể tổ chức vừa. Tham nhạc giờ là nơi ác mộng kết thúc bằng bụi bặm. Cách đó không xa, trang trại ZFE dưới sự quản lý của gia đình giặt cờ lịt phẹ vẫn rực rỡ ánh đèn, như một bữa tiệc không bao giờ tàn. Dô dơ và ả nỉ tạ giờ đã là những người già các bạn, ngồi bên lò sưởi ấm áp, bao quanh bởi những con chó đốm thuộc thế hệ thứ tư, thứ năm lũ chó béo mút, vui vẻ, sủa vang như đang hát karaoke. Tiếng cười của con cháu họ, những đứa trẻ giờ đã lớn, có lẽ đang mơ về việc làm phim hoạt hình về ông bà chúng, và tiếng sủa vui vẻ của bầy chó tạo nên một sự tương phản ghê gớm với sự tĩnh lặng chết chóc của hồn. Tiểu như vũ trụ đang cà khịa, này tớ lạ, mày chết thảm, còn kẻ thù mày thì sống sướng như tiên. Cắt mạ is habit, lại tệ dậy ly. Đêm đó, Minh và Kỳ Nờ ngồi trên đỉnh của một tòa nhà cổ gần tu viện Westminster, gió lạnh thổi vù vụt như đang cố đẩy chúng xuống vực. London hiện ra bên dưới như một bảng mạch điện tử khổng lồ với những ánh đèn nồng xanh đỏ của thập niên 80, nhấp nháy như mắt quỷ dữ. Tiếng nhạc dốc từ những quán bar huyên náo hòa quyện với tiếng còi xe và tiếng la hét của dân say rượu, tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của thời đại, hỗn loạn, sôi động và hoàn toàn không quan tâm đến số phận của một mụ phù thủy thời trang đã chết. Mày nói thế giới này không hoàn chỉnh, hắn mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, trong khi cô không nhìn xuống dưới, nó sợ độ cao. Ok. Mày nói vị thần muốn nó hoàn chỉnh. Thế mày trở thành lao động hợp đồng à? Tiểu Như thầu khoán địa ngục cho Ít Nhi. Kỳ nở liếm liếm bàn chân trước theo thói quen, Tiểu Như đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình TED Talk phiên bản mèo. Vị thần hay cái thực thể sáng tạo ra thế giới này đã chán ngấy những kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau mà không có sự đền tội tương xứng. Ngài muốn nhìn thấy cơ chế vận hành của vũ trụ, gieo nhân nào, gặt quả nấy, nhưng với chút gia vị hài hước mà những kẻ lữ hành thêm vào. Ta chỉ là người thợ làm cho cái máy xay đó hoạt động thôi, kiểu như thợ sửa ống nước của địa ngục, đảm bảo rằng những kẻ như giờ là không chỉ bị tát nhẹ mà phải bị nghiền nát. Minh cười khẩy, ok, chào mừng đến với sâu cặt mạ S. Gót tá lần. Kết thúc gạc 101 con chó đốm. Chương 1, thế giới thực, đồng đội, chương 1, thế giới thực, đồng đội, quay trở lại thời điểm vài ngày trước cuộc gặp gỡ với Trung Quốc, tại một căn cứ bí mật ở Việt Nam, Minh đứng nghiêm trước mặt đại tá Tùng, trong một căn phòng họp tối giản chỉ có một chiếc bàn, hai cái ghế và một màn hình lớn đang cắt. Lệnh tập hợp đến với anh một cách đột ngột. Báo cáo đại tá, đã rõ nhiệm vụ. Chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ giải cứu công dân Việt Nam đang bị giam giữ tại các đặc khu ở Campuchia, Minh rõ ràng. Nhưng rồi anh ngập ngừng, nói tiếp với một chút thắc mắc, thưa đại tá, tôi có một câu hỏi. Tôi đồng ý là mình có siêu năng lực, nhưng địa bàn lần này cực kỳ phức tạp. Với sức của một mình tôi, e là khó hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. Đại tá Tùng nhìn anh, một nụ cười hiếm hoi và đầy ẩn ý hiện trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của ông. Đồng chí Minh, cậu suy nghĩ như vậy là đúng. Nhưng có một vài điều cậu chưa được biết, đại tá Tùng chậm rãi nói. Đồng chí đã dậm chân tại chỗ từ cuối tháng 5. Giờ đã là giữa tháng 11. Trong 6 tháng đó, đã có rất nhiều điều xảy ra. Đại tá Tùng đứng dậy, bước về phía cánh cửa sau lưng mình. Và trong 6 tháng đó ông nói tiếp, giọng đầy tự hào, chúng ta đã có thêm một số đồng đội nữa giống như đồng chí. Ông đặt tay lên nắm cửa. Minh, cậu không còn đơn độc nữa. Cánh cửa phòng họp giữa Minh và đại tá Tùng lần nữa mở ra. Cánh cửa mở toang. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, và cùng với nó là 4 bóng người. Người đầu tiên bước vào khiến Minh phải nhướng mày. Đó là một gã thanh niên trẻ, trông chừng 20 mấy tuổi, nhưng điều khiến anh không thể không chú ý chính là thân hình của hắn. Cơ bắp ở khắp mọi nơi. Cánh tay hắn to gấp dưới cánh tay của một người đàn ông bình thường, căng phồng dưới chiếc áo thun đen bó sát đến mức Minh tự hỏi tại sao nó chưa rách toạc ra. Vai hắn rộng như một cái tủ, ngực hắn nhô ra như hai tấm giáp giáp, và cổ hắn dày đến mức trông như không có cổ. gương mặt hắn góc cạnh, hàm bông, mắt sắc, nhưng lại có một vẻ gì đó ngây thơ, như một đứa trẻ khổng lồ đang cố tỏ ra nghiêm túc. Ngay sau gã cơ bắp, một cô gái trẻ bước vào, và Minh suýt nữa thì giật mình la lên. Nguyễn Ngọc Linh. Cô y tá đã mang bữa sáng đặc biệt cho hắn mỗi ngày trong suốt thời gian hắn ở căn cứ. Khuôn mặt tròn xinh xắn với đôi má phúng thính, đôi mắt to đen lấy bất vậy, nhưng giờ đây cô không còn mặc bộ đồng phục y tá trắng tinh nữa. Thay vào đó là một bộ trang phục chiến thuật màu đen, vừa vặn tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn của cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Linh ánh mắt tinh lịch với Minh, một nụ cười danh mánh nở trên môi. Minh cảm thấy như có ai đó vừa chơi khăm mình một cú thật mạnh. Cô nàng y tá ngây thơ hóa ra là một chiến binh à. Nhưng cú sốc thực sự đến khi người thứ ba bước vào. Một người đàn ông trung niên, cao to, gương mặt sương sầu, đôi mắt lạnh lẽo và vô cảm. Minh không cần phải nhìn lâu để nhận ra. Hắn nhớ rõ như in khuôn mặt này từ đêm đó đêm hắn bị bắn xuyên đầu và chết lần đầu tiên ở thế giới thực. Trần Đức Hải, tên tử tù vừa ngủ. Kẻ đã giết hai chiến sĩ công an. Kẻ đã bắn xuyên đầu chính Minh. Minh cảm thấy cả người căng cứng lại. Bản năng ma cả rồng trong hắn gào thét, móng tay hắn vô thức co rúm lại, sẵn sàng biến thành những lưỡi dao sắc bén bất cứ lúc nào. Nhưng hắn cố kìm nén, cố giữ vẻ mặt trung lập. Hải cũng nhìn thẳng vào Minh, không một chút cảm xúc trên khuôn mặt khắc khổ của hắn, như thể họ chưa bao giờ gặp nhau, như thể hắn chưa bao giờ cố giết anh. Và người cuối cùng bước vào, khiến Minh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Một đứa trẻ, một cậu bé chừng 6 tuổi. Cậu bé mặc một bộ quần áo thể thao nhỏ xíu, mái tóc đen ngắn, gương mặt tròn chính với đôi mắt to và trong veo. Cậu bước vào một cách tự nhiên, tay nắm một chùm chìa khóa kỳ lạ, những chiếc chìa khóa có hình dạng và kích thước khác thường, một chiếc trông như một cái đầu lâu, một chiếc có hình dáng như một con chim, một chiếc khác lại phát ra ánh sáng mờ ảo. Minh há hốc mồm. Một đứa nhóc 6 tuổi. Họ cho một đứa nhóc 6 tuổi tham gia vào đội đặc nhiệm. Đù loa cái đất nước này điên rồi hả? Đại tá Tùng đứng cạnh Minh, giọng trầm ấm nhưng đầy tự hào, lên tiếng, "Các đồng chí, xin giới thiệu. Đây là đội đặc nhiệm mà chúng ta đã chuẩn bị trong 6 tháng qua. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược về mỗi thành viên." Ông chỉ tay về phía Minh trước. Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi. Huyết thống, hô lì vàng ải. Năng lực đặc biệt, sức mạnh và tốc độ vượt trội, khả năng trừ tà, và quan trọng nhất là khả năng hồi phục siêu tốc cho bản thân và chữa lành vết thương cho đồng đội. Đồng chí Minh sẽ là trụ cột y tế và hỏa lực chính của đội. Minh gật đầu nhẹ, cảm giác kỳ lạ khi nghe mình được giới thiệu như một sản phẩm quân sự. Đại tá Tùng chuyển sang cô gái. Nguyễn Ngọc Linh, 26 tuổi. Đồng chí Linh đã vượt qua thế giới The Watcher. Năng lực đặc biệt của cô bao gồm siêu sức mạnh, siêu kháng phép thuật và kháng sát thương vật lý ở mức độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, cô còn sử dụng thành thạo các phép thuật ấn, xin của mặt trời, ạ ạt để đẩy lùi kẻ địch, y ni để phun lửa, quen để tạo lá chắn năng lượng, y lần để giảm tốc đối thủ, và ạ xì để điều khiển tâm trí. Cô ấy sẽ là pháp sư chiến đấu của chúng ta, kiêm luôn vai trò tấn công cận chiến. Linh cười tươi, vẫy tay chào mọi người một cách vô tư. Minh nuốt nước bọt. Cô nàng y tá ngây thơ giờ là một thợ săn quái vật. Tuyệt vời. Đinh Công Thành, 24 tuổi. Đại tá Tùng tiếp tục chỉ vào gã cơ bắp. Đồng chí Thành đã trải qua thế giới The Mummy xác ướp Ai Cập. Năng lực đặc biệt, sức mạnh phi thường, siêu kháng phép thuật và vật lý tương tự như đồng chí Linh. Nhưng điểm nổi bật của Thành là khả năng sử dụng pháp thuật từ hai nguồn cổ xưa và nguy hiểm nhất, sách đen của kẻ chết, Book of the Evil, và sách vàng của mặt trời, Book of the Dead. Với sách đen, anh ta có thể triệu hồi và điều khiển sát sống, gây ra dịch bệnh và nhốt linh hồn. Với sách vàng, anh ta có thể tạo ra ánh sáng thiêng liêng tiêu diệt tà linh, chữa lành và yếu hóa sinh vật bóng tối. Thành sẽ là pháp sư hỗ trợ và kiểm soát chiến trường. Gã cơ bắp Thành gật đầu nghiêm túc, nhưng Minh vẫn bắt được một tia ngại ngùng trong ánh mắt hắn. Trông hắn như một đứa trẻ to xác đang cố giấu sự bối rối. Rồi đến Hải. Không khí trong phòng như đặc lại khi đại tá Tùng chỉ vào tên tử tù. Trần Đức Hải, 41 tuổi. Đồng chí Hải đã trải qua thế giới mạ bèo. Năng lực đặc biệt, sở hữu và sử dụng thành thạo bộ giáp ý rồng Man Mark 50, một trong những bộ giáp tiên tiến nhất do Tony sở tạc chế tạo, được làm từ công nghệ nano, có khả năng biến hình theo ý muốn, bay với tốc độ siêu thanh, bắn tia năng lượng dễ bùn sổ, phóng tên lửa và tạo ra lá chắn năng lượng. Với bộ giáp này, Hải sẽ là hỏa lực tầm xa và khả năng cơ động trên không của đội. Hải vẫn đứng im, vẻ mặt lạnh lùng và không thể đọc được. Cuối cùng, đại tá Tùng nhìn xuống đứa trẻ. Giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như chịu mến. Vũ Minh Mẫn, 6 tuổi. Cháu Mẫn đã trải qua thế giới lò kẹt kỳ. Năng lực đặc biệt của cháu là sở hữu một bộ chìa khóa ma thuật từ Tây Hạc, mỗi chiếc có một quyền năng riêng. Một số chìa khóa quan trọng mà cháu đang có, thì kỳ để mở đầu người và can thiệp vào ký ức, suy nghĩ, hệ cổ kỳ để triệu hồi linh hồn người đã chết từ giếng hệ cổ, vượt kỳ để biến thành hồn ma, xuyên qua vật thể, án nghỉ hệ dở kỳ để tạo cổng đi đến bất kỳ nơi nào cháu muốn, và đặc biệt ngoài ra cháu còn có thể thay đổi thực tại trong một phạm vi hạn chế. Cháu Mẫn sẽ là át chủ bài của chúng ta. Minh nhìn đứa trẻ. Cậu bé Mẫn cũng nhìn lại, đôi mắt trong veo không hề có nỗi sợ hay ngại ngùng, chỉ có một sự tò mò thuần khiết. Minh cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một đứa trẻ 6 tuổi có quyền năng thay đổi thực tại. Nếu cháu bé mất kiểm soát. Sau khi giới thiệu xong, đại tá Tùng hỏi, các đồng chí có câu hỏi gì không? Minh ngay lập tức giơ tay lên. Thưa đại tá, tôi có việc cần trao đổi riêng với đồng chí. Đại tá Tùng nhìn Minh, ánh mắt ông sáng lên như thể đã đoán trước điều này. Ông gật đầu. Được. Các đồng chí còn lại hãy ra ngoài chờ trong 5 phút. Bốn người từ từ rời khỏi phòng. Linh vẫn nháy mắt với Minh lần nữa trước khi đóng cửa, khiến hắn không biết nên cười hay khóc. Khi cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch nhẹ, Minh bay sang đại tá Tùng, khuôn mặt anh đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Đại tá, tôi phản đối.
Phản đối việc gì?
Đại tá Tung hỏi, giọng bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đối thoại này. Việc nhận Trần Đức Hải làm đồng đội, Minh nói thẳng, giọng đánh lại. Hắn là một kẻ nguy hiểm. Hắn đã giết 6 người vô tội trong vụ cướp tiệm vàng. Hắn đã giết thêm 2 chiến sĩ công an để vượt ngục. Và hắn đã bắn xuyên đầu tôi. Tôi không thể, và sẽ không bao giờ tin tưởng hắn. Đại tá Tùng im lặng một lúc lâu. Ông đi lại phía cửa sổ, nhìn ra ngoài khu rừng rậm rạp bao quanh căn cứ. Ánh nắng xế chiều lọt qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh. Ông thở dài.
Minh, tôi hiểu cảm giác của cậu.
Và tôi không đổ lỗi cho cậu. Hải là một tên tội phạm, một kẻ sát nhân.
Nhưng,
ông quay lại nhìn Minh, ánh mắt đầy một sự mệt mỏi mà Minh chưa từng thấy ở vị đại tá này. Tổ chức đã mắc sai lầm.
Sai lầm?
Minh nhíu mày. Chúng tôi không lường trước được hậu quả của việc để Hải sống, đại tá Tùng thừa nhận, giọng trầm xuống.
Ban đầu, chúng tôi nghĩ có thể kiểm soát hắn. Chúng tôi đã thấy một quả bom nạ nổ vào xương sống của hắn, một cú bấm nút là hắn sẽ chết. Chúng tôi nghĩ hắn sẽ sống trong sợ hãi, sẽ nghe lời để đổi lấy mạng sống. Và trong 3 thế giới đầu tiên, hắn đã làm đúng như vậy. Hắn hợp tác, cung cấp thông tin, thực hiện nhiệm vụ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Ông dừng lại, nhìn xuống bàn tay mình. Cho đến khi hắn bước vào thế giới mạ mẹo,